Chương 37, dược liệu mưu đồ chương 37, dược liệu mưu đồ ban đêm, hắn liền trở lại chính mình sống một mình tiểu viện, hoặc là ngắm nhìn bầu trời, hoặc là khêu đèn đêm đọc, dốc lòng nghiên cứu nhất dương chỉ kêu cựu phẩm cảnh giới vận tính pháp môn huyền bí, cùng cựu dương thần công bên trong các loại diệu dụng, như nội lực phản chấn, nhanh chóng hồi khí, bách độc bất xâm các đặc tính, cũng nếm thử đem những này tinh túy, từng bước dung nhập tự thân căn bản thuần dương vô cực công hệ. Thống bên trong, hắn phát hiện, cựu dương thần công túi kia cho thiên hạ võ học, hải nạp bách xuyên, lấy bất biến ứng vạn biến lý niệm, cùng thuần dương vô cực công truy cầu đến tinh trí thuần, vạn pháp duy nhất, lấy thuần chữ xuyên qua từ đầu đến cuối tôn chỉ, nhìn như con đường khác biệt, kỳ thực trăm sông đổ về một biển, đều là võ đạo cảnh giới chi cao thể hiện, có thể ấn chứng với nhau, khiến cho hắn thuần dương chân khí tại cực hạn tinh thuần sau khi tăng thêm mấy phần hùng hậu bằng bạn, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại to lớn ý cảnh, mà nhất dương chỉ đối với nội lực ứng tụ, xuyên đấu, khống chế đạt tới cực hạn hà khắc yêu cầu, càng là đối với hắn rèn luyện chân khí độ tinh khiết, xung kích thuần dương vô cực công tầng cao hơn bình cảnh có khó nói lên lời to lớn giúp ích. Hắn cảm giác chính mình đột phá tới tầng thứ 6 thời cơ, có lẽ đã không còn xa xôi. Sau 3 tháng một cái sáng sớm, Lục Thiếu Phong hoàn thành thần khóa, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, linh đài trong suốt. Chợt nhớ tới hồi lâu chưa đi thăm viếng Trương Vô Kỵ, liền dạo chơi đi hướng hắn cùng Tống Thanh Thư ở lại chỗ kia ưu tinh tiểu viện. Đẩy ra cửa phòng khép hở, chỉ thấy hai cái thiếu niên còn tại phòng trong trên giường ngủ say, phát ra đều tiếng hít thở. Có lẽ là đêm qua dụng công quá muộn, hoặc là người thiếu niên thăng ngủ, hai người tướng ngủ có phần trướng thai gai mắt. Tống Thanh Thư một đầu cánh tay đại đại liệt liệt khoác lên Trương Vô Kỵ ngực, Trương Vô Kỵ một chân thì vượt qua Tống Thanh Thư bên hông, hai cái đầu cơ hồ tụ cùng một chỗ, khỏe miệng cũng đều mang theo một tia ngủ say bên trong hài lòng ý cười, lộ ra không có chút nào phòng bị. Nhìn xem cái này ấm áp lại dẫn mấy phần hài đồng ngây thơ buồn cười một màn, Lục Thiếu Phong lạnh lùng khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một tia liền chính hắn cũng không phát giác ôn hòa ý cười. Hắn đặc biệt chú ý một chút Trương Vô Kỵ sắc mặt, sắc thực so mấy tháng trước mới gặp lúc tốt quá nhiều, không còn là bệnh trạng tái nhợt hoặc tím xanh, mà là lộ ra khỏe mạnh hùng luận, hô hấp đều đặn hữu lực. Hiển nhiên Cửu Dương Thần Công đã sơ hiện thần hiệu, chế trụ hàn động. Hắn không có quấy rầy hai người mộng đẹp, nhẹ nhàng khép cửa phòng, lặng yên rời khỏi. Vô tình đi đến phía sau núi chỗ kia trồng bàn đảo thụ hướng mặt trời rụt dốc, chỉ thấy kia 10 cây giống đã bị tỉ mỉ trồng ở hỗn hợp linh thổ ốc nhưỡng bên trong, từ hai tên cẩn thận đệ tử chuyên môn chăm sóc, mỗi ngày tưới nước bón phân, không dám thất lễ. Có lẽ là võ đang sơn linh khí vốn là dư giả, cũng có lẽ là kia côn luân linh thổ thật có thần hiệu, những này đường xa mà đến cây giống vậy mà đều đã hoàn toàn thích ứng, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, rút ra xanh nhạt mầm non. Tại ánh nắng sáng sớm hạ thư triển non mềm cánh lá, màu xanh biết rạng rỡ. Nơi xa khe núi to lớn luyện võ tràng bên trên, truyền đến mấy trăm tên đệ tử diễn luyện quyền pháp, kiếm trận chỉnh tề tiếng hò hét, trung khí mười phần, khí thế dâng trào, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng lực lượng cảm giác. Toàn bộ võ đang sơn, theo đỉnh núi chân vũ đại điện tới sườn núi đệ tử phòng xá, lại đến cái này phía sau núi nơi yên tĩnh, đều bao phủ tại một loại trước nay chưa từng có, mạnh mẽ hướng lên, dốc lòng hướng đạo tràn đầy khí tượng bên trong. Sáng sớm sương mù như là lụa mỏng, chưa bị mặt trời mới mọc hoàn toàn xua tan. Võ Đang Sơn đắm chìm trong một loại vạn vật khôi phục trước trong yên tĩnh. Lục Thiếu Phong đẩy cửa phòng ra, một cỗ mát lạnh gió núi đập vào mặt, mang theo cỏ cây ướt át khí tức. Hắn đang chuẩn bị như thường đi hướng hậu sơn thổ nạp tử khí, ánh mắt lại không tự chủ được liếc nhìn đối diện gian kia sư phòng, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ chỗ ở cửa phòng khép, bên trong yên tĩnh. Hắn dạo chơi đi đến, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đập vào mi mắt cảnh tượng, nhường xưa nay tỉnh táo hắn, khóe miệng cũng không nhịn được hơi hơi run rẩy một chút, lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Trên giường, hai cái rơi lớn thiếu niên đang ngủ ngon, hô hấp đều đặn. Chỉ là cái này tướng ngủ, thật là khiến người không dám kết tạo. Tống Thanh Thư một cái chân đại đại liệt liệt vượt ngang qua Trương Vô Kỵ hơi có vẻ đơn bạc trên bụng, một cái cánh tay thì như là vòng sắt giống như, thân mật ôm đối phương cái cổ, cơ hồ đem Trương Vô Kỵ toàn bộ đầu đều đặt tại chính mình hõm vai bên trong. Trương Vô Kỵ thì nửa gương mặt đều chôn ở Tống Thanh Thư quần áo trong vải vóc bên trong, một cái tay còn vô ý thức nắm thật chặt Tống Thanh Thư trước ngực và áo, phảng phất tại tìm kiếm dựa vào. Hai người đầu tóc rối bời không chịu nổi, khóe miệng lờ mờ có thể thấy được một chút ngủ say lúc lưu lại vết ướt, chân đắp đá phải chân giường, quần áo không chỉnh tề quấn quýt lấy nhau. Rất giống hai cái tại trong ổ đùa giỡn sau cực kỳ mệt mỏi, lẫn nhau tựa sát tiến vào mộng đẹp bầu thú. Hai tiểu tử này Lục Thiếu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh lên đem trong đầu một ít quá sinh động lại không hợp thời nghi liên tưởng văng ra ngoài. Hắn tiến lên mấy bước, không khách khí chút nào đưa tay, dùng đốt ngón tay không nhẹ không nặng bánh xe đất lưu gõ gõ hai người cái chán. Tỉnh, mặt trời đều nhanh phơi cái mông. Hôm nay có chính sự, không thể tham ngủ. Tống Thanh Thư dẫn đầu bị bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thấy trước giường đứng đấy Lục Thiếu Phong, lẩm bẩm phàn nàn nói, "Thiếu Phong sư minh, lúc này mới giờ nào a?" Gà đều không có gọi đâu. Để cho ta lại ngủ một chút nhìn nói, còn muốn đem đầu lướng trong chăn co lại. Bên cạnh Trương Vô Kỵ cũng bị động tĩnh nhiễu tỉnh, vớt mắt, mở mịt ngồi dậy, đánh thật to ngáp, lộ ra một đoạn mảnh khảnh xương vai xanh. Lục Thiếu Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ ý vị, nhanh chóng đứng dậy rửa mặt, chỉnh lý dung nhan. Sư tổ đã xuất quan, truyền lời xuống, hôm nay liền muốn vì ngươi loại trừ thể nội hàn độc. Làm trễ vài giờ, các ngươi gánh được trách nhiệm. Thật. Câu nói này như là nước đá thêm thức ăn, Tống Thanh Thư trong nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh, một cái giật mình ngồi ngay ngắn. Tỉnh càng ngủ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh còn có chút mơ hồ Trương Vô Kỵ, kích động một phát bắt được hắn hơi có vẻ lạnh buốt cánh tay, dùng sức lung lay, thanh âm đều tăng lên, "Vô Kỵ, Vô Kỵ ngươi đã nghe chưa? Quá sư phụ, là quá sư phụ muốn đích thân ra tay trị bệnh cho ngươi. Quá tốt rồi, chờ ngươi tốt, hàn độc diệt hết, huynh đệ chúng ta hai liên thủ, bằng ngươi Cửu Dương thần công cùng ta Võ Đang kiếm pháp, tương lai trên giang hồ nhất định có thể xông ra nổi tiếng tên tuổi. Liên gọi Võ Đang song tinh thế nào? Nhìn về sau ai còn dám xem nhẹ chúng ta, nhìn những người xấu kia còn dám hay không khi dễ chúng ta. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, dường như đã thấy tương lai sóng vai hành tẩu giang hồ, khoai y ân cửu cảnh tượng. Trương Vô Kỵ mặt tái nhợt bên trên cũng bởi vì bất thình lình tin tức tốt mà nổi lên kích động đỏ ửng, hắn trọng trọng gật đầu, bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói gì, lại bởi vì cảm xúc quá kích động mà nhất thời nghẹn lời, chỉ là dùng sức cầm ngược Tống Thanh Thư tay, trong mắt tràn đầy đối thoát khỏi ốm đau tra tấn, ôm ấp bình thường sinh hoạt sâu sắc chờ đợi, cùng đối tương lai mơ hồ lại mỹ hảo hướng tới. Đi, đừng chỉ cố lấy cao hứng, động tác mau mau. Lục Thiếu Phong lên tiếng cắt ngang hai người đắm chìm thức mặc sức tưởng tượng. Ba người cấp tốc rửa mặt chỉnh lý, thay đổi sạch sẽ gọn gàng đạo bảo, chạy tới chân vũ đại điện sau gian kia chuyên môn dùng cho thanh tu cùng trọng yếu nghi thức yên lặng thiên điện. Trong điện, đàn hương lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Sư tổ Trương Tam Phong sớm đã ngồi ngay ngắn chủ vị trên bồ đoàn, khí tức trầm tĩnh, ánh mắt ôn nhuận. Trường môn Tống Viễn Tiểu, sắc mặt kiên nghị Du Liên Chu, trí kế thâm trầm Trường Tùng Khê, bởi vì tàn tật mà ngồi trên xe lăn đặc chế Du Đại Nham, tính tình cương trực Trương Thúy Sơn, ôn tồn lễ độ Ân Lê Đình, Võ Đang thất hiệp trừ đã chết mặt thành quốc bên ngoài, không ngờ tề tụ một bên, từng cái vẻ mặt nghiêm túc bên trong mang theo khó mà che giấu lo lắng. Ngay cả Ân Tố Tố cũng đứng tại Trương Thúy Sơn sau lưng, hai tay khẩn trương rảo lấy bắp áo, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cửa điện phương hướng. Đệ tử Lục Thiếu Phong, Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ, bái kiến sư tổ, bái kiến sư phụ, phụ thân, các vị sư thúc, bá. Ba người tiến lên, cung kính hành lễ. Trương Tam Phong khẽ bước cẩm, ánh mắt rơi vào thân hình vẫn như cũ có chút đơn bạc, nhưng ánh mắt đã so ngày xưa sáng tỏ rất nhiều Trương Vô Kỵ trên thân. Ôn Thanh nói, Vô Kỵ hải nhi, tới ở giữa bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Trương Vô Kỵ theo lời tiến lên, trong điện cái kia hiển nhiên là cố ý chuẩn bị dày đặc bồ đoàn bên trên, dựa vào ngày thường tính tọa tư thế, khoanh chân ngồi ngay ngắn, rút đi áo, dễ dàng cho hành khí. Trương Tam Phong dặn dò nói, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trương Vô Kỵ trên mặt lướt qua một tia người thiếu niên đặc hữu ngượng ngùng đỏ ửng, nhưng vẫn là theo lời giải khai đạo bào dây thắt lưng, chậm rãi chút bỏ nửa người trên quần áo, lộ ra mặc dù vẫn như cũ thon gầy, cũng đã không còn như di vãng như vậy trải rộng và người tím xanh vết sẹo, màu da hướng tới bình thường lồng ngực cùng lưng. Chỉ là nhìn kỹ lại, dưới làn da mơ hồ còn có một số nhỏ xíu, giống như mạng nện ám trầm mạch lạc, biểu hiện ra hàn độc cũng không trừ tận gốc. Trương Tam Phong ngược lại nhìn về phía Lục Thiếu Phong, dặn dò nói, Thiếu Phong, ngươi ngồi tại Vô Kỵ sau lưng. Sau đó theo ta chỉ thị, vận chuyển nhất dương chỉ tâm pháp, đưa ngươi tinh thuần thuần dương chân khí tụ tại ngón trỏ tay phải thương dương huyệt, ngưng mà không phát. Nghe ta hiệu lệnh, cùng ta đồng thời đem chỉ lực rót vào Vô Kỵ tương ứng huyệt đạo, không thể có sai lệch chút nào. Là, sư tổ, đệ tử minh bạch. Lục Thiếu Phong trầm ổn đáp, đi đến Trương Vô Kỵ sau lưng ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp, ngưng thần tinh khí. Trương Tam Phong thì đứng dậy, chậm rãi đi đến Trương Vô Kỵ trước mặt, giống nhau khoanh chân ngồi xuống, cùng Trương Vô Kỵ chính diện đối lập. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, cây kia ngón tay nhìn qua cùng người thường không khác, nhưng giờ khắc này ở Lục Thiếu Phong cảm giác bén nhạy bên trong, đầu ngón tay lại mơ hồ hiện ra một tầng ôn nhuận như ngọc, nội liệm đến cực điểm quang hoa, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Vị sư tổ này, chìm đắm nhất dương chỉ thời gian mặc dù ngắn, nhưng lấy bản lĩnh hết sức cao cường tu vi cùng đối với võ học chí lý lý giải, lại trong khoảng thời gian ngắn, đem môn này chỉ pháp đẩy tới kinh người tứ phẩm cảnh giới. Đã đuổi sát năm đó đại lý Đoàn Thị Thiết Tổ, nhất đăng đại sư bằng vào mấy chục năm khổ tu đạt thành đỉnh phong tiêu chuẩn. Mà Lục Thiếu Phong chính mình, tuy có hệ thống điểm tích lũy cưỡng ép tăng lên độ thuần thục, trước mắt cũng vẹn vẹn đạt ngũ phẩm đỉnh phong, khoảng cách tứ phẩm kia cách không điểm huyệt, ngưng khí thành cương huyền diệu cảnh giới, còn có một đoạn chênh lệch rõ ràng. Trong điện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nín thở. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặt lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền đậu phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 38, miếu bên trong ngẫu nhiên gặp chương 38, miếu bên trong ngẫu nhiên gặp ngưng thần, bắt đầu. Trương Tam Phong khẽ quát một tiếng, thanh âm không cao, lại như là trống chiều chung sớm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Tay phải hắn ngón trỏ như là chuồn chuồn lướt nước giống như, nhìn như nu hòa, kỳ thực cẩn chứa vô tận huyền diệu lực đạo, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Trương Vô Kỵ ngực chính giữa huyệt thiên trung bên trên. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, Lục Thiếu Phong cũng ra tay như điện, ngón trỏ tay phải ẩn chứa tinh thuần bàng bạc thuần dương chân khí, vững vàng chống đỡ Trương Vô Kỵ phía sau lưng đối diện trái tim linh đại huyệt. Ách a, hai cỗ tính chất đồng nguyên, lại một hạo như yên biển, một tinh thuần sắc bén chí dương chân khí, như là hai đạo đung đỏ bàn đùi, trong nháy mắt đâm vào Trương Vô Kỵ đối lập yêu ớt kinh mạch. Trương Vô Kỵ đột nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng không đè nén được thống khổ kêu rên. Cả khuôn mặt trong nháy mắt bởi vì cực hạn thống khổ mà bặm mẻo, huyết sắc dâng lên biến đỏ bừng. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu như là như mưa rơi theo hắn cái trán, thái dương, thậm chí toàn thân mỗi một cái trong lỗ chân lông điên cuồng tuôn ra. Hắn thân thể gầy nhỏ run rẩy kịch liệt, làn da mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến xích hồng, dường như bị gác ở trên lửa thiêu đốt, đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ, càng là bốc hơi lên từng sợi ngưng tụ không tan, mang theo thấu xương hàn ý dương mù màu trắng. Kia là tiềm phục tại hắn kinh mạch chỗ sâu, đã bị Cửu Dương Thần Công sơ bộ áp chế lại vô cùng ngoan cố huyền minh hàn độc, tại bị hai cố cường đại hơn thuần dương chi lực bức bách, luyện hóa lúc sinh ra kịch liệt phản ứng. Trong điện đám người, bao quát kiến thức rộng rãi võ đang chưa hiệp, tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương nhìn chăm chú lên cái này liên quan khóa một màn, liền không dám thở mạnh một cái. Trương Tam Phong hai mắt hơi khép, lấy vô thượng tinh thần tu vi, như là cao minh nhất thời thuốc, cảm giác Trương Vô Kỵ thể nội khí cơ nhỏ bé nhất hướng chạy cùng biến hóa, trong miệng thỉnh thoảng phát ra rõ ràng mà ngắn gọn chỉ lệnh, dẫn dắt đến Lục Thiếu Phong chân khí vận hành lộ tuyến, cường độ cùng tiết tấu. Khí đi tay thiếu âm tâm kinh, qua cửa suối, đến thần môn. Chấm 3 phần, nhu kinh thẩm đấu, không thể nóng nảy tiến. Hàn độc đã bị kích phát, hội tụ ở nhân mạch. Thiếu Phong, chân khí chuyển thành trấn tự quyết, tần suất gấp bội, bước nó đi xuống. Tốt. Hàn độc chủ lực đã bị đuổi đến eo du huyệt phụ cận. Đem nó đẩy vào đốc mạch dài mạnh huyệt, khốn tại vĩ lư quan. Hai cỗ tinh thuần thật lớn thuần dương chân khí, tại Trương Tam Phong vị này tuyệt thế tông sư tinh chuẩn khống chế hạ, như là hai vị phối hợp chặt chẽ, kỹ nghệ đang phong tạo cực công tượng, cẩn thận từng ly từng tí xua đuổi, áp xúc, dẫn dắt đến những cái kia lạnh lẽo tận xương, ngoan cố dị thường hàn độc dương nhiệt, đưa chúng nó một chút xíu ép về phía nhân thể cổ sống chính giữa, phức tạp nhất, cũng mấu chốt nhất đốc mạch phụ cận, chuẩn bị tiến hành sau cùng quyết chiến. Vô kỵ. Trương Tam Phong thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết đoán lực lượng, như là kinh lôi nổ vàng tại Trương Vô Kỵ gần như mơ hồ trong ý thức, bảo vệ chặt linh đài một tia thanh minh. Toàn lực vận chuyển Cửu Dương thần công, bảo vệ tâm mạch yếu hại. Theo ta cùng Thiếu Phong sư minh chân khí dẫn đạo, lấy dũng khí, toàn lực xung kích đốc mạch vĩ lư quan, đem kia hàn độc căn cơ một lần hành động đánh tan. Đây là phá rồi lại lập chi mấu chốt, có chút lùi bước, phí công nhọc sức. Cắn răng chịu được. Trương Vô Kỵ đã sớm bị kia băng hỏa xen lẫn, như là đem thân thể từng khúc như tê liệt cực hạn thống khổ dày vò đến ý thức mơ hồ, toàn bộ nhờ một câu ngoan cường cầu sinh ý chí chèo chống. Nghe được quá sư phụ quát chói tai, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, bén nhọn đau đớn nhường tinh thần hắn chấn động, bằng vào bản năng, ra sức thôi động thể nội kia đơn giản quy mô, cũng đã lộ ra bảng bạc khí tượng Cửu Dương chân khí, như là yếu ớt ngọn lửa gặp được cuồng phong, điên cuồng bốc cháy lên, phối hợp với bên ngoài cơ thể kia hai cố như là trưởng giang đại hà giống như mãnh liệt mà đến thuần dương trợ lực, hướng về kia dành dụm mấy năm, cơ hội trở thành thân thể của hắn một bộ. Phần huyền minh hàn độc cuối cùng sao huyệt, đốc mạch vĩ lư quan, phát khởi thạch phá thiên kinh tổng tiến công. Vâng. Dường như sơn băng địa liệt, lại như cửu thiên kinh lôi tại thể nội nổ vang. Ba cỗ tính chất khác nhau lại đều cường đại vô song lực lượng, Trương Tam Phong thuần hậu bằng bạc, Lục Thiếu Phong đến tinh trí thuần, Trương Vô Kỵ mới sinh nóng bỏng, cùng kia âm hàn đến cực hạn huyền minh hàn độc, tại Trương Vô Kỵ kia đối lập yếu ớt đốc mạch yếu huyệt bên trong, ầm vang đụng nhau. Phúc. Nô. Trương Tam Phong cùng Lục Thiếu Phong đồng thời thân thể rung động, cảm nhận được một cỗ tinh thuần vô cùng, lạnh lẽo tận xương, mang theo mạnh mẽ tính ăn mòn lực phản chấn theo đầu ngón tay truyền đến. Trương Tam Phong thân hình vững như Thái Sơn, chỉ là nói bảo không gió mà bay. Mà Lục Thiếu Phong thì bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa phun ra máu đến, thân hình không tự chủ được hướng về sau có chút ngửa ra một chút, mới cưỡng ép ổn định. Mà ở vào trung tâm phong bạo Trương Vô Kỵ thì đột nhiên há miệng, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn đậm đặc đến như là mực nước, tản ra gây mũi mùi tanh hôi màu xanh biết bị huyết. Chiếc kia máu độc rơi vào đại điện chân bóng bàn đá xanh bên trên, lại phát ra suy suy quỷ dị tiếng vang, trong nháy mắt ngưng kết thành một khối bốc lên ung tùm màu trắng hàn khí, như là phỉ thúy giống như màu xanh tấm khối băng. Khối băng chung quanh mặt đất, thậm chí cấp tốc ngưng kết ra một tầng xương trắng. Đây chính là dây dưa hắn nhiều năm, sâu tận xương vị kinh mạch, cơ hồ cùng hắn sinh mệnh bản nguyên quấn quýt lấy nhau huyền minh thần trưởng bản nguyên nhất hàn độc. Phun ra cái này miệng ngưng tụ vô số thống khổ bản nguyên máu độc, Trương Vô Kỵ dường như bị trong nháy mắt dành thời gian tất cả khí lực cùng sinh cơ, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, thân thể mềm mềm liền hướng một bên ngã xuống, bị sau lưng kịp thời đưa tay Lục Thiếu Phong vững vàng đỡ lấy. Hắn suy yếu mở ra nặng nề mí mắt, ánh mắt tan rã một cái chớp mắt, mới một lần nữa tập trung, đầu tiên là mở mịt nhìn một chút trên mặt đất khối kia tản ra hàn khí máu độc khối băng, lại khó khăn chuyển động ánh mắt, nhìn về phía cái chán có chút thấy mồ hôi. Khí tức vẫn như cũ bình ổn như núi quá sư phụ Trương Tam Phong, lại nhìn về phía sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, đang lo lắng mà nhìn mình Thiếu Phong sư mình, trong mắt nước mắt không cách nào ức chế mà tuôn ra, hỗn hợp có mồ hôi, theo gương mặt trượt xuống. Môi hắn mấp máy, dùng hết tia khí lực cuối cùng, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy khấu tạ, nhiều. Đa tạ. Quá sư phụ. Cứu. Ân cứu mạng. Đa tạ. Thiếu Phong sư mình. Hao tổn. Tốn lực tương trợ. Vô kỵ. Không có răng. Khó quên hải tử, chớ nói chi, càng không thể vọng động chân khí. Hảo hảo điều tức. Dẫn đạo Cửu Dương chân khí tự nhiên vận chuyển, ôn dưỡng bị hao tổn kinh mạch. Trương Tam Phong ôn hòa ngăn trở hắn, chính mình mặc dù khí tức vẫn như cũ kéo dài, nhưng hai đầu lông mày cũng hiển lộ ra một kia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, hiển nhiên vừa rồi kia phiên tinh chuẩn điều khiển, hóa giải trí âm hàn độc, đối với hắn cái loại này tu vi mà nói, tiêu hao cũng là to lớn. Lục Thiếu Phong càng là cảm giác đan điền khí hải đột nhiên trống rỗng, vừa rồi kia một chút cứng đối hám, cơ hồ hao hết hắn hơn phân nửa thuần dương chân khí cùng ngưng tụ tâm thần chi lực. Hán Biện Trương Vô Kỵ chậm rãi té nằm chuẩn bị xong trên nệm mềm, chính mình cũng lập tức ở một bên khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, toàn lực vận chuyển thuần dương vô cực công dẫn đạo giữa thiên địa mỏng manh nguyên khí nhập thể, khôi phục to lớn hao tổn. Tống Viên Kiều bọn người thấy chiếc kia bản nguyên máu độc phun ra, Trương Vô Kỵ mặc dù suy yếu, nhưng hai đầu lông mày kia lâu dài quanh quần thanh hắc tử khí đã tiêu tán, khí tức mặc dù yếu lại hướng tới bình thản, đều biết đại công cáo thành, đều là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vui mừng nụ cười. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, an ý lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi thiên điện, nhẹ nhàng cài đóng cửa điện. Đem mảnh này yên tĩnh không gian lưu cho cần khôi phục ba người. Ước chừng qua hơn 3 canh giờ, ngày đã ngã về tây, Lục Thiếu Phong mới từ thầm trầm trong nhập định chậm rãi tỉnh lại. Chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, nhưng đã một lần nữa biến tràn đầy hóa bát, tiêu hao tâm thần chi lực càng là khôi phục hơn phân nửa, thậm chí bởi vì lần này cực hạn hành động, cùng sư tổ chân khí giao hòa thể nghiệm, linh đài càng thêm thanh minh, đối tự thân lực lượng trưởng khống dường như lại tinh tiến một phần. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy sư tổ Trương Tam Phong sớm đã khôi phục như thường, đang ngồi ở một bên dưới cửa bồ đoàn bên trên, cầm trong tay một quyển cổ pháp Nam Hoa Kinh liền ngoài cửa sổ xuyên thấu vào nhu hòa sắc trời lặng lặng đọc, vẻ mặt bình thản, khí định tân nhàn, dường như vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chữa thương chưa hề phát sinh qua. Thấy Lục Thiếu Phong tỉnh lại, Trương Tam Phong thả ra trong tay thư quyển, ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào khen ngợi cùng hiền lành, vất vả, Thiếu Phong. Lần này khử độc, ngươi xuất lực quá lớn, chân khí hao tổn không nhỏ. Ngươi đối vô kỵ sư đệ phần này che chở chi tình, rất là khó được, sư tổ lòng rất an ủi chi. Đây là đệ tử việc nằm trong phận sự, không dám nhận sư tổ tán dương. Lục Thiếu Phong cung kính đáp, nhưng trong lòng bởi vì sư tổ cái này hiếm thấy ngay thẳng khẳng định mà hơi ấm. Trương Tam Phong khẽ bước cằm, trầm ngâm một lát, dặn dò, ngươi lần này hao tâm tổn sức không ít, kia cựu đỉnh luyện thần pháp tạm thời đình chỉ tu mấy ngày, không thể nóng đội. Mỗi ngày sáng sớm mặt trời mọc thời gian, tại phương đông tử khí bốc lên lúc, chọn thêm hiệt kia tiên tiên một sợi tử khí, đặt vào mi tâm tổ khiếu, ôn dưỡng tâm thần, gột rửa thức hải, với ngươi củng cố tiên tiên cảnh giới, tập bổ thần hồn rất có ích lợi. Chờ thần hoàn khí túc về sau, lại đi tu luyện không muộn. Là đệ tử cần tuân sư tổ dạy bảo. Lục Thiếu Phong đem lời nói này nhớ kỹ trong lòng, biết đây là sư tổ kinh nghiệm quý báu. Hái mặt trời mới mọc tử khí, cái này đã gần nữ đạo gia luyện khí sĩ thủ đoạn, sư tổ quan tâm, cẩn thận mà sâu xa. Nửa tháng thời gian, tại Võ Đang Sơn quy luật tiếng chuông cùng trong tu luyện, đống nhiên mà qua. Lục Thiếu Phong mỗi ngày nghiêm ngặt tuân theo sư tổ Trương Tam Phong dặn dò, tại trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất liền đứng dậy, đang lâm kim đỉnh phụ cận cao nhất một chỗ quan nhật nham, đối mặt đông phương hạo hãn biển mây, tĩnh tâm thổ nạp. Ngày đó vòng sắp nhảy ra đường chân trời, thiên địa chỗ giao giới nổi lên ngân bạch sắc, tiếp theo nhiễm lên thứ nhất xóa mỹ lệ kim hồng sát na, kia một đạo đến tinh trí thuần, ẩn chứa sinh cơ tiên thiên tử khí liền mở mịt mà sinh. Hắn vận chuyển sư tổ truyền lại đặc biệt tâm pháp, lấy mi tâm tổ khiếu làm dẫn, giống như cá voi hút nước, đem kia một sợi nhỏ bé lại chân quý tử khí đặt vào thức hải. Lúc đầu chỉ cảm thấy mi tâm hơi lạnh, tiếp theo một cỗ ấm áp chi ý tràn ngập ra, dường như khô cạn thổ địa đạt được cam lâm tới nhuần. Mấy ngày liên tiếp bởi vì loại trừ hàn độc mà hao tổn tâm thần không chỉ có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa biến càng thêm cô động thông thấu, cảm giác ngoại giới thiên địa nguyên khí biến hóa cũng càng thêm nhạy cảm. Ngay tiếp theo thể nội tuần hoàn không thôi thuần dương chân khí, cũng tại cái này tử khí gột rửa hạng, dường như bỏ đi một chút cực nhỏ tạp chất, biến càng thêm tinh thuần hóa bát. Tu vi trong lúc vô tình lại hướng về phía trước vững chắc bước vào một bước nhỏ. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 39, bí mật trò chuyện với nhau, bên trên, chương 39, bí mật trò chuyện với nhau, bên trên, ngày hôm đó, hắn làm xong tạo khóa, sảng khoái tinh thần trở lại ở tiểu viện. Trong lòng tính toán đã lâu ý nghĩ kia càng phát ra rõ ràng. Hắn trầm ngâm một lát, sửa sang lại một chút áo bào, liền chủ động tiến về trưởng môn Tống Viễn Tiểu ngày thường xử lý tất cả tục vụ tử tiêu cung tiên điện cầu kiến. Thủ vệ đạo đồng thấy là hắn, không dám thất lễ, lập tức đi vào thông truyền. Một lát sau, trong điện truyền đến Tống Viễn Tiểu giọng ôn hòa, là Thiếu Phong a, vào đi. Lục Thiếu Phong cất bước tiến vào trong điện, chỉ thấy Tống Viễn Tiểu chính đoan ngồi một trương rộng lượng gỗ tử đàn án thư về sau, trên bàn chất đầy sổ sách, phong thư. Bên tay hắn đặt vào một chén trà xanh, đang tay cầm bút son, phê duyệt lấy một phần văn thư. Nhìn thấy ái đồ tiến đến, hắn để bút xuống, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa bên trong mang theo một chút kinh ngạc đủ cười. Hôm nay mặt trời là đánh phía tây hiện ra. Ngươi tiểu tử này, bây giờ võ công tiến nhanh, bình thường sự tỉnh cũng lao động không được ngươi, phần lớn là bản thân tại hậu sơn bế quan tiềm tu. Hôm nay thế nào có dành chủ động tới vi sư cái này tục vụ quân thân địa phương tới? Trong giọng nói mang theo vài phần sư đồ ở giữa quen thuộc trêu chọc, nhưng này song duyệt tận tình đời đôi mắt chỗ sâu, lại nhỏ không thể thấy lướt qua một tia cảnh giác. Tiểu tử này mỗi lần chủ động tìm tới cửa, chuẩn không có chuyện tốt, bình thường đều mang ý nghĩa võ đang phái cái kia vốn là không rất dồi dào dày kho tàng, nhất là chân tàng dữ liệu, khoáng thạch chờ tài nguyên tu luyện, lại muốn nên đón một lần thê thảm đau đớn xuất huyết nhiều. Lần trước là vì cứu chữa Trương Vô Kỵ, đổi lấy nhất dương chỉ cơ hồ rời chống gần phân nửa bí tịch phó bản kho, lần này không biết lại tại sao đến đây. Lục Thiếu Phong bị sư phụ điểm phá tâm tư, có chút ngượng ngùng sờ lên sống mũi thẳng tắp, nhưng sự đáo lâm đầu cũng không cần quanh co lòng vòng, liền nói thẳng, sư phụ mình dám, đệ tử thật có một chuyện muốn nhờ. Đệ tử muốn theo trong phái bảo khố lánh một chút dữ liệu. Tống Viễn Tiểu bưng chén trà tay mấy không thể xem xét có chút dừng lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Hắn tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra bình thản tự nhiên, bất động thanh sắc thổi thổi trà mạn, cạn suýt một ngụm, mới chậm rãi hỏi, à, cần dữ liệu. Thật là gần đây trên việc tu luyện gặp quan hải, cần đan dược phụ trợ xung quanh. Cần nào dữ liệu, số lượng bao nhiêu? Ngươi hay nói, chỉ cần trong kho có, vi sư để cho người ta cho ngươi phối tể chính là. Hắn ý đồ đem chuyện khống chế tại cá nhân tu luyện cần thiết thông thường phạm vi bên trong. Lục Thiếu Phong lắc đầu, giải thích nói, cũng không phải là đệ tử dùng để tu luyện. đệ tử làm muốn nếm thử sản xuất một loại rượu thuốc nhưỡng cất rượu. Tống Viên Kiều lần này là thật ngây ngẩn cả người, kém chút bị một miệng nước trà sặc tới, cho là mình nghe lầm. Hắn đặt chén trà xuống, có chút khó có thể tin mà nhìn mình vị này từ trước đến nay trầm ổn, tâm tư thâm trầm đồ đệ, ngươi khi nào đối cái này trong chén chi vật cảm thấy hứng thú? Người tu đạo chúng ta, mặc dù không giống Phật môn giới luật nghiêm, nhưng cũng cầm sạch tâm ít ham muốn. Hơn nữa, cho dù muốn cất rượu, chợ bên trên mua chút bình thường ngũ cốc, thanh thủy chính là, không cần vận dụng trong bảo khố những cái kia chân tàng dược liệu. Những cái kia đều là lịch đại sư tổ vất vả thu thập, để mà chữa thương kéo dài tính mạng, luyện chế đan dược bảo bối. Ngữ khí của hắn mang tới mấy phần không giảng hòa, một tia không dễ dàng phát giác đau lòng. Lục Thiếu Phong sớm đã ngờ tới sư phụ sẽ có câu hỏi như thế, không chút hoang mang giải thích cặn kẽ nói, sư phụ xin bớt giận, lại nghe đệ tử nói tỉ mỉ nguyên do. Sư phụ còn nhớ rõ, đệ tử lần trước theo Côn Luân Sơn chỗ kia bí cảnh bên trong mang về những cái kia dị trùng bản đảo. Đệ tử từng cẩn thận quan sát bên trong thung lũng kia bầy khỉ, bọn chúng rất có linh tính, sẽ đem ăn không hết, chín mọng rơi xuống đất bản đảo, vô tình hay cố ý trồng chất tại to lớn hốc cây hoặc là thạch hoa bên trong, mặc kệ tự nhiên lên men, năm này tháng nọ, liền sẽ hình thành một loại kỳ lạ rượu trái cây. Đệ tử dưới cơ duyên xảo hợp từng hưởng qua một chút lắng đọng rượu dịch, phát hiện không chỉ có cam thuần vô cùng, hơn xa thế tục rượu ngon, càng mấu chốt chính là, rượu dịch bên trong ẩn chứa một tia nguồn gốc từ bản đảo bản thân tinh khiết linh khí, uống chi năng lưu thông máu ấm người, đối với người luyện võ ôn dưỡng kinh mạch, gia tốc nội lực khôi phục, rất có ích lợi. Hắn dừng một chút, nhìn thấy Tống Viễn Kiều ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, tiếp tục nói, cho nên đệ tử bắt đầu sinh nhất niệm, muốn bắt chước phương pháp này, lấy những cái kia bản đảo làm vật liệu chính, lại dựa vào nhiều loại bổ dưỡng nguyên khí, điều hòa âm dương, tăng cường dược lực chân quý dược liệu, nếm thử sản xuất một loại đặc biệt rượu thuốc. Nếu có thể thành công, công hiệu có lẽ viễn siêu này thiên nhiên hầu nhi tiểu, đối với đồng môn sư huynh đệ thường ngày tu luyện sau khôi phục nguyên khí, thậm chí phụ trợ xung kích bình cảnh, lúc có lớn lao giúp ích. Đây cũng là đệ tử đối với môn phái cố gắng hết sức mọn một loại đến thử. Tống Viễn Kiều nghe vậy, lông mày cau lại, ngón tay nhẹ nhàng đập bóng loáng mặt bàn, rơi vào trầm tư. Hắn hồi tưởng lại những cái kia bàn đảo thần dị, chính mình đã từng dùng qua mấy quả, xác thực với nội lực có nhỏ xíu tăng thêm. Nếu thật có thể như Lục Thiếu Phong lời nói, đủ ra có linh hiệu diệu thuốc, đối bọn đang phái thực lực tổng hợp tăng lên, không thể nghi ngờ là có nhiều chỗ tốt. Như thế một chuyện tốt, chỉ là một cái giá lớn chỉ sợ không nhỏ. Hắn trầm ngâm nửa ngày, mới dương mắt nhìn về phía Lục Thiếu Phong, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, mang theo thận trọng, như đúng như này, ngược lại không mất là một cọc hữu ích môn phái chuyện tốt. Ân, ngươi cần nào dữ liệu? Đại khái số lượng bao nhiêu? Hãy nói nghe một chút, vi sư cần cân nhắc một chút trong kho tổ lượng. Lục Thiếu Phong trong lòng sớm có phương án suy tính, nghe vậy lập tức từ trong ngực tay lấy ra sớm đã kỹ càng viết tốt danh sách, hai tay trình đi lên. Tống Viên Tiểu tiếp nhận danh sách, nguyên bản mang theo ánh mắt mong chờ, tại đảo qua trên giấy kia lít nha lít nhít chữ viết cùng đằng sau đánh dấu số lượng lúc, trong nháy mắt đông lại. Ngón tay của hắn bắt đầu không bị khống chế khẽ run rẩy, khóe mắt cơ bắp kịch liệt co quắp, liền hô hấp đều biến có chút gấp rút. Danh sách bên trên bày ra dữ liệu, theo tối thiểu cần 50 năm phần cất bước hoàn tinh, Hà Thủ Ô, tới phẩm tướng hoàn chỉnh linh chi, Tuyết Liên, lại đến mấy vị liền hắn cái này trưởng môn đều cảm giác chân quý, bình thường không nỡ vận dụng phụ dược, như trăm năm máu kiệt, Tử Ngọc Long Vương dâu sâm trở, Lâm Lâm tổng số 10 dạng. Hơn nữa số lượng này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt thành khẩn ánh mắt thanh tịnh đồ đệ, thanh âm đều bởi vì đau lòng cùng chấn kinh mà đổi giọng, mang theo một tia thanh âm rung động, Thiếu Phong, ngươi thế này sao lại là muốn cất rượu? Ngươi đây rõ ràng là muốn mở một gian tiệm thuốc, vẫn là chuyên làm thâm hụt tiền mua bán loại kia, vẫn là nói ngươi định đem vi sư cái này Tử Tiêu Cung trực tiếp đổi thành cất rượu tác phường. Ngươi xem một chút, cái này toàn bộ đều muốn là có ý gì? Còn có cái này trăm năm sâm có tuổi, trong kho tính toán đâu ra đấy, tỉ mỉ bảo tồn cũng bất quá 6 chi, kia là giữ lại cứu mạng dùng. Ngươi một mạch liền phải 4 chi, ngươi làm đây là chợ bán thức ăn đại la bà sao? Hắn tức giận đến kém chút đem dâu dịa thu hạ đến mấy cây. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 40, bí mật trò chuyện với nhau, hạ, chương 40, bí mật trò chuyện với nhau, hạ, Lục Thiếu Phong đã sớm chuẩn bị, đối mặt sư phụ nổi giận thần sắc hắn không thay đổi, kỹ càng mà kiên nhẫn giải thích nói, sư phụ bất giận, lại nghe đệ tử giải thích. Đệ tử cũng không phải là nói bừa. Này thiên nhiên hầu nhi tiểu sở di có linh hiệu, toàn do bản đảo bản thân ẩn chứa linh khí. Chúng ta nhân công sản xuất, công nghệ, hoàn cảnh đều không có cách nào cùng thiên địa tạo hóa so sánh, muốn đạt tới thậm chí siêu việt công hiệu quả, không phải gia nhập đại lượng có thể cố bản bồi nguyên, đại bổ khí huyết, điều hòa chư thuốc dược tính chân quý dược liệu không thể. Cái gọi là lượng nhỏ thì lực mỏng như dược liệu phân lượng không đủ, thì dược tính yếu đất, dung nhập trong rượu, sợ như hạt cắt trong sa mạc, tốn công vô ích, phản trà đạp linh đảo. Về phần kia trăm năm lão sâm, tính ấm mà lực hồng, chính là xem như quân thần tá sử bên trong quân thuốc tức thuốc dẫn, để mà kích phát chư thuốc dược tính, thống linh toàn cục, điều hòa đỉnh mãi, ác không thể thiếu, lại cần đủ lượng mới có thể ngăn chặn trật cước. Đệ tử từng đọc qua cổ tịch, hỏi qua dưới núi mấy vị lão dược sư, kết hợp bàn đảo dược tính lặp đi lặp lại suy tính, này đơn thuốc lượng đã là cân nhắc sau mức thấp nhất độ. Hắn dừng một chút, quan sát đến sư phụ sắc mặt, tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc, ngữ khí mang theo một loại đối thành công chắc chắn. Sư phụ, mời muốn, như rượu này đủ chế thành công, công hiệu phi phàm, tại môn phái thực lực tăng trưởng rất có ích lợi. Cho dù lui một bước nói, sản xuất quá trình bên trong chợt có sai lầm, chưa thể tận toàn công, những dược liệu này phần lớn tính chất ổn định, cũng có thể thu về, dùng cho luyện chế hán thuốc, tổn thất cuối cùng có hạn. Nhưng nếu thành công, lợi lâu dài. Còn mời sư phụ cân nhắc. Tống Viễn Tiểu cầm tấm kia chiếu nặng danh sách, tay vẫn như cũ có chút run. Hắn nhìn xem danh sách bên trên những cái kia làm cho người kinh hãi run rẩy tên thuốc và số lượng, lại nhìn xem trước mắt vẻ mặt ta cũng là vì môn phái tốt ta rất có nắm chắc đồ đệ, suy nghĩ lại một chút khả năng này mang tới, đối võ đang thực lực tổng hợp tăng lên chỗ tốt to lớn, nội tâm thiên nhân giao chiến, xoắn xuýt đến như là đầy rối. Hắn dường như đã thấy thủ kho trưởng lão tấm kia khóc ta mặt. Cuối cùng, đối với môn phái tương lai kỳ vọng, cùng đối đồ đệ này kia phần không hiểu tín nhiệm, hoặc là nói, là đối hắn luôn có thể chơi đùa ra điểm kinh người đồ chơi thói quen tính thỏa hiệp, áp đảo đối tài nguyên tiêu hao đau lòng. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, dường như hạ lớn lao quyết tâm, nhấc lên chi kia bút son, tay nhưng như cũ có chút bất ổn, run rẩy ở đằng kia phần cướp bóc danh sách cuối cùng, phê hạ cho phép lành bốn cái nét chữ cứng cáp, lại hơi có vẻ nghiêng lệch chữ lớn, đều xem trọng trọng cái lên trưởng môn của mình nhận tín. Sau đó, hắn giống ném đi khoai lang bỏng tay giống như đem danh sách đẩy trả lại Lục Thiếu Phong, phất phất tay, nghiêng đầu đi, một bộ mắt không thấy tâm không phiền, đau lòng đến không cách nào hô hấp bộ dáng, cầm lấy đi. Bất quá chuyện xấu nói trước, như hao phí như thế món tiền khổng lồ, cuối cùng lại ngưỡng không ra như thế về sau, trà đạp những bảo bối này dữ liệu, nhìn vi sư dùng như thế nào môn quy thu thập ngươi. Định phạt mặt ngươi bích 3 năm, sao chép đạo đức kinh 1000 lần. Lục Thiếu Phong tiếp nhận tấm kia chân quý thủ lệnh, trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, chính trọng nói, đa tạ sư phụ tín nhiệm. Đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà. Ngày kế tiếp, Lục Thiếu Phong liền cầm Tống Viễn Tiểu kia phân lượng nặng nề thủ lệnh, thẳng đến võ đang phái trông coi nghiêm mật nhất dược liệu kho. Trông coi khố phòng chính là một vị râu tóc bạc trắng, tính tình ngay thẳng, đem kho tàng đem so với mệnh còn trọng yếu hơn niên kỷ lao đạo trưởng. Khi hắn nghiệm qua tay khiến, lại nhìn thấy Lục Thiếu Phong đưa lên dược liệu danh sách lúc, ánh mắt chừng đến như là trung đồng, hoa dâm râu ria tức giận đến nết lên láo cao, kém chút tại chỗ ngất đi. Tại Lục Thiếu Phong nói hết lời, thậm chí khiêng ra trưởng môn nghiêm lệnh vì môn phái đại kế tên tuổi sau, lão đạo trưởng mới một bên đấm ngực dập chân, nước mắt tuôn đầy mặt lẩm bẩm bại gia tử a bại gia tử võ đang mấy chục năm tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát một bên run rẩy, cứ không tình nguyện mở ra tầng tầng chìa khóa, trơ mắt nhìn xem Lục Thiếu Phong cơ hồ đem trong kho tinh phẩm dược liệu vơ vét không còn gì, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một cái đào nhà hắn mộ tổ cường. Đạo, Lục Thiếu Phong cũng chỉ có thể kiên trì, tại lão nhân ra ánh mắt hai đoán bên trong, đem dược liệu cần thiết đóng gói mang đi. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thiếu Phong liền kế hoạch xuống núi, đi tìm thăm kỹ nghệ tinh xảo cất rượu thợ thủ công hòa hợp vừa cất rượu sân bãi. Võ Đang Sơn bên trên tuy tốt, nhưng cất rượu cần đại lượng dùng nước, đặc biệt hoàn cảnh, lại quá trình khó tránh khỏi ồn ào, không thích hợp tại thành tu chi địa tiến hành. Không ngờ, hắn xuống núi tin tức không biết sao tiết lộ phong thành. Đã sớm buồn bực ở trên núi luyện công, khát vọng kiến thức thế giới bên ngoài Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ nghe nói sư minh phải xuống núi, lập tức như là hai khối vung không thoát kẹo da trâu giống như dính tới, một trái một phải ôm lấy cánh tay của hắn, chết sống muốn đi theo cùng đi thấy chút việc đợi là sư minh phân ưu. Lục Thiếu Phong bị hai cái này trai thiếu niên cuốn lấy thực sự không có cách nào khác, gặp bọn họ tu luyện Cửu Dương Thần Công đã có căn cơ, nội lực tiểu thành, đủ để ứng phó bình thường đường đi mệt nhọc cùng một chút phiền toái nhỏ, liền lòng mềm nhũn, đáp ứng. Nhưng xem như một cái giá lớn hắn không khách khí chút nào đem hai cái lớn nhất, nhất trầm, tràn đầy dược liệu bao phục, phân biệt ném cho bọn hắn. Sư Minh, ngươi cũng quá sẽ sai xử người a. Chúng ta là đi du lịch giang hồ, không phải đi làm khổ lực. Tống Thanh Thư vẻ mặt đau khổ, ước lượng lấy trong ngực chiếu nặng bao phục, lớn tiếng phàn nàn nói. Lục Thiếu Phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không muốn đi. Bây giờ trở về phòng luyện công con kịp. Tống Thanh Thư lập tức điệu xỉu, bĩu môi, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem kia cơ hồ có hắn cao cỡ nửa người đại bao phục vác tại trên thân, miệng bên trong còn nhỏ giọng nói thầm lấy, đi thì đi đi. Hung cái gì hung, một bên Trương Vô Kỵ cũng là không có gì lời oán giận, chỉ là yên lặng đem một cái khác giống nhau không nhẹ bao phục con tốt, còn tỉ mỉ điều chỉnh một chút móc treo, sợ ép hỏng bên trong dữ liệu. Thế là, ba người một nhóm, liền tại sáng sớm hôm đó, đón mặt trời mới mọc, đi xuống Võ Đang Sơn. Lúc đầu, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ như là ra lồng giam tức điệu, đối dưới núi mọi thứ đều tràn ngập mới mẻ cảm giác, vây quanh Lục Thiếu Phong hỏi thăm không ngừng, vấn đề thiên kỳ bách quái. Sư Minh, trên giang hồ có phải thật vậy hay không có rất nhiều cấp phú thế bẩn, tới lui như gió áo trắng như khách? Bọn họ có phải hay không cũng giống như thoại bản bên trong viết như thế, võ công cao cường, dáng dấp đặc biệt tuấn? Sư Minh, ngươi nói chúng ta lần này xuống núi, có thể hay không gặp phải loại kia ở trên thành lầu bày xuống lôi đài, luận võ chọn rể xinh đẹp hiệp nữ? Nếu là gặp, chúng ta muốn hay không đi thử xem? Sư Minh, nghe nói tây vực bên kia có rất nhiều màu mắt cùng chúng ta không giống, sẽ ảo thuật kỳ nhân dị sĩ, là thật sao? Bọn hắn võ công con đường có phải hay không cũng đặc biệt quái? Lục Thiếu Phong nhìn xem hai thiếu niên trong mắt đối giang hồ kia phần thuần túy mà lãng mạn ước mơ, trong lòng buồn cười, nhưng cũng không đành lòng lập tức đâm thủng bọn hắn huyết tưởng. Chân thực giang hồ, xa không phải thoại bản bên trong miêu tả như vậy tình thơ ý họa, hiệp cốt lưu tình, càng nhiều hơn chính là ngươi lừa ta gạt, đao quang kiếm ảnh cũng không thể làm gì. Nhưng để bọn hắn nhiều giữ lại một phần ngây thơ cùng chờ mong, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Hắn phần lớn thời gian chỉ là hàm hồ ứng mới, hoặc là đem chủ đề dẫn hướng dọc đường phong cảnh kiến thức. Nhưng mà liên tục đuổi đến hơn nửa tháng đường, treo đèo lội suối, màn trời chiếu đất, đừng nói cấp phú tế bần hiệp khách cùng luận võ chọn rể hiệp nữ, liền cấp đường cản đường, có thể khiến cho bọn hắn hành hiệp trượng nghĩa tiểu mao tặc cái bóng đều không có gặp. Trong mỗi ngày ngoại trừ khô khan đi đường, chính là tìm kiếm chỗ nghỉ chân, gặm lương khô, uống suối nước. Tống Thanh Thư lúc đầu hưng phấn kình đã sớm bị mỏi mệt cùng thất vọng thay thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy giang hồ không gì hơn cái này phiền muộn. Ngày hôm đó chạm vào tối, trời chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh bỏ quýt, ba người rốt cục tại một đầu hoang vắng cổ đạo bên cạnh, tìm tới một chỗ không biết bỏ phế bao lâu, tàn phá không chịu nổi sơn thần miếu tạm thời coi là chỗ nghỉ chân. Trong miếu mạng nhện trải rộng, tựa thần pha tạm, nhưng cuối cùng có cái che gió che mưa nóc nhà. Mấy người nhặt đến tuổi khô, dâng lên đống lửa, ngồi vây quanh sưởi ấm. Tống Thanh Thư gặm từng rắn lương khô, rốt cục nhịn không được, đem nhẫn nhịn thật lâu vấn đề hỏi lên, trong giọng nói mang theo nồng đậm thất vọng: "Sư minh, vì cái gì chúng ta đi lâu như vậy, cái gì ra dáng giang hồ kỳ ngộ đều không có đụng phải a? Phụ thân cùng Du nhị sư thúc bọn hắn năm đó xông xáo giang hồ, cố sự có thể đặc sắc, không phải gặp chuyện bất bình, chính là bí cảnh tầm bảo, thế nào đến phiên chúng ta, cứ như vậy?" Bình thản không có gì lạ đâu. Lục Thiếu Phong hướng trong đống lửa thêm căn củi lửa, hỏa tinh đôm đốt rung động. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Tống Thanh Thư kia tràn ngập thất vọng mặt, lại liếc qua bên cạnh giống nhau lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt Trương Vô Kỵ, không khỏi bật cười, hỏi ngược lại: "À, vậy ngươi cảm thấy giang hồ hẳn là bộ dáng gì? Có phải hay không mỗi ngọn núi đều phải có cái cắm thay trời hành đạo đại kỳ hát phong trại, mỗi chỗ phồn hoa thành trấn đều phải có cái đáp lấy màu lâu, thua chiêng gõ chống luận võ chọn rể lôi đài, còn phải vừa lúc để chúng ta gặp phải?" Tống Thanh Thư bị hỏi đến sững sờ, há to miệng, nhất thời không biết trả lời như thế nào, ngượng ngùng đỏ mặt. Trương Vô Kỵ cũng như có điều suy nghĩ cúi đầu xuống. Lục Thiếu Phong đang muốn thuận miệng nói một chút chính mình lúc trước tiêu diệt Phi Vân trại hoặc là trên sông tao ngộ thủy phỉ bình thản kinh nghiệm, để bọn hắn đôi giang hồ có cái thực tế hơn nhận biết. Đương nhiên, lỗ tai hắn hơi động một chút, viễn siêu thường nhân nhạy cảm tính giác, bắt được cửa miếu bên ngoài nơi xa truyền đến một hồi nhỏ bé lại rõ ràng tiếng bước chân, cùng một nữ tử thanh lãnh bên trong mang theo uy nghiêm vân phò âm thanh: "Sư phụ, phía trước có tòa cũ nát sơn thần miếu, xem ra đêm nay có thể ở đây nghỉ chân." "Ân, sắp trời đã tối, nơi đây hoang vắng, ngay tại tướng này liền một đêm, ai nhường đại gia cẩn thận chút, chú ý cảnh giới." Thanh âm này, thanh lãnh, quả quyết, mơ hồ mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lục Thiếu Phong khẽ miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Thanh âm này hắn cũng không lạ lắm, chính là bị kia tính tình cương liệt, thủ đoạn tàn nhẫn Nga Mi phái trưởng môn, Diệt Tuyệt Sư Thái. Hắn quay đầu đối hai cái trong nháy mắt bình hai, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn đến thiếu niên, hạ giọng, ngựa khí mang theo một tia trêu tức: "Các ngươi cả ngày nhắc tới giang hồ hiệp nữ, ân, vẫn là vị bối phận cực cao lão sư thái cái này không liền đưa tới cửa, chuẩn bị thấy chút việc đời a." Tàn phá sơn thần trong miếu, đống lửa nhảy lên, tỏa ra pha tạp tượng thần cùng mạng nện, quang ảnh chập chờn. Lục Thiếu Phong nghe được ngoài cửa truyền đến nhỏ bé tiếng bước chân cùng kia đặc biệt, mang theo uy nghiêm thanh lãnh giọng nữ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền đoán được người thân phận. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành, bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 41, ỷ tiên chi mê, bên trên, chương 41, ỷ tiên chi mê, bên trên, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lập tức dồn khí đan điền, thanh âm trong sáng bình thản, lại rõ ràng xuyên thấu cửa miếu, truyền vào trong gió lạnh, ngoài cửa dạ hàn lộ trọng, nghe thanh âm, thật là Nga Mi phái trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái pháp ra đến. Miếu bên trong còn có tranh gió chỗ, đống lửa cũng không tắt, sư thái cùng chư vị sư tỷ nếu không chê miếu thờ tàn phá, còn mời đi vào một lần, tạm lánh phong hàn. Cửa miếu kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cô gió lạnh cuốn vào, thổi đến đống lửa một hồi sáng tắt lắc lư. Đi đầu bước vào trong miếu, chính là Nga Mi phái trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái. Nàng một thân màu xám tăng bảo không nhiễm trần thế, cầm trong tay một thanh bình thường phất trần, khuôn mặt trang nghiêm, hai đầu lông mày kèm theo ba phần sắc khí, bảy phần uy nghiêm, ánh mắt như điện, trong nháy mắt đảo qua trong miếu tình hình. Làm tầm mắt của nàng rơi vào đống lửa bên cạnh kia lối lạc mà đứng thiếu niên áo xanh trên thân lúc, mày liễu lập tức không dễ phát hiện mà có hơi hơi nhau, trong mắt lướt qua một tia rõ ràng không vui cùng kiên kỵ, nàng tự nhiên nhớ kỹ nửa năm trước võ đang sơn bên trên, chính là cái này nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực sâu không lường được Lục Thiếu Phong, luôn ngữ lời nói sắc bén, mơ hồ đè ép nàng một đầu, để nàng làm chúng mất mặt mũi. Nhưng mà, ánh mắt của nàng lập tức quét về phía sau lưng bị đại đệ tử Tĩnh Huyền cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt tiểu nữ hài Chu Chỉ Nhược, nghĩ đến nàng ngày càng nặng nề bệnh tình cùng mục đích chuyến đi này, cuối cùng là cưỡng ép đè xuống cơn tức trong đầu cùng kia phần không hiểu cảnh giác, chỉ mặt lạnh lấy, theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy hừ lạnh, khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua, liền dẫn một đám giống nhau trên mặt mỏi mệt, phong trần mệt mỏi Nga Mi đệ tử, im lặng không lên tiếng đi đến miếu hoang một chỗ khác đối lập sạch sẽ, góc tránh gió, nhao nhao ngồi xuống nghỉ ngơi, cùng Lục Thiếu Phong ba người duy trì rõ ràng khoảng cách. Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ chưa từng gặp qua cái loại này chiến trận, nhất là Diệt Tuyệt sư thái kia không giận tự uy khí thế, nhường hai cái thiếu niên trong lòng lo sợ. Bọn hắn bụng trộm dương mi mắt, thiếu kỳ lại dẫn mấy phần sợ hai đánh giá bọn này đống nhiên xâm nhập Nga Mi nữ hiệp. Ánh mắt cuối cùng đều rơi vào bị Tĩnh Huyền sư thái cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở trong ngực, cái kia ốm yếu làm cho người khác đau lòng tiểu nữ hài trên thân. Chỉ thấy nàng ước chừng 10 tuổi quan cảnh, dung nhan thanh tú tuyệt luân, tựa như tinh điêu tế chắc búp bê, nhưng giờ phút này bởi vì tật bệnh trà tấn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, bờ môi hiện ra nhàn nhạt tím xanh, lông mi thật dài có chút rung động, thân thể co quắp tại Tĩnh Huyền ấm áp trong lòng ngực, vẫn ngăn không được nhẹ nhàng phát run, dường như nến tàn trong gió, ta thấy mà yêu. Vị tiểu sư muội kia, nhìn bệnh thật tốt cho a. Sắc mặt tái nhợt giống tuyết như thế, hô hấp cũng tốt yếu ớt. Trương Vô Kỵ hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy cảm động lây thương hại. Hắn tự thân thâm thụ huyền minh hàn độc tra tấn mấy năm, đôi ốm đau nỗi khổ trải nghiệm sâu nhất, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược bộ dáng, không khỏi nghĩ tới chính mình đã từng ngày tháng sống không bằng chết, trong lòng một hồi rút gốc. Tống Thanh Thư cũng xích lại gần chút, cau mày, nhỏ giọng nói, đúng vậy à, xem ra sợ là nhiễm cực nặng phong hàn, lại một đường buôn ba, sợ là ai, tuổi nhỏ như thế, thật sự là bị tội. Hắn tuy có chút người thiếu niên tiêu căng, nhưng bản tính cũng xấu, nhìn thấy người đồng lứa thống khổ như vậy, cũng sinh lòng đồng tình. Hai người tự cho là thanh âm thấp, lại quên người trong giang hồ, nhất là nội công có thành tựu người, hai thính mắt tinh hơn xa thường nhân. Tiếng nói của bọn họ vừa dứt, nơi hẻo lánh bên trong Diệt Tuyệt Sư Thái đột nhiên mở ra nửa khép hai mắt, trong mắt tàn khốc lóe lên, như là tia chớp bắn về phía hai người, thanh âm như là hàn băng va chạm, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng trách cứ, làm cản. Hai người các ngươi tiểu tử, thân làm võ đang danh môn chính phái đệ tử, càng như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, âm thầm thầm dò, vọng nghị ta Nga Mi đệ tử bệnh tình. Võ đang chính là như vậy dạy bảo môn vi sao? Một tiếng này trách móc, như là kinh lôi nổ vang tại yên tĩnh trong miếu hoang. Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ dọa đến toàn thân run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đội vàng túi lầu xuống, hai tay khẩn trương bắt lấy góc áo, không còn dám phát một lời, trái tim thùng thùng chực nhẹ, ước chừng như chỉ nai con. Lục Thiếu Phong nhẹ nhàng vô vô hai cái sư đệ đầu, ra hiệu bọn hắn không cần kinh hoàng. Hắn đứng dậy, bình tĩnh đi hướng Nga Mi phái đám người chỗ nơi hẻo lánh, tại khoảng cách Diệt Tuyệt Sư Thái năm bước bên ngoài đứng vững, chắp tay thi lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, ngựa khí bình thản lại mang theo chân thành. Diệt Tuyệt Sư Thái xin bớt giận. Hai vị sư đệ tuổi nhỏ, ở lâu trong núi, hiếm thấy người ngoài, chỗ thất lễ, van bối thay bọn họ hướng sư thái cùng các vị sư tỷ bồi tội. Bọn hắn tuyệt không phải cố ý mạo phạm, thực là thấy quý phái vị tiểu sư muội này bệnh tình nặng nề, khí tức yếu ớt, sinh lòng lo lắng thương hại, vừa rồi thất ngôn. Van bối bất tài, tại ý đạo một đường hơi thông ra lông, thu thiện nội lực có thể tạm hoãn ốm đau. Như sư thái tin được, có thể nhường van bối phụ cận nhìn qua, có lẽ có thể hơi tận sức mọn. Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt lạnh như băng tại Lục Thiếu Phong trên thân dừng lại chốc lát, mang theo xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Nàng biết rõ Chu Chỉ Nhược bệnh tình cổ quái, bình thường dược thạch khó ý ý, mấy ngày liền buôn ba càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thiếu niên trước mắt này võ công sâu không lường được, có lẽ thật có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Nàng lại liếc qua khí tức càng ngày càng yếu ớt, dường như sau một khắc liền phải hương tiêu ngọc vẫn Chu Chỉ Nhược, cuối cùng là đè xuống đối Lục Thiếu Phong kiêng kỵ cũng không thích, chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, lại nuối lòng miệng, nếu như thế, vậy làm phiền Lục sư điệt hao tâm tổn trí xem xét. Tĩnh Huyền, là sư phụ. Tĩnh Huyền sư thái cung kính đứng thanh, ôm Chu Chỉ Nhược đứng dậy, đi đến Lục Thiếu Phong trước mặt, có chút không người, làm phiền Lục thiếu hiệp. Giọng nói của nàng ôn hòa, mang theo cảm kích. Lục Thiếu Phong ra hiệu Tĩnh Huyền đem Chu Chỉ Nhược đặt ở một chỗ phủ lên cỏ khô bằng phẳng mặt đất, nhường nàng khoanh chân ngồi xuống. Chính mình thì đi đến phía sau nàng, khoanh chân ngồi xuống, tay phải chậm rãi duỗi ra, lòng bàn tay xa xa nhắm ngay Chu Chỉ Nhược phía sau lưng linh bài huyệt, cũng không trực tiếp tiếp xúc, một cỗ tinh thuần bình thản, ấm áp như nắng xuân thuần dương chân khí đã cách không chậm rãi độ nhập thể nội. Hắn tận lực đem chân khí khống chế được cực kỳ yếu ớt, nhu hòa, như là tia nước nhỏ, chỉ làm dò xét chi dụng, để tránh quấy nhiều hoặc tổn thương đối phương yếu ớt kinh mạch. Một bên Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực hết sức chăm chú, lấy công lực thâm hậu cảm giác Chu Chỉ Nhược thể nội khí cơ mỗi một tia biến hóa, cùng Lục Thiếu Phong tia độ nhập chân khí tính chất. Cái này tìm tòi tra, trong nội tâm nàng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng bén nhạy phát giác được, Lục Thiếu Phong chân khí trong cơ thể chi bàng bạc tinh thuần, mênh mông thâm thúy, lại như bông dương đại hải, sâu không lường được. Xa không phải nửa năm trước tại Võ Đang Sơn bên trên thấy có thể so sánh. Cái này sao có thể? Ngắn ngủi thời gian nửa năm, kẻ này công lực không ngờ tinh tiến đến tận đây. Chỉ sợ ngay cả mình khổ tu mấy chục năm tinh thuần nội lực đều đã có chỗ không kịp. Tiểu tử này đến tột cùng có cỡ nào nghịch thiên cơ duyên? Chấn kinh sau khi, kia phần kiên kỵ chi ý càng đậm. Theo kia ôn hòa thuần dương chân khí tại Chu Chỉ Nhược kỳ kinh bắt mạch bên trong chậm rãi đi khắp, những nơi đi qua, như là xuân phong hóa vũ, từ dưỡng khô cạn kinh mạch. Chu Chỉ Nhược nguyên bản trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt nhỏ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nổi lên một tia nhàn nhạt, khỏe mạnh đỏ ửng, nguyên bản yếu ớt thở hào hển cũng biến thành bình ổn kéo dài rất nhiều. Nàng lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm rãi mở ra một đôi như là thấm qua thu thủy giống như thanh tịnh sáng tỏ, nhưng lại mang theo vài phần rụt rẽ mắt to, vô ý thức quay đầu, nhìn về phía sau lưng cái kia vị diện cho tuấn mỹ, khí tức ôn hòa đại ca ca, thanh âm nhỏ như mũi bản, lại rõ ràng có thể nghe, tạ ơn. Cảm ơn đại ca ca. Cảm giác ấm áp nhiều Lục Thiếu Phong mỉm cười, thu về bàn tay, đối một bên khẩn trương chú ý Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ dặn dò nói, "Thanh Thư, Vô Kỵ, đi lấy chút sạch sẽ suối nước đến." Ta tùy thân mang theo chút ấm bổ nguyên khí dược liệu, sắc một bộ sâm phụ hồi dương thang cho vị tiểu sư muội này ăn vào, ổn định nguyên khí. Là, sư minh. Hai thiếu niên thấy Chu Chỉ Nhược chuyển biến tốt đẹp, cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ứng thanh, cầm lấy túi nước bước nhanh đi ra cửa miếu, đi phụ cận khe núi lấy nước. Chờ hai cái sư đệ thân ảnh biến mất tại cửa miếu bên ngoài trong bóng đêm, Diệt Tuyệt Sư Thái bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục Thiếu Phong, ngựa khí không thể nghi ngờ, "Lục sư điệt, Bần Nhi có mấy lời muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện." Lục Thiếu Phong lòng dạ biết rõ, cái này lão ni cô như thế vội vàng, nhất định là vì đồ long đao, ỷ thiên kiếm bên trong ẩn giấu bí mật mà đến. Nửa năm trước Võ Đang Sơn bên trên, hắn dưới tình thế cấp bách từng mịt mờ để điểm qua đao kiếm bên trong có dấu lớn bí, cái này lão Nico quả nhiên nhớ mãi không quên, giờ phút này thấy Chu Chỉ Nhược bệnh tình tạm ổn, liền không thể chờ đợi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, có lẽ có thể mượn cơ hội này, tìm đòi ỷ thiên kiếm bên trong kia cựu âm chân kinh tản thiên huyền bí, cùng tự thân sở học ấn chứng với nhau. Tâm niệm cố định, hắn trên mặt ung dung thản nhiên, cung kính đáp, nếu là sư thái mời, văn bối tự nhiên tùng mệnh. Hai người một trước một sau, im lặng đi ra rách nát cửa miếu, đem đống lửa ấm áp cùng trong miếu ồn ào tạm thời để qua sau lưng. Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ lấy nước trở về, không thấy Lục Thiếu Phong bóng dáng, chỉ thấy Nga Mi phái đám người vẻ mặt khác nhau, hoặc nhắm mắt điều tức, hoặc xì xào bàn tán, bầu không khí vi diệu. Chu Chỉ Nhược phục qua Lục Thiếu Phong lưu lại dược hoàn, khí sắc lại khá hơn một chút, nàng mở to cặp kia thanh tịnh mắt to, nhìn qua cửa miếu phương hướng, trong mắt ngoại trừ cảm kích, còn mang theo một tia đối cái này lạ lẫm đại ca ca hiếu kỳ cũng khó nói lên lời ý lại. Bóng đêm dần dần sâu, gió núi nghẹn ngào, trong miếu hoang đống lửa chập chờn, tỏa ra đám người tâm tư dị biệt gương mặt. Ngoài miếu, ánh trăng như nước, thanh lánh vẩy vào sơn thần trước miếu một mảnh hơi có vẻ bằng phẳng trên đất trống, đem hai người cái bóng kéo đến thật dài. Diệt Tuyệt sư thái tại một gốc thân cành từng cục, không biết sinh trưởng mấy trăm năm cổ tùng hạ dừng bước, đột nhiên quay người, ánh mắt như hai đạo băng lánh mũi kiếm, đâm thẳng Lục Thiếu Phong, không có bất kỳ cái gì hàn huyên khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, Lục sư điệt, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Bần nhi chỉ hỏi một câu, kia đồ Long Bảo đao, bây giờ hạ lạc ở đâu? Lục Thiếu Phong đối như vậy trực tiếp không ngạc nhiên chút nào, vẻ mặt thản nhiên, đón đối phương ánh mắt lợi hại, bình tĩnh trả lời, theo vạn bối biết, đồ Long đao bây giờ tại Kim Mao sư Vương Tạ Tốn trong tay. Mà bản thân hắn thì bản thân trục xuất tại hải ngoại vùng đất nghèo nàn Băng Hòa đảo. Băng Hòa đảo? Diệt Tuyệt sư thái cao mày, truy vấn, đảo này ở vào nơi nào? Cụ thể phương vị như thế nào? Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm hét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 42, ỷ thiên chi mê, hạ, chương 42, ỷ thiên chi mê, hạ, Lục Thiếu Phong lắc đầu, ngựa khí khẳng định, Băng Hỏa đảo ở vào cực bắc nghèo nàn chi vực, biển động mênh mông bên trong, cụ thể phương vị, chớ nói văn bối, chính là đương kim trên đời, chỉ sợ cũng không người có thể nói rõ được sợ. Tạ Tốn tự hủy hai mắt, mang theo đao ẩn cư ở này, thể vĩnh thế không còn đặt chân trung nguyên võ lâm, kết thúc cân đoán. Sư thái cho dù tìm được, chỉ sợ cũng là phí công. Diệt Tuyệt sư thái trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng hoài nghi, nhưng nhìn Lục Thiếu Phong vẻ mặt không giống giả mạo, trầm ngâm một lát, lời nói xoay chuyển, hỏi hạch tâm nhất vấn đề, kia ỷ thiên kiếm cùng ta Nga Mi thế hệ bảo hộ đồ Long Bảo đao bên trong, đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Ngươi nửa năm trước tại Võ Đang Sơn bên trên từng mở miệng ám chỉ, chắc hẳn biết được nội tình. Hôm nay nơi đây, cũng không lục nhĩ, cứ nói đừng ngại. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt Lục Thiếu Phong, không buông tha trên mặt hắn bất kỳ một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Lục Thiếu Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại vừa đúng lộ ra một tia mở mịt cùng bất đắc dĩ cười khổ nói, sư thái cớ gì nói ra lời ấy? Văn bối ngày đó chỉ là căn cứ giang hồ truyền ngôn phỏng đoán, đề cập võ lâm chí tôn, bảo đao đồ lòng, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo kệ lời nói, cùng đao kiếm hoặc cùng năm đó tương dương thủ thành có quan hệ, chưa từng nói qua biết được trong đó cụ thể bí mật. Sư thái sợ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Diệt Tuyệt sư thái hừ lạnh một tiếng, ngựa khí hùng hổ dọa người, ngươi tại Võ Đàng Sơn bên trên ngôn ngữ chuẩn xác, liền Trương chân nhân đối ngươi cũng có chút nể trọng, dường như cảm kích trạng. Nếu không phải biết được nội tình, dùng cái gì chắc chắn như thế đao kiếm bên trong có dấu kinh thiên chi bí? Lục sư điệt, tại bần ni trước mặt, làm gì cố lộng huyền hư? Lục Thiếu Phong trong lòng thầm mắng một tiếng lao trương, Trương Tam Phòng, khả năng trong lúc vô tình tiết lộ cái gì, tăng lên cái này lao ni lòng nghi ngờ, trên mặt nhưng như cũ thông dòng, buông tay nói, sư thái minh dám, văn bối xác thực chỉ là suy đoán. Như hiểu biết chính xác hiểu loại kia bí mật kinh thiên, sao dám tùy ý tiết lộ? Về phần sư tổ lão nhân gia ông ta học cứu thần tiên, có lẽ biết được chút thượng cổ bí mật, nhưng vãn bối tư chất ngu dốt, chưa đến lắng hay nghe. Diệt Tuyệt sư thái mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong, tựa hồ muốn hắn từ trong ra ngoài nhìn thông thấu. Thật lâu, trong mắt nàng tàn khốc hơi liễm, lại hiện lên một tia quyết đoán, đống nhiên hạ giọng, ngựa khí mang theo một loại dụ hoặc cùng trao đổi ý vị. Lục sư điện, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bần nhi trong tay có một bộ thượng cổ lưu truyền xuống võ học kỳ thư tản thiên, tuy không phải cả bộ, nhưng trong đó chứa đựng công pháp huyền diệu tinh thâm, lại là chữa thương kéo dài tính mạng, dịch kinh đoán cốt chi thần hiệu. Nếu ngươi chịu đem đao kiếm bên trong bí mật nói rõ sự thật, Bần Nhi nguyện dùng cái này sách đem tặng, cùng ngươi cùng hưởng này bí, như thế nào? Nàng ý đồ dùng võ công bí tịch đến cậy mở Lục Thiếu Phong miệng. Lục Thiếu Phong lòng dạ biết rõ, cái này tất nhiên là cửu âm chân kinh tàng thiên, hơn nữa rất có thể là thiên về tại cơ sở cùng chữa thương bộ phận, đúng là hắn trước mắt cần thiết, có thể cùng cửu dương thần công thuần dương vô cực công ấn chứng với nhau bổ sung. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ ung dung thản nhiên, thậm chí hơi lộ ra một chút khó xử chi sắc, sư thái hậu ái, văn bối cảm kích. Chỉ là văn bối xác thực không biết rõ ràng, sao dám nói bừa, hàm sư thái cho bảo. Nếu là lung tung lập, há chẳng phải khi sư diệt tổ, thẹn với sư thái tín nhiệm. Hắn dừng một chút, thấy Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt dần dần nặng, chuyện xảo diệu nhất chuyện, dường như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói rằng, bất quá. Văn bối từng ngẫu nhiên nghe sư tổ cùng sư phụ nói về tiền triều chuyện xưa, nhớ mang máng sư tổ dường như đề cập qua một câu, nói kia đổ long đao cùng ỷ thiên kiếm bên trong cất giấu chi vật, có lẽ cũng không phải gì đó hư vô mở mịt hiệu lệnh thiên hạ chi năng, mà là cùng năm đó Nhạc Võ Mục Vương kháng kim, cố thủ tương dương binh thư chiến sách, cùng một loại nào đó đủ để khắc chế thiên hạ chí âm chí hàn vũ công chí cao võ học có quan hệ. Nghe nói, người chiếm được có thể đạt được khu trục Mông Nguyên đất lỗ, khôi phục non sông lực lượng chỉ dẫn. Cụ thể vì sao, sư tổ chưa từng nói rõ, văn bối cũng không dám hỏi nhiều. Lời nói này, nửa thật nửa giả, đã điểm ra đao kiếm bí mật cùng khu trừ thắt lỗ đại nghĩa tương quan, ném Diệt Tuyệt chỗ tốt, lại mơ hồ cụ thể là Võ Mục Di Thư cùng Cửu Âm Chân Kinh càng đem đầu nguồn giao cho Trương Tam Phong, lộ ra hợp tình hợp lý. Quả nhiên, Diệt Tuyệt sư thái trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Cái này cùng nàng biết tổ huấn cùng tự thân suy đoán độ cao ăn cướp. Đao kiếm bên trong bí mật quả nhiên liên quan đến Giang Sơn xã tắc, kháng nguyên đại nghiệp. Nàng hô hấp cũng hơi dồn dập một cái trước mắt, nhìn về phía Lục Thiếu Phong ánh mắt thiếu đi mấy phần bức bách, nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng cân nhắc. Đêm dài lộ trọng, gió núi dần dần lạnh, nàng trầm tư một lát, nghĩ đến Chu Chỉ Nhược bệnh tình có lẽ còn cần người này tương trợ, hơn nữa đối phương đứng sau lưng sâu không lường được Trương Tam Phong, không thích hợp hoàn toàn bề mặt. Trong mắt nàng hiện lên một tia quyết đoán, đột nhiên từ trong ngực thiếp thân bên trong túi, lấy ra một cái dùng màu vàng sáng tơ lụa bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có lớn chừng bàn tay tranh lụa sổ, đưa về phía Lục Thiếu Phong, ngựa khí vẫn như cũ lãnh đạm, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác đau lòng cùng chờ mong, mà thôi. Vật này, coi như làm thành ngươi vừa mới ra tay ổn định chỉ nhược thương thế tạ lễ. Đây là Cửu Âm Chân Kinh nhập môn trúc cơ dịch cân đoán cốt thiên cùng liệu thương thiên tinh yếu bản sao. Nhìn nguyên ngày khác như thực sự biết đao kiếm sắc thực hạ lạc hoặc trong đó càng nhiều bí ẩn, có thể nể tình hôm nay tạm trải qua chi tình, cáo chi bần nhi, lấy toàn ta Nga Mi lịch đại tổ sư bảo hộ ý chí, giúp ta Hán gia khôi phục non sông. Lục Thiếu Phong mừng rỡ trong lòng, đây chính là trước mắt hắn cần nhất cơ sở bổ mạnh bộ phận. Hắn cưỡng chế kích động, hai tay trịnh trọng tiếp nhận kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể tranh lụa, vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, hiển nhiên niên đại xa xưa. Hắn nghiêm nghị nói, đa tạ sư thái trọng thượng. Văn bối ghi nhớ tại tâm. Như ngày khác thật có tin tức xác thật, ổn thỏa nghĩ cách thông truyền sư thái. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, một trước một sau im lặng trở về miếu hoang. Trong miếu, Tĩnh Huyền đã dựa theo Lục Thiếu Phong lưu lại phương thuốc, dùng tống thanh thư bọn hắn thu hồi suối nước, đem dược liệu sắc tốt. Chu Chỉ Nhược ăn vào thuốc sau, dược lực phát tác, tăng thêm Lục Thiếu Phong trước đó độ nhập thuần dương chân khí bảo vệ tâm mạch, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, đã ngủ thật say, hô hấp đều đặn. Diệt Tuyệt sư thái đã kiểm tra sau, sắc mặt hơi nguội. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, Nga Mi phái đám người liền thu thập hành trang, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Trước khi đi, Chu Chỉ Nhược đi đến Lục Thiếu Phong trước mặt, mặc dù vẫn như cũ rụt rè, lại nghiêm túc đi một cái vạn phúc lễ, thanh âm thanh thúy, Chỉ Nhược đa tạ đại ca ca đêm qua tương trợ tri ân. Lục Thiếu Phong khẽ bước cằm, tiện tay mà thôi, Chu cô nương đi đường cẩn thận. Diệt Tuyệt sư thái nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong một cái, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ là đánh chắc tay, liền dẫn các đệ tử bước nhanh rời đi, thân ảnh biến mất tại sương sớm trong núi rừng. Đợi các nàng đi xa, đã sớm nhẫn nhịn một bụng hiếu kỳ Tống Thanh Tư lập tức tiến đến Lục Thiếu Phong bên người, hạ giọng, hương phấn mà hỏi thăm, "Sư minh, sư minh, cái kia sinh bệnh tiểu sư muội, nàng tên gọi là gì a? Là Diệt Tuyệt sư thái tân thu đồ đệ sao?" Nhìn thật đáng thương, nhưng dáng dấp thật là dễ nhìn. Một bên Trầm Mặc Trương Vô Kỵ cũng dựng lên lỗ tai, chẳng biết tại sao, hắn đối nữ hải kia luôn có một loại không hiểu, khó nói lên lời cảm giác quen thuộc, phảng phất tại nơi nào thấy qua, nhưng lại nghĩ không ra. Lục Thiếu Phong ý vị thâm trường mắt nhìn thần sắc có chút hoảng hốt Trương Vô Kỵ, chậm rãi nói, nàng gọi Chu Chỉ Nhược, là Hán thủy người chèo thuyền chi nữ, nhà gặp biến cố, bị Diệt Tuyệt sư thái thu làm môn hạ, chính là nàng nhỏ nhất quan môn đệ tử. Hắn cố ý điểm giá Hán thủy hai chữ. Trương Vô Kỵ toàn thân chấn động mạnh một cái. Chu Chỉ Nhược. Hán thủy hắn thì thào nói nhỏ, trong đầu một chút mơ hồ, ấm áp, nhưng lại xen lẫn thống khổ cùng biệt ly hình tượng mảnh vỡ hiện lên, tim không khỏi vì đó đau xót, ánh mắt biến mê mang mà phức tạp. Chẳng lẽ sẽ là cái kia tại Hán thủy bên trên, cho hắn cho ăn cơm, thiện lương dịu dàng thuyền vợ con nữ hay sao? Thế gian thật có trùng hợp như thế sự tình. Lục Thiếu Phong đem phản ứng của hai người nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, lại không nói ra. Có chút duyên phận, đã được quyết định từ lâu, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Ba người tiếp tục đi đường, tiến về Côn Luân sơn mạch. Trên đường, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ cuối cùng kìm nén không được đối Cửu Âm Chân Kinh hiếu kỳ, vây quanh Lục Thiếu Phong hỏi thăm không ngừng. Lục Thiếu Phong bị quân lấy không có cách nào, đành phải thô sơ giản lược nói một chút trải qua bên trong dịch cân và cốt, chữa thương kéo dài tính mạng về liền rượu, dẫn tới hai thiếu niên sợ hai thán phục liên tục, đối võ học cao thâm tràn đầy hứng tới. Lục Thiếu Phong lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm khắc cảnh cáo hai người, việc này liên quan đến Nga Mi bí truyền, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần, nếu không tất nhiên theo môn quy nghiêm trị không tha. Hai thiếu niên thấy sư huynh vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ lợi hại, vội vàng trịnh trọng thể tuyệt không truyền cho người ngoài. Lại đi ba ngày, ba người rốt cục lần nữa đến chỗ kia bí ẩn Côn Luân sơn cốc. Nhưng mà, khiến Lục Thiếu Phong có chút kinh ngạc chính là, khi bọn hắn xuyên qua nhập khẩu khe hở, bước vào trong cốc lúc, phát hiện kia phiến rừng đào bên ngoài, chẳng biết lúc nào, lại bị bầy khỉ dùng hết trượt đá cuội, xảo diệu lũy thế một trương giản dị bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Cái kia phần bụng vết thương đã khép lại hơn phân nửa, tinh thần quắc thước lão bạch viên, chính đoan ngồi lớn nhất trên băng ghế đá, chung quanh vây quanh mấy cái cường tráng hầu tử, bọn chúng không có giống thường ngày như thế tràn ngập địch ý gào rít công kích, mà là lặng lặng chờ đợi lấy. Dường như đã sớm dự liệu được Lục Thiếu Phong sẽ lần nữa trở về đồng dạng. Ánh trăng thanh lãnh, như là thủy ngân chảy, đem sơn thần ngoài miếu kia phiến hơi có vẻ trống trải đất bằng chiếu lên mông lung, bốn phía của một cái bóng bị kéo đến dài nhỏ, như là dương nhanh múa vút quỷ mị. Gió đêm phất qua, mang theo là khô vang xào xạc, cũng gợi lên đứng đối mặt nhau hai người tay áo, có chút tung bay. Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Lục Thiếu Phong, một già một trẻ, tại cái này núi hoang dưới đêm trăng rằng co, bầu không khí vi diệu mà căng cứng. Cuối cùng vẫn Diệt Tuyệt Sư Thái dẫn đầu phá vỡ cái này, làm cho người hít thở không thông trầm mặc, ánh mắt của nàng sắc bén như chì mừng, lại như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất muốn đâm xuyên Lục Thiếu Phong nội tâm, trực tiếp mở miệng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ thẩm vấn ý vị, "Lục sư điệt, nơi đây không còn ai khác, Vân Nhi trong lòng một mực còn có một cái cực lớn nghi vấn, không nhả ra không thoải mái. Kia Ỷ Tiên kiếm cùng Đồ Long đao bên trong cất giấu chi bí mật kinh thiên, chính là ta Nga Mi phái cùng. Cùng một chút sớm đã qua đời cố nhân, thế hệ truyền miệng, bảo hộ đến nay lớn nhất cơ mật, chính là trên giang hồ những cái kia sống trăm tuổi già lão, cũng chưa chắc biết được tưởng." Đề cử chuyên hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 43, Uyên Hồng kiếm gãy chương 43, Uyên Hồng kiếm gãy ngươi tuổi tác bất quá 15-16 tuổi, nhập môn võ đang thời gian còn thấp, đến tuột cùng là từ đâu biết được. Hẳn là, ngươi cùng năm đó thần điêu đại hiệp dương quá, hoặc là cổ mộ phái, có gì không muốn người biết nguồn gốc. Nàng chăm chú nhìn Lục Thiếu Phong ánh mắt, ý đồ từ đó bắt được một tơ một hào bối rối hoặc che giấu. Lục Thiếu Phong trong lòng cười thầm, cái này lão ni cô quả nhiên còn tại xoắn xuýt việc này, ý đồ thăm dò lai lịch của mình cùng bối cảnh. Hắn sát mặt bình tĩnh không lay động, thản nhiên nên tiếp Diệt Tuyệt kia rất có cảm giác gáp bách ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, giọng thành khẩn bên trong mang theo một tia vừa đúng xa cách, sư thái minh dám, văn bối xuất thân không quan trọng, chính là sư tổ dạo chơi lúc ngẫu nhiên gặp, mang lên võ đàng, cùng y trấn giang hồ thần điêu đại hiệp cùng với truyền nhân, tuyệt không nửa phần liên quan, việc này sư tổ cùng gia sư đều có thể làm chứng. Văn bối biết, bất quá là một chút dưới cơ duyên xảo hợp, theo một ít không chọn vẹn cổ tịch, hoặc là giang hồ giật văn nghe được tới vụn vặt tin tức, thêm nữa tự thân một chút thô thiện suy đoán, chắp vá suy đoán mà đến, không thể coi là thật, lại không dám nói rằng biết được hạch tâm cơ mật. Sư thái như thế truy vấn, ngược lại để văn bối sợ hãi. Hắn xảo diệu đem tin tức nơi phát ra giao cho mơ hồ cổ tịch cùng suy đoán đã tránh khỏi trực tiếp bại lộ, lại còn lại chỗ trống. Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt lấp loé không yên, hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng lần này nghe hợp tình hợp lý lại hơi có vẻ trống rỗng lý do thoái thác, nhưng thấy Lục Thiếu Phong vẻ mặt thản nhiên tự nhiên, ánh mắt thanh tịnh, không giống giả mạo, thêm nữa hắn võ công sắc thực nguồn gốc từ chính tông võ đang con đường, cùng cổ mộ phái phiêu giật quỷ dị phong cách một trời một vực, liền cũng tạm thời đè xuống truy đến cùng suy nghĩ, ngược lại hỏi nàng giờ phút này quan tâm nhất, cũng hoạch tâm nhất vấn đề, cho dù ngươi cùng cổ mộ không quan hệ, vậy ngươi lúc trước tại miếu bên trong lời nói, có biện pháp giúp ta lấy ra Ỷ Thiên kiếm bên trong chi vật, lại là ý gì? Chẳng lẽ nói, kia Đồ Long bảo đao đã rơi vào người võ đang phái trong tay? Nói đến đây, ngữ khí của nàng đỗng nhiên biến bén nhọn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng sát ý như võ đang đã đến Đồ Long đao, thế cục kia đem hoàn toàn khác biệt. Lục Thiếu Phong lòng dạ biết rõ, giờ phút này nhất định phải bỏ đi nàng cái này nguy hiểm nhất suy đoán, đồng thời cũng nên ném ra ngoài mồi. Hắn mỉm cười, ngữ khí mang theo vài phần người trẻ tuổi đặc hữu tự tin cùng thông dòng, nhưng lại vừa đúng nắm giữ lấy phân tức, sư thái quá lo lắng. Đồ Long đao hạ lạc, văn bối trước đó đã hướng sư thái nói rõ, xác thực tại Kim Mao sư vương Tạ Tốn trong tay, mà Tạ Tốn bản thân trục xuất tại Hải Ngoại Băng Hòa Đảo, chính là sư tổ cùng gia sư chính miệng hứa hẹn, võ đang đã đáp ứng nhường đỉnh khốn đảo hoang, kết thúc cân đoán, liền tuyệt sẽ không béo nhờ nuốt lời, tự mình nhận lại đao. Về phần lấy ra trong kiếm chi vật đi, hắn cố ý dừng một chút, nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái trong mắt lóe lên một tia vội vàng, mới chậm rãi nói, chưa chắc phải nhất định cần Đồ Long đao không thể. A, Diệt Tuyệt sư thái lông mày đột nhiên vẩy một cái, trên mặt viết đầy hoài nghi cùng không hiểu, Ỷ Thiên kiếm chính là lấy thiên ngoại huyền thiết hỗn hợp phương Tây tinh kim, trải qua thợ khéo thiên truy bách luyện mà thành, không thể phá bỡ, danh xưng võ lâm chí tôn tuyệt không phải nói ngoa. Thế gian có gì loại thần binh lợi nhận, có thể hao hết mảy may. Lục sư điệt, chớ có ăn nói lung tung. Trong giọng nói của nàng mang theo rõ ràng không tin. Sư thái có thể từng nghe nói qua. Viên Hồng kiếm. Lục Thiếu Phong không còn thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói rằng, đồng thời đưa tay, hởi xuống từ đầu đến cuối đeo tại sau lưng cái kia dùng bình thường vải thô nghiêm mật bao khỏa dài mảnh trạng sự vật. Động tác của hắn không nhanh không chậm, mang theo một loại biểu hiện ra chân bảo giống như trịnh trọng. Viên Hồng kiếm. Diệt Tuyệt sư thái trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, nàng mặc dù là cao quý một phái trưởng môn, kiến thức uyên bác, nhưng dù sao nghiên cứu sâu vật lý kiếm pháp, đối còn xa xưa hơn tiên tần điện cố, nhất là những cái kia chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử danh kiếm truyền thuyết, lại không phải mười phần hiểu rõ. Nàng nhíu mày suy tư, dường như tại trong trí nhớ tìm kiếm cái tên xa lạ này. Lục Thiếu Phong một bên chậm rãi giải khai bài kết, phản phất tại cử hành một cái nghi thức cổ xưa, một bên như là bác học người viết tiểu thuyết giống như, dùng nhẹ nhàng mà rõ ràng ngữ điệu giảng thuật lên, đã là đang giải đáp Diệt Tuyệt nghi hoặc, cũng là đang vì sắp ra sân cổ kiếm làm nền khí thế, kiếm này lai lịch, nói rất dài dòng. Tương truyền tiên tần thời điểm, chiến quốc những năm cuối, có một vị nổi tiếng chú kiếm sư, tên là Từ Phu Nhân, một thân mặc dù tên phu nhân thật là nam tử. Hắn xâm nhập cực bắc vùng đất nghèo nàn, hái đến một khối thiên ngoại vân thạch, hao hết suốt đời tâm huyết, dốc hết tâm huyết, cuối cùng đúc thành một kiếm, kiếm thành này, thiên địa biến sắc, kiếm này sát khí quá nặng, hung lệ dị thường, cho nên mệnh danh là Tàn Hồng. Hắn dừng lại một chút, quan sát một chút Diệt Tuyệt sư thái phản ứng, gặp nàng dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong ánh mắt mờ mịt dần dần đi, lộ ra lắng nghe chi sắc, liền tiếp tục nói, về sau, kiếm này cơ duyên xảo hợp, là càn quét lục hợp, nhất thống thiên hạ Tần Vương doanh chính bạc được. Tần Vương hùng tài đại lượng, lại cũng không thích kiếm này chi danh cùng nó bên trong ẩn chứa hung lệ chi khí, cho rằng cùng đế quốc khí tượng không hợp. Liên mệnh cung đình bên trong tốt nhất chú kiếm sư, hỗn hợp nhiều loại ngũ kim tinh hoa, đem kiếm này nấu lại đúc lại, đi ngang ngược, tăng kỳ phong duệ, vượn vương đạo, cũng đổi tên Nguyên Hồng lấy bên thâm tựa như biển, cầu vồng sâu trường thiên chi ý, ban cho bên người đệ nhất kiếm thuật giáo sư, cũng là ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất kiếm khách, kiếm thánh, cái nhiếp. Lời còn chưa dứt, tầng cuối cùng vải thô đã tản ra. Một thanh liền vỏ cổ kiếm, lặng lặng mà hiện lên tại ánh trăng lạnh lẽo hạ. Vỏ kiếm tiểu dáng cực kỳ cổ phác, toàn thân hiện lên màu xanh đen, từ tốt nhất cổ đàn mục chế thành, phía trên chỉ có đơn giản vân vân trang trí, lại tự có một cỗ trải qua ngàn năm tuế nguyệt lắng đọng mà đến thâm trầm, nặng nề, uy nghiêm khí tức tràn ngập ra, dường như một vị ngủ say đế vương. Diệt Tuyệt sư thái mặc dù không rõ nó cụ thể lịch sử nguồn gốc, nhưng xem như một gã suốt đời cùng kiếm làm bạn, đã đạt kiếm thuật đỉnh phong tuyệt đỉnh kiếm khách, nàng đối kiếm cảm giác viễn siêu thường nhân. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt bị trôi này cổ kiếm hấp dẫn, chăm chú tiếp cận, con người có chút co vào. Dù cho kiếm chưa ra khỏi vỏ, nàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng vỏ kiếm kia bên trong ẩn chứa một cô ẩn mà không phát, lại dường như có thể xé rách hư không, chặt đứt thế gian tất cả trở ngại cực hạn phong mang. Cố kiếm ý này tinh khiết, cổ lão, cao quý, mang theo một cố không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Lòng của nàng không tự chủ được đập nhanh, hô hấp cũng có chút dồn dập một phần. Đây tuyệt đối là một thanh tuyệt thế thần binh. Phẩm giai chỉ sợ không tại ỷ thiên kiếm phía dưới. Sư thái Lục Thiếu Phong cầm trong tay bên hồng kiếm, ngựa khí biến trực tiếp mà kiên định, không còn đi vào mèo. Văn bối mục đích rất đơn giản, mượn ỷ thiên kiếm bên trong cất giấu cửu âm chân kinh nhìn qua, chỉ thế thôi. Về phần khả năng này cùng Đồ Long Đao cùng nhau cất giữ hàng Long Thập Bát Trưởng tinh yếu, chính là cái bang trấn bang tuyệt học. Văn bối thân làm võ đang đệ tử, đối với cái này cũng không hứng thú, càng sẽ không ngấp nghé. Hắn dừng một chút, trên mặt rất tự nhiên toát ra một vẻ thuộc về tuổi trẻ cường giả, nắm giữ thâm hậu nội tình ngạo nghệ cùng tự tin, không dối gạt sư thái. Văn bối sở tu thuần dương vô cực công chính là sư tổ Trương Tam Phong chân nhân thân truyền vô thượng huyền môn tâm pháp chính tông, chí dương chí thuần, tiềm lực vô tận, mới là văn bối võ học căn bản. Kia cửu âm chân kinh bên trong võ học, có lẽ huyền diệu tinh thâm, danh xưng thiên hạ võ học tổng cường, nhưng cuối cùng thiên về âm nhu biến ảo, tại văn bối thuần dương con đường, chưa hẳn hoàn toàn phù hợp, có lẽ cũng chưa chắc thật có thể nhập ta chi nhãn. Lần này mượn đọc, càng nhiều là vì xác minh võ học, loại suy, khoáng đạt tự thân tầm mắt mà thôi, cũng không thay đổi địa vị hoặc ham võ công chi ý. Lời nói này, nửa thật nửa giả, đã chỉ ra chính mình căn bản lập trường, bỏ đi đối phương lớn nhất lo lắng, lại xảo diệu gièm pha cửu âm chân kinh đối tự thân tầm quan trọng, làm hậu tục đàm phán còn lại chỗ trống, càng hiện lộ rõ ràng võ đang tuyệt học tự tin. Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy, trong lòng mặc dù không thích hắn trong lời nói để lộ ra kia phần kiêu ngạo, dưới cái nhìn của nàng, nhưng nghĩ tới hắn còn quá trẻ liền đã bước vào vô số người tha thiết ước mơ tiên tiên chi cảnh, tu vi sâu không lường được, có như vậy lòng dạ cũng là phù hợp thân phận cùng thực lực. Nàng trầm ngâm một lát, trong đầu phi tốc cân nhắc lợi hại, rốt cục đưa ra điều kiện của nàng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, cho dù ngươi lời nói không loa, Uyên Hồng kiếm là có hay không có thể chặt đứt ta Nga Mi thế hệ tương truyền ỷ thiên kiếm, vẫn cần nghiệm chứng, nói miệng không bằng chứng. Tiếp theo, cho dù trong kiếm thật có kinh văn, đúng hẹn ngươi chỉ có thể ở chỗ này, tại Bần Ni nhìn soi mói tự hành xem duyệt, tuyệt đối không thể ghi chép, sao chép, càng không được đem trải qua bên trong nội dung chuyển cho người thứ hai, nhất là tà ma ngoại đạo. Như làm trái này thể, Bần Ni tất nhiên nghiêng Nga Mi toàn phái chi lực, truy hồi kinh văn, không chết không thôi. Ngữ khí của nàng chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đây là tự nhiên. Lục Thiếu Phong sảng khoái bằng lòng, vẻ mặt trịnh trọng. Sư tổ thường dạy bảo chúng ta, võ công có thể học, đương hạnh càng nặng. Văn bối mặc dù bất tài, cũng biết hiệp nghĩa làm gốc. Đoạn sẽ không đem chính đạo tiền bối tâm huyết chỗ tụ chi võ học, lưu tại gian tà đạo trích chi thủ, điểm này, sư thái cứ yên tâm đi. Ánh mắt hai người trên không trung lần nữa giao hội, lẫn nhau xem kỹ lấy thành ý của đối phương, quyết tâm cùng danh giới cuối cùng. Đây là một trận căn cứ vào riêng phần mình thực lực, nhu cầu cùng sự tất yếu giao dịch, lẫn nhau trong lòng đều tình tưởng đối phương có mưu đồ khác, đã có tính toán hết, nhưng lại bởi vì riêng phần mình bức thiết nhu cầu, Diệt Tuyệt muốn lấy trải qua, Lục Thiếu Phong muốn duyệt trải qua. Không thể không tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh thành lập được cái này ngắn ngủi mà yếu ớt tín nhiệm cùng quan hệ hợp tác. Dưới ánh trăng, một già một trẻ thân ảnh bị kéo dài, bầu không khí vi diệu mà khẩn trương. Hiệp nghị đã thành, song phương đều không phải dây dưa dài dòng người. Diệt Tuyệt sư thái không do dự nữa, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay như cầu, vững vàng cầm nghiêng meo tại bên hông ỷ thiên kiếm chua kiếm. Kiếm kia trôi lạnh bước, phía trên quen thuộc đường vân nhường trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ nghe sáng loáng, từng tiếng càng long ngâm, giống như vượng gãy cửu thiên. Một đạo lạnh tấu xương hàn quang ứng tay mà ra, tại ánh trăng lạnh lẽo hạ, chiếu rọi ra một dòng thu thủy giống như thân kiếm, kiếm khí sừng sững bốn phía, chung quanh nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy phần, chính là trôi này uy chấn thiên hạ, danh xưng võ lâm chí tôn ỷ thiên kiếm. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Phong cũng động. Động tác của hắn nhìn như thư giãn, lại mang theo một loại kỳ dị vận luật, tay phải nhẹ nhàng đậu vào Nguyên Hồng kiếm cổ phát chua kiếm. Không có ỷ thiên kiếm như vậy kinh thiên động địa ra khỏi vỏ long âm, chỉ có một tiếng rất nhỏ, dường như thở dài giống như vụ tâm thanh, một vệt nhìn như bình thản không có gì lạ, lại thuần túy đến cực hạn sáng như tuyết ngân quang. Lặng yên phá vỡ trước mắt hắc ám, như là trong bầu trời đêm lưu tinh lướt qua, y mắng, lại chói mắt. Đề cử chuyên hoan, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Cặc. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 44, dược đồng nháo kịch chương 44, dược đồng nháo kịch nhưng mà, làm thân kiếm hoàn toàn rời khỏi vỏ kiếm, ánh trăng trong sáng không giữ lại chút nào vẩy xuống trên đó lúc, một mực ngưng thần chú ý diệt tuyệt sư thái, mới chính thức thấy rõ chuôi này trong truyền thuyết cổ kiếm toàn bộ diện mạo, hô hấp của nàng không khỏi vì đó trì trệ. Thân kiếm cũng không phải là bình thường sắt thép trắng sáng, mà là bày biện ra một loại ôn nhuận nội liễm màu xanh nhạt, dường như một dòng sâu không thấy đáy ngày mùa thu hàn đảm chi thủy, tĩnh mịch tĩnh mịch. Kiếm thể đường cong trôi chảy hoàn mỹ tới cực hạn, song mặt mài lưỡi, lưỡi dao ở dưới ánh trăng mơ hồ lưu động một tầng mắt thường cơ hồ khó mà phát giác hào quang. Tới gần kiếm ô bộ vị, lấy một loại cổ lão ưu mỹ tần văn chữ tiểu triện, khắc rõ hai cái thiết họa ngân cầu, tràn đầy nét cổ xưa chữ viết, uyên hùng. Làm thanh kiếm tản ra một cỗ khó nói lên lời khí tức, kia là trải qua ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ, huyết hỏa rèn luyện sau lắng đọng xuống cổ pháp, tang thương cùng uy nghiêm, kia phần nội liễm đến cực hạn phong mang, dường như ngủ say thái cổ hung thú, dù chưa thức tỉnh, cũng đã nhường cầm trong tay thần binh Ỷ Thiên kiếm diệt tuyệt sư thái, cảm thấy một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tim đập nhanh cùng cảm giác áp bách. Hào kiếm, tốt một thanh nguyên hồng thần kiếm. Diệt tuyệt sư thái nhịn không được thốt ra, phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Nàng cả đời cùng kiếm làm bạn, xem kiếm như mạng, tất nhiên là người biết hàng. Chôi này nguyên hồng, chất liệu chi kỳ lạ, rèn đúc công nghệ chi tinh xảo, bản thân ẩn chứa kia cố minh mông mà cổ lão kiếm ý, tuyệt đối không tại trong tay nàng Ỷ Thiên kiếm phía dưới, thậm chí chỉ từ phần này trải qua ngàn năm không giảm vương giả khí tức cùng nội liễm kinh khủng phong mang đến xem, khả năng càng hơn một bậc. Ngàn năm thời gian, dường như cũng không có thể làm hao mòn rơi nó tài năng tuyệt thế, ngược lại để nó lắng động đến càng thêm đáng sợ. Sư thái, mời. Lục Thiếu Phong cầm kiếm mà đứng, nguyên hồng kiếm nhọn chỉ xéo mặt đất, khí độ trầm tĩnh như sơn nhạc, cũng không có chút nào khoe khoang chi ý. Diệt tuyệt sư thái hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động, đem suốt đời tình tu nga mi cựu dương công nội lực chậm rãi quán chú thân kiếm, Ỷ Thiên kiếm lập tức hàn mang đại thịnh, thân kiếm chung quanh dường như ngưng kết ra một tầng mắt trần có thể thấy màu trắng hàn khí, kiếm minh thanh âm càng thêm réo rắt. Nàng không nghĩ nhiều nữa, ý đang thử kiếm, mà không phải sinh tử tương bác, cho nên chưa công hướng Lục Thiếu Phong bản thân. Nàng vận khởi ước năm thành công lực, quát một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, một kiếm chặt nghiêng mà ra. Kiếm quang như tấm lụa, sắc bén vô song kiếm khí xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét, thẳng đến Lục Thiếu Phong trong tay Nguyên Hồng kiếm trong thân kiếm đoạn. Nàng muốn đích thân nghiệm chứng, cái này Nguyên Hồng là có hay không có chặt đứt Ỷ Thiên tư cách. Lục Thiếu Phong ánh mắt ngưng tụ, cổ tay khẽ nhúc nhích, nhìn như tùy ý vừa nhấc. Nguyên Hồng kiếm như chậm thực nhanh, phát sau mà đến trước, vạch ra một đạo huyền diệu đường vòng cung, mũi kiếm vô cùng tình chuẩn điểm hướng Ỷ Thiên kiếm đánh tới lực đạo yếu kém nhất, cũng là thân kiếm chịu lực không ổn định nhất một chút. Lần này, nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa hắn đối lực lượng trưởng không cực hạn lý giải, càng là Nguyên Hồng kiếm tự thân vô thượng sắc bén hiện ra. Đốt. Một tiếng thanh thủy êm hai, như là ngọc khánh tấn công sắt thép va chạm âm thanh bỗng nhiên vang lên, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong truyền ra thật xa. Nhưng, âm thanh giòn vang này dư âm chưa tuyệt, theo sát phía sau, lại là một tiếng nhỏ bé, lại vô cùng rõ ràng, như là mặt băng vỡ vụn giống như răng rắc âm thanh. Diệt tuyệt sư thái trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Con ngươi của nàng bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Chỉ thấy hai kiếm chạm nhau chỗ, nàng trôi này danh xưng không gì không phá, đương theo nàng hơn nửa cuộc đời, chạm yêu trừ ma vô số Ỷ Thiên kiếm, lại như cùng tao nộ khắc tinh lưu ly đồng dạng, từ đó ứng thanh mà đức. Một nửa lóe ra hàn quang mũi kiếm, mang theo một giải hỏa tinh, xoay tròn lấy bay ra ngoài, vạch phá bầu trời đêm, phốc một tiếng nhẹ vang lên, cắm sâu vào cách đó không xa xốp bùn đất bên trong, chỉ còn sót lại một đoạn nhỏ đứt gây lóe ra hàn quang, vẫn rung động không ngừng. Nàng cứng tại nguyên địa, dường như bị làm định thân chú, cúi đầu nhìn xem trong tay kia chỉ còn lại một nửa, chỗ đứt bóng loáng như gương, tỏa ra thảm đạm ánh trăng Ỷ Thiên kiếm, đầu óc trống rỗng. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc nổ ngang. Trôi kiếm này, không chỉ có là nàng cầm chi hoành hành giang hồ thần binh lợi khí, càng là Nga Mi phái trưởng môn tín vật, tượng trưng cho Nga Mi tôn nghiêm cùng truyền thừa, làm bạn nàng vượt qua vô số mưa gió, chứng kiến nhiều ít ân oán tình cũ, giang hồ giết chóc. Hôm nay, lại càng như thế dễ dàng, như là một loại trò đùa, đoạn tại một cái khác thanh kiếm hạ. Một loại khó nói lên lời to lớn thất lạc, đau lòng, thậm chí là một tia tín ngưỡng sụp đổ giống như mờ mịt, trong nháy mắt che mất nàng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ Lục Thiếu Phong, cùng trong tay hắn chuôi này thành quang lưu chuyển, thân kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền một tia vết cắt cũng không từng lưu lại bên hồng kiếm, bờ môi run run một chút, khàn giọng nói, thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác khàn khàn cùng. Bất lực, kiếm này, quá mức sắc bén. Lục sư điệt, nhìn ngươi, dùng cẩn thận kiếm này, cần biết thần binh mặc dù lợi, cuối cùng là ngoại vật, không được lấy chi tạo quá nhiều sát nghiệt, tăng thêm nghiệp chướng. Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng cảm thấy vô cùng châm chọc cùng tái nhợt. Nàng diện tuyệt sư thái cả đời sát phạt quả đoán, chết tại nàng Ỷ Thiên kiếm dưới tà ma ngoại đạo, thậm chí nàng cho rằng người đáng chết đến không hết, trong tay vong hồn vô số, người giang hồ sừng tuyệt diệt bây giờ lại tới quên một cái tuổi trẻ hậu bối thiếu tạo sát nghiệt. Nàng khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tự giễu cười khổ, không cần phải nhiều lời nữa, dường như ngay cả mình cũng cảm thấy lời này không có chút nào sức thuyết phục. Lục Thiếu Phong trả lại kiếm vào vỏ, động tác nhu hòa, dường như đối đãi bằng hữu. Sư tổ cũng từng nhiều lần khuyên bảo, thần binh lợi khí, cuối cùng là ngoại vật, có thể ỷ lại mà không thể lâu, không thể ỷ lại chi hoành hành vô kỵ. Thâm đang thì kiếm đang, Không phải bạn bất đắc dĩ, liên quan đến sinh tử, bảo vệ chính đạo thời điểm, Uyên Hồng sẽ không dễ dàng ra khỏi vỏ. Sư thái yên tâm. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Diệt Tuyệt sư thái im lặng, chỉ là yên lặng đem kia một nửa kiếm gãy thu hồi bên hông đặc chế trong vỏ kiếm, động tác chậm chạp mà nặng nề, phảng phất tại mai táng một vị lão hữu. Nàng đi đến kia cắm vào trong đất mũi kiếm bên cạnh, vận khởi nội lực, lăng không một chảo, đem kia cắt đứt nhọn hút thu hút tay. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy mũi kiếm nội bộ quả nhiên là trống rỗng, cất giấu một cái dùng cực mỏng, tính bền dẻo cực dai đặc thù bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật nhỏ quyển. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, giải khai tầng tầng vải dầu, bên trong là vài trang nhan sắc ố vàng, nhưng bảo tồn hoàn hảo, chữ viết rõ ràng xinh đẹp tơ lụa. Nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy mấy cái mở đầu cổ truyện chữ lớn, cửu âm chân kinh. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, đây cũng là Quách Tương tổ sư lưu lại di vật, cũng là dẫn đến Ỷ Tiên kiếm đức gãy căn nguyên. Đây cũng là tiên sư Quách Tương tổ sư sinh tiền, hao hết tâm lực giấu tại trong kiếm di vật. Diệt Tuyệt sư thái đem tơ lụa đưa cho Lục Thiếu Phong, ngữ khí phức tạp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt cùng tiêu điều. Đúng hẹn, ngươi chỉ có thể ở đây, nhờ ánh trăng đọc qua, ghi lại nhiều ít, là ngươi tạo hóa, tơ lụa nguyên bản, không được mang đi. Lục Thiếu Phong tiếp nhận kia còn mang theo một tia lạnh buốt kiếm khí cùng vài dầu khí tức tơ lụa, vào tay hơi trầm xuống. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tìm chỗ ánh trăng còn có thể vương bức tảng đá lớn, mượn ánh trăng trong sáng, nhanh chóng xem. Hắn đọc tốc độ cực nhanh, gần như đọc nhanh như gió, đồng thời tâm thần hoàn toàn chỉ bảo, lấy tiên tiên chi cảnh tinh thần lực, toàn lực lý giải, ký ức trong đó mỗi một cái đồ hình, mỗi một câu khẩu quyết tính nghĩa. Nhưng mà, càng là đọc qua, trong mắt của hắn lúc đầu kia phần chờ mong cùng vẻ tò mò liền càng là giảm đi, cuối cùng hóa thành một tia khó mà che giấu thất vọng, thậm chí có chút cuồng hứng. Cái này cửu âm chân kinh tản thiên, chứa đựng nội dung phần lớn là chút chiêu thức biến hóa tinh yếu, nội lực vận dụng quỷ dị pháp môn, cùng một chút nhằm vào âm lu, độc công khắc chế chi thuật, mặc dù tinh diệu kỳ quỷ, có thể xưng nhất lưu, nhưng tại đã dòm võ đạo chí cảnh, tu luyện chí dương chí thuần thuần dương vô cực công hắn mà nói, cũng không quá nhiều ý mới cùng căn bản tính rút ích. Chân chính liên quan đến đạo gia chí cao lý niệm, âm dương chuyển hóa, luyện thân phản hư hạch tâm tinh nghĩa, cũng chỉ có khúc dạo đầu giải rác vài câu tổng cương, nói không tỉ mỉ, thơ bảo là thơ bảo, lại không cụ thể pháp môn. Cái này tản thiên, đối với bình thường nhất lưu cao thủ, thậm chí siêu nhất lưu cao thủ có lẽ là chí bảo, có thể tăng lên cực lớn năng lực thực chiến, nhưng đối với hắn cái loại này truy cầu võ đạo bản nguyên, đã đặt chân tiên thiên chi cảnh người mà nói, giá trị thấp hơn nhiều mong muốn, thậm chí có chút gần gà. Xem ra, mấu chốt trực chỉ trường sinh cựu thị tổng cương tâm pháp, chỉ sợ tại khác nửa bộ, hoặc là sớm đã thất truyền. Một bên khác, Diệt Tuyệt sư thái cũng cầm lấy Lục Thiếu Phong đưa trả lại tơ lụa, liền ánh trăng xem xét tỉ mỉ. Nàng dù chưa đạt tiên thiên, nhưng tu vi võ học cao thâm, tầm mắt khoáng đạt, rất nhanh cũng nhìn ra vấn đề. Cái này kinh thư bên trong võ học, quả thật có thể cực nhanh mà tăng lên đệ tử năng lực thực chiến, chiêu thức tàn nhẫn quỷ dị, nhưng đối với đã đạt nàng cảnh giới cỡ này, truy cầu nội lực bản chất cùng tinh thần siêu thoát người mà nói, giúp ích có hạn, thậm chí có chút con đường cùng Nga Mi tâm pháp chính tông hơi có xung đột. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiếu Phong, chỉ thấy đối phương mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh không lay động, hiển nhiên cùng nàng có đồng cảm, thậm chí khả năng càng thất vọng. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một màn kia khó nói lên lời kẻ nhạt. Trận này lấy thần binh đứt gãy làm đại giá giao dịch, nhìn như là thành, nhưng kết quả lại làm cho song phương đều có chút hứng, thậm chí có chút buồn cười. Uyên Hồng kiếm phong mang viễn siêu mong muốn, mà Ỷ Thiên kiếm bên trong bí tàng giá trị lại tựa hồ như xa xa không xứng với trôi này chuyển thừa thần binh vẫn lạc. Một loại vi diệu, đồng bệnh tương liên giống như cảm giác mất mát tại giữa hai người tràn ngập. Việc này, ngươi biết, ta biết. Diệt Tuyệt sư thái thu hồi tơ lụa, thiếp thân mắc ý, từ tốn nói, thanh âm khôi phục trước kia lạnh lẽo cứng rắn, lại thiếu đi mấy phần sắc khí. Văn bối minh bạch, chuyện tối nay, ra ta miệng, nhập sư thái chi thai, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết được kỹ càng. Lục Thiếu Phong gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn. Dưới ánh trăng, kiếm gây chi bí, như vậy vùi lấp tại núi hoang trong bóng đêm. Trở lại tàn phá lại bởi vì đám người tụ tập mà nhiều hơn mấy phần sinh khí sơn thần trong miếu, đống lửa đôm đốt rung động, phiêu động hỏa diễm tỏa ra đám người vẻ mặt khác nhau gương mặt, quang ảnh tại pha tạp trên vách tường chập chờn. Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ đã dùng theo miếu sau tìm thấy một cái cũ nát nhưng coi như hoàn chỉnh cái hũ, là chu chỉ nhược sắc tốt thuốc, đang cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, mang trên mặt một tia hoàn thành nhiệm vụ hưng phấn cùng lấy lòng. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 45, Lôi đỉnh nghĩ cách cứu viện, bên trên, chương 45, Lôi đỉnh nghĩ cách cứu viện, bên trên, Lục Thiếu Phong ánh mắt tùy ý đảo qua kia bình nóng hôi hổi, tản ra nồng đậm mùi thuốc trên thuốc, làm ánh mắt chạm đến bình đáy lúc, khỏe mắt đột nhiên co lại. Chỉ thấy bình đáy thình lình bình tĩnh một gốc phẩm tướng hoàn chỉnh, dễ chùm từng cục, cái đầu không nhỏ sâm có tuổi. Nhìn kia lớn nhỏ cùng hình thái, nam tuyệt đối không thấp, dược lực tất nhiên hung mãnh. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Lục Thiếu Phong một bước tiến lên trước, chộp đoạt lấy cái hũ, tức giận nâng tay lên, cho lại gần Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ một người một cái không nhẹ không nặng bạo lật, đập vào trên trán phát ra đông, đông hai tiếng giòn vang, hai người các ngươi hôn trướng tiểu tử. Ai bảo các ngươi tự tiện làm chủ, thả cả cây nhân sâm đi vào. Ta cho phương thuốc bên trên, giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, là dâu sâm ba tiền. Ba tiền? Các ngươi là đem tiền nhìn thành gốc sao? Vẫn cảm thấy cái này tham gia là trong đất dáng dấp đại la bậc, có thể tùy tiện ném. Tống Thanh Thư che lấy bị gõ đến đau nhức cái chán, ủy khuất bật miệng, nhỏ giọng giải thích, "Thiếu Phong sư minh, ngươi ra tay cũng quá nặng. Chúng ta cũng là tốt bụng đi. Nhân sâm không phải đại bổ nguyên khí, cải tử hồi sinh linh dược sao? Chu sư muội bệnh đến nặng như vậy, sắc mặt tái nhợt giống giấy, nhiều bồi bổ nguyên khí, luôn luôn tốt nha. Dùng mấy quọng tóc mau tu, có thể lớn bao nhiêu hiệu dụng. Chúng ta võ đang phái ra đại nghiệp đại, làm gì keo kiệt như vậy?" Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, dường như cũng cảm thấy chính mình có chút đối lý, nhưng trên mặt vẫn là mang theo khương phục. Một bên Trương Vô Kỵ cũng lau chán, nhút nhát phụ họa, thanh âm mang theo chân thành lo lắng, "Đúng vậy à, Thiếu Phong sư minh. Ta nhìn Chu sư muội khí tức rất yếu, nghĩ đến dùng người tham gia kéo lại nguyên khí, có lẽ có thể rất nhanh chút. Chúng ta có phải làm sai hay không?" Hắn tâm tư đơn thuần, thật là ra ngoài có ý tốt. Lục Thiếu Phong nhìn xem hai cái này vẻ mặt chúng ta là vì nàng tốt biểu lộ sư đệ, quả thực muốn bị bọn hắn nơi này thẳng khí tráng ý đi mù hành vi khí cười, hắn dùng ngón tay điểm hai người, ngựa khí mang theo chỉ tiết rèn sắt không thành thép tức giận, "Làm sai. 10 phần sai. Sai vô cùng. Hai người các ngươi, liền Hoàng đế nội kinh tố vấn thiên đều không có đọc xong, quá bổ không tiêu nổi biện chứng thi trị cơ bản đạo lý cũng đều không hiểu, liền dám tự tiện sửa đổi phương thuốc. Ai cho các ngươi lá gan?" Ân. Hắn cầm lấy gốc kia bị nấu phải có chút như nhũn ra nhân sâm, tại hai người trước mắt lung lay, thanh âm để cao mấy phần, nàng một cái tuổi nhỏ người yếu, lây nhiễm phong hàn, tà khí mới vào, chính khi đã hư tiểu nữ hải, nguyên khí đại thường, kinh mạch yếu ớt, như là sắp tắt ngọn đèn. "Các ngươi dùng cái loại này dược tính mãnh liệt, đại bổ nguyên dương 100 năm lão sâm, như cùng đi kia yếu ớt ngọn lửa bên trên trực tiếp dội lên một thùng lan dầu. Là muốn cho nàng hư hỏa lên cao, khí huyết bình hành, kinh mạch rối loạn sao? Đây không phải cứu nàng, là hại nàng, là đòi mạng. Quả thực là lang băm giết người không cần đau. Hai người các ngươi, kém chút liền xông ra đại họa có biết hay không?" Hắn càng nói càng tức, nếu không phải trường hợp không đúng, thật muốn lại cho bọn hắn mấy lần. Một bên một mực thờ ơ lạnh nhạt Diệt Tuyệt sư thái, khóe miệng mấy không thể xem xét có chút khẽ nhăn một cái, dường như muốn mở miệng răn dạy hai cái này lô mãng võ đang tiểu tử, nhưng ánh mắt đảo qua Lục Thiếu Phong trong tay gốc kia có giá trị không nhỏ lão sâm, lại nhìn thấy hắn bộ kia tức hồn hển lại câu câu đều có lý bộ dáng, cuối cùng vẫn là lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Nàng mặc dù không thích Lục Thiếu Phong, thậm chí trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này trẻ tuổi đạo sĩ mặc dù cường ngạo, làm việc lại rất có chương pháp, y lý thuật dược lý bên trên cũng thật có chỗ hơn người. Trái lại chính mình hai cái này đồ tôn, chỉ Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ, tuy là ra ngoài hảo tâm, nhưng làm việc lỗ mãng, bất chấp hậu quả, nếu không phải Lục Thiếu Phong kịp thời phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Trong nội tâm nàng đối võ đang giáo dưỡng, cũng là sinh ra một tia vi diệu so sánh. Lục Thiếu Phong lời nhắc lại để ý tới hai cái rũ cục lấy đầu, như là xương đánh quả cả giống như sư đệ, hắn đem tia bình dược tính quá mạnh chén thuốc trực tiếp hắt vây tại miếu sừng trong bụi đất, một lần nữa lấy ra dược liệu, nghiêm ngặt dựa theo liều lượng phối trộn, cẩn thận ước lượng, một lần nữa nhóm lửa, cẩn thận từng ly từng tí sắc một bộ dược tính ôn hòa, chỉ tại phụ chính cử tả, cố bản bồi nguyên đơn thuốc. Sắp tốt sau, hắn đem dược chấp lọc nhập một cái sạch sẽ chén sành, đưa cho ủ rũ túi đầu Tống Thanh Thư, ngựa khí không thể nghi ngờ, cầm lấy đi, nhìn xem nàng, một ngụm nhỏ, chậm rãi uống xong. Như ra lại chỗ sơ suất, sau khi trở về phạt chép thương hàn tạp bệnh luận 100 lần. Là, sư minh Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ giờ phút này như là đấu bại gà trống, cũng không dám có mảy may dị nghị, đội vàng cẩn thận từng ly từng tí bưng chén thuốc, đi đến Nga Mi phái đám người nghỉ ngơi nơi nhỏ lánh. Chu sư muội, thuốc sắp tốt, mau thừa dịp nóng uống a, uống bệnh liền tốt. Tống Thanh Thư cố gắng gạt ra một cái tự cho là nụ cười ấm áp, cầm chén thuốc đưa tới đã tỉnh dậy, đang suy yếu tựa ở Tĩnh Huyền sư thái trong ngực Chu Chỉ Nhược trước mặt. Trương Vô Kỵ càng là vội vàng theo chính mình tùy thân bao quần áo nhỏ bên trong, móc ra một bao dùng giấy dầu cẩn thận gói kỹ, bình thường chính mình cũng không nỡ ăn nhiều mức hoa quả quả, đưa tới, ngựa khí mang theo vụng về lo lắng, "Chu sư muội, thuốc khả năng có chút đắng, ngươi uống xong chứa một quả cái này, liền không khổ." "Rất ngọt." Chu Chỉ Nhược tái nhợt khuôn mặt nhỏ có chút nổi lên một tia đỏ ửng, lông mi thật dài chấn động một cái, nhút nhát dương mi mắt, nhìn hai người một cái, tế thanh tế khí địa đạo, "Tạ ơn. Tạ ơn hai vị sư minh." Nàng rũa ra có chút run rẩy tay nhỏ, tiếp nhận chén thuốc cùng mức hoa quả, ngụm nhỏ uống vào thuốc, nhu thuận làm cho người khác đau lòng. Lục Thiếu Phong ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy hai cái tiểu tử bộ kia ân cần đầy đủ bộ dáng, vẻ mặt ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác, trong lòng âm thầm than thầm, hai tiểu tử này, lông còn chưa mọc đủ, cũng là vô sự tự thông, sẽ lấy lòng. Tống Thanh Thư tiểu tử này, ngày bình thường ở trên núi mắt cao hơn đầu, không nghĩ tới còn có cái này một mặt. Trương Vô Kỵ càng là thật tâm mắt. Xem ra chờ bọn hắn Cửu Dương thần công căn cơ lại vững chắc chút, đến cùng sư phụ thật tốt đề nghị một chút, có phải hay không cũng làm cho bọn hắn chuyển tu thuần dương vô cơ công. Võ đang hạt giống tốt, đang lúc dốc lòng hướng đạo, thanh tâm quả dục, truy cầu võ đạo cảnh giới chi cao, giống sư tổ như vậy mới là đúng lý. Cả ngày nghĩ đến những này nhi nữ tình trường, lấy lòng tiểu cô nương hoạt động, còn thể thống gì? Diệt Tuyệt sư thái thấy hai cái võ đang thiếu niên vây quanh nhà mình nhỏ nhất đồ đệ chuyện, mặc dù đối phương là ra ngoài ý tốt, nhưng Nga Mi phái quy củ nghiêm nghiêm, nàng có chút nhíu mày, lên tiếng cắt ngang, cái này hơi có vẻ dính nhau bầu không khí, thanh âm khôi phục trước sau như một lạnh lẽo cứng rắn, "Tốt, thuốc đã đưa đến." Tâm ý Bần Nhi đại chỉ nhượng nhận. "Các ngươi lại lui về chỗ cũ, nhường Chỉ Nhược yên tĩnh uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt, chớ có quấy rầy." Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ bị Diệt Tuyệt sư thái kia ánh mắt lạnh lùng quét qua, lập tức như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu, vội vàng ứng tiếng là lưu luyến không rời lui về đống lửa khác một bên, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía bên kia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có đống lửa thiêu đốt đom đóm âm thanh cùng ngoài miếu gào thét gió núi. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, nơi xa chân trời mới nổi lên một tia ngân bạch sắc, Diệt Tuyệt Sư Thái liền đã đứng dậy. Nàng tâm hệ kia cắt thành hai đoạn ỷ thiên kiếm đúc lại sự tình, cái này không chỉ có là thần binh bị hao tổn, càng là Nga Mi mặt mũi có hại. Gấp hơn lấy phải chạy về Nga Mi Kim Đỉnh, tự mình chọn lựa tâm phúc đáng tin, căn cốt thượng giai đệ tử, bí mật truyền thụ kia được không dễ cửu âm chân kinh tản thiên, lấy tăng cường Nga Mi thực lực, ứng đối tương lai khả năng xuất hiện tình thế hỗn loạn. Nàng một khắc cũng không muốn ở đây lưu thêm, đơn giản sửa sang lại hành trang, liền dẫn một đám đệ tử, lặng yên không một tiếng động rời đi miếu hoang, thân ảnh rất nhanh biến mất tại sương sớm tràn ngập trong núi rừng. Lục Thiếu Phong cũng chưa trì hoãn, thôi sự tình chỉnh lý, liền đánh thức còn tại ngủ say Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ. Hai người còn buồn ngủ đứng lên, bắt đầu thu thập bọc hành lý. Đã thấy Tống Thanh Thư một bên không yên lòng đánh lấy bao phục, vừa thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía kia sớm đã không có một hai cửa miếu phương hướng, ánh mắt phiêu hốt, mang theo một tia như có như không thất lạc. Lục Thiếu Phong thấy được rõ ràng, đưa tay không nhẹ không nặng đập hắn cái hốt một chút, phát ra ba vang lên trong trẹo, tức giận khiển trách, đừng xem. Trong mắt đều nhanh rơi ra đến, dính tại trên khung cửa. Người ta Nga Mi phái sư thái các sư tỷ đã sớm đi cái bóng cũng bị mất. Các ngươi Chu sư muội cũng đi theo nàng sư phụ về Nga Mi Sơn thanh tu đi, đời này còn có thể hay không nhìn thấy đều khó nói. Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi đường. Lại lề mề, hôm nay cơm trưa liền mất đi. Tống Thanh Thư bị nói trúng tâm sự, mặt lập tức đỏ tới bên hai, ngượng ngùng túi lầu xuống, không còn dám nhìn, thủ hạ tăng tốc động tác, đem cái kia tràn đầy chân quý dược liệu, chiếu nặng đại bao phục một mực thắt ở trên lưng. Ba người một đường không nói chuyện, tiếp tục hướng Côn Luân Sơn phương hướng tiến lên. Mấy ngày sau, đến thuộc địa biên giới một tòa có chút phồn hoa náo nhiệt thành trấn. Lục Thiếu Phong tìm ở giữa nhìn sạch sẽ gọn gàng, có chút khí phái khách sạn ở lại, muốn hai gian phòng trên. Hắn phân phó Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ trong phòng chung được đợi, cẩn thận chỉnh lý, điểm lấy những dược liệu kia, chính mình thì xuống lầu đi vào đại đường, tìm gần cửa sổ yên lặng vị trí, muốn một mình bản địa sinh ra trà xanh, chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi, làm rõ suy nghĩ kế tiếp tìm kiếm cất rượu thợ thủ công, thuê sân bãi chờ cụ thể công việc. Nhưng mà, trà vừa pha tốt, mùi thơm ngát bốn phía, hắn vừa nâng chung trà lên uống cái thứ nhất, còn chưa tới kịp tinh tế phẩm vị, liền nghe đến lầu hai khách phòng phương hướng truyền đến một hồi gấp rút bối rối, cơ hồ là lộn nhào tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa phòng bị đột nhiên phá tan, Trương Vô Kỵ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, lộn nhào lao xuống thang lầu, hắn tay trái mềm mềm, mất tự nhiên buông lỏng, hiển nhiên là trật khớp. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở, âm thanh run rẩy âm thanh hô, "Sư Minh, không xong, xảy ra chuyện lớn." "Thanh thư sư Minh." "Thanh thư sư Minh hắn bị một đám ăn mày cho bắt đi." Lục Thiếu Phong đột nhiên đứng dậy, trong mắt hàn quang lóe lên, khí tức quanh người trong nháy mắt biến băng lãnh thấu xương. Hắn đè nén trong nháy mắt dâng lên lửa giận cùng lo lắng, trầm giọng quát, "Vội cái gì? Trời sập không xuống." Từ từ nói, "Chuyện gì xảy ra? Ở nơi nào ra sự tình? Đối phương có bao nhiêu người? Nói rõ ràng." Hắn một bước tiến lên, đỡ lấy cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ chưa tỉnh hồn, ngực kịch liệt chập trùng, đứt quãng, nói năng lộn xộn giảng thuật lên. "Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta." Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. "Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a." Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, "Ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta." Chương 46, Lôi đỉnh nghĩ cách cứu viện, hạ, chương 46, Lôi đỉnh nghĩ cách cứu viện, hạ, thì ra hai tiểu tử này tại trong khách sạn buồn bực đến hốt hoảng, giấu trong lòng đối giang hồ hành hiệp trượng nghĩa lãng mạn ước mơ, thấy Lục Thiếu Phong dưới lầu nghỉ ngơi, liền vụng trộm chuẩn ra khách sạn, tại trên trấn đi dạo. Đi dạo tới thành Nam một chỗ vứt bỏ, nghe nói nháo quỷ viên ngoại phủ phụ cận lúc, bọn hắn phát hiện một đám bộ dạng khả nghi, không giống bình thường tên ăn mày, quỷ quỷ túy túy ra vào kia phá tòa nhà, dường như đang làm lấy lừa bán nhân khẩu, hoặc là bắt cóc tống tiền hoạt động. Hai người tuổi nhỏ nhiệt huyết, tự cao luyện cửu dương thần công, nội lực tiểu thành, lại không biết tự lượng sức mình mong muốn trừ bạo an dân hành hiệp trượng nghĩa kết quả có thể nghĩ, một cước đá vào tấm sắt bên trên. Đám kia ăn mày nhân số đông đảo, hơn nữa trong đó không thiếu hảo thủ, hai người quả bất địch chúng. Tống Thanh Thư vì hiểm hộ võ công hơi yếu Trương Vô Kỵ phá vây trốn về đến báo tin, mình bị đám kia hung hãn ăn mày cho bắt được. Lục Thiếu Phong nghe được tức giận trong lòng, vừa tức giận vừa buồn cười, càng là dâng lên một cô mãnh liệt lo lắng. Khí chính là hai tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, dám tự mình hành động, gây chuyện thị phi. Cười là bọn hắn điểm này công phu nhỏ ba chân liền dám học người hành hiệp trưởng nghĩa. Lo lắng là Tống Thanh Thư rơi vào kẻ xấu chi thủ, vạn nhất có cái sơ suất, hắn như thế nào hướng sư phụ bàn giao? Như thế nào đối mặt võ đang trên dưới? Hắn hận không thể lập tức đem hai cái này không biết sống chết tiểu tử bắt trở lại, giáng tại trên xà nhà mạnh mẽ đánh một trận. Nhưng dưới mắt, cứu người mới là hàng đầu, mỗi chỉ hoãn một khắc, Tống Thanh Thư liền nhiều một phần nguy hiểm. Phế vật, thành sự không có bại sự có dư. Lục Thiếu Phong chửi nhỏ một tiếng, cũng không lo được rất nhiều, một phát bắt được Trương Vô Kỵ kia chật khớp cánh tay, nơi tay chạm một mảnh lạnh bớt. Hắn thủ pháp thành thạo tinh chuẩn, kéo một phát đẩy, răng rắc một tiếng vang nhỏ, liền đem chật khớp nối tiếp trở về. Đau đến Trương Vô Kỵ nhe răng trợn mắt, cũng không dám kêu đau. "Chỉ đường, nhanh!" Lục Thiếu Phong một bà nhấc lên Trương Vô Kỵ cổ áo, cũng không lo được kinh thế hai tụ, thể nội thuần dương chân khí bừng bừng phân chấn, thân hình thoát một cái, đã như một đạo màu xanh nhạt khói nhẹ giống như lướt đi khách sạn đại môn, trên đường người đi đường trong ánh mắt kinh ngạc, thi triển ra võ đang tuyệt học thê vân túng thân hình mấy cái lên xuống, liền đã lướt qua mấy cái đường đi, dựa theo Trương Vô Kỵ chỉ phương hướng, thẳng đến thành Nam kia phiến hoang phế trạch viện mà đi. Tốc độ nhanh đến chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Thành Nam, kia phiến bức bỏ nhiều năm viên ngoại phủ đệ, tường gây sụp đổ, cỏ hoang um tùm, vài tòa chủ thể kiến trúc cũng chỉ còn lại tường đổ, tại trời chiều dư huy hạ lộ ra phá lệ âm trầm rất nát, lặng ngắt như tờ. Lục Thiếu Phong mang theo chưa tỉnh hồn Trương Vô Kỵ, như là hai mảnh lá rụng giống như, lặng yên không một tiếng động rơi vào cỏ dại rậm rạp tiền viện bên trong, điểm đùi không sợ hãi. Người nào? Dừng lại. Làm cái gì? Bọn hắn vừa dứt chân, tiếng bước chân liền kinh động đến chỗ tối người. Chỉ nghe vài tiếng hô quát, bảy tám cái quần áo tả tơi, sắc mặt hung ác, cầm trong tay mài đến tỏa sáng trúc đồng hoặc gì xét côn sắt ăn mày, liền từ tàn phá tường xây làm bình phong ở cổng sau, sụp đổ giả sơn bên cạnh toan đi ra, cấp tốc đem hai người vây vào giữa, ánh mắt bất thiện. Trong đó một cái mắt sắc, lập tức nhận ra trên mặt còn mang theo nước mắt cùng nước bùn Trương Vô Kỵ, lập tức kêu to lên, là vừa rồi chạy mất tên tiểu tạp chủ kia. Mẹ nhà hắn, còn dám dẫn người trở về chịu chết. Nhanh, nhanh đi bẩm báo đà chủ. Có hàng cứng sông sân cửa. Chỉ một thoáng, hô lên âm thanh liên tục không ngừng, như là quỷ khóc sói gào. Theo tàn phá chính sảnh, hai bên hành lang, thậm chí hầm lối vào chỗ, lại phần phật tuôn ra 20-30 người, từng cái mặt lộ vẻ hung quang, cầm trong tay các thức đơn sơ lại đủ để chí mạng vũ khí, đem Lục Thiếu Phong cùng Trương Vô Kỵ ba tầng trong ba tầng ngoài bao bọc vây quanh, chật như nêm cối. Một cái mang trên mặt một đạo giữ tận mặt sẹo, dáng người khôi ngô, tựa hồ là đầu mục bộ dáng trắng hán, gạt ra đám người, đi lên phía trước, hắn nhìn từ trên xuống dưới Lục Thiếu Phong, gặp hắn niên kỷ quá nhỏ, lại là một thân bình thường đạo bảo cách ăn mặc, mặc dù khí độ trầm tĩnh bất phàm, nhưng cũng chưa quá để vào mắt, tiêu căng dơ cảm, ngựa khí phách lối mắng, từ lâu tới đạo sĩ rộng, lông còn chưa mọc đủ, liền dám quản chúng ta cái bang hiếu suối phân đà nhàn sự. Chán sống rồi có phải hay không? Thức thời liền tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Nếu không, liền ngươi cùng một chỗ cầm xuống, bán được hắc hầm lò bên trong làm lao động. Lục Thiếu Phong căn bản không hứng thú cùng loại này tiểu lâu la nói nhảm, trực tiếp lạnh giọng hỏi, thanh âm như là vào đông hàn băng, không mang theo một tia tình cảm. Sư đệ ta, võ đang Tống Viễn, tiểu chi tử, Tống Thanh Thương, bây giờ ở nơi nào? Lập tức giao ra, miễn cho khỏi chết. Vết xẻo đao kia hán tử nghe vậy sững sờ, cùng cái khác mấy cái tiểu đầu mục trao đổi một chút ánh mắt, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, nhưng lập tức bị vẻ hùng hãn thay thế. Hắn nghe răng cười một tiếng, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, cái gì Tống Thanh Thư, Lý Thanh Sách, chưa nghe nói qua. Lão tử nhìn ngươi là muốn kiếm cớ. Các huynh đệ, lên cho ta. Cầm xuống cái này không biết trời cao đất rộng nhỏ tạm bao. Cái kia tiểu nhân cũng đừng buông tha. Hắn ý đồ làm đục nước, lừa dối quá quan. Lục Thiếu Phong ánh mắt đống nhiên phát lạnh, sát ý như là như thực chất tràn ngập ra. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chập ngón tay như kiếm, thể nội tinh thuần bàng bạc thuần dương chân khí trong nháy mắt ngưng tụ tại ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, cách không một chỉ điểm ra. Động tác nhanh như thiểm điện. Hiu. Một đạo cô động đến cực điểm, nóng rực vô cùng vô hình chỉ phong, xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, vô cùng tinh chuẩn đánh chung cái kia còn tại nhe răng cười mặt sẹo hán tử mi tâm chính giữa. Mặt sẹo hán tử trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ. Hắn há to miệng, muốn phát ra âm thanh, lại chỉ tuôn ra một ngụm mang theo bọt biển máu tươi, lập tức một tiếng chưa lên tiếng, ngựa mặt thẳng tắp ngã xuống đất, khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt. Chỗ mi tâm chỉ có một cái nhỏ xíu điểm đỏ, thậm chí không có máu chảy, nhưng trong đầu đã bị nóng rực chỉ lực hoàn toàn chấn bỡ. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ăn mày đều bị bất thình lình, quỷ thần khó lường, tàn nhẫn vô cùng thủ đoạn giết người sợ ngây người. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, như là gặp ma, nhìn xem trên mặt đất trong nháy mắt mất mạng đầu mục, lại nhìn xem cái kia mặt không biểu tình, dường như chỉ là tiện tay phủi nhẹ một hạt bụi thiếu niên áo xanh, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lục Thiếu Phong thanh âm lạnh lùng như cũ, như là vạn năm hàn băng, mang theo làm cho người linh hồn run sợ sắc ý, ta cuối cùng hỏi một lần, sư đệ ta, Tống Thanh Thương, ở nơi nào? Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một cái ăn mày, phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến người, đều toàn thân run lên, như rơi vào hờ băng. Đám người một hồi kịch liệt bạo động, có mặt người lộ sợ hãi, hai chân như nhũn ra, mong muốn lui lại. Nhưng cũng có mấy cái kẻ liều mạng, bị đồng bạn tử vong khơi dậy hung tính, trong đó một cái tội phạm đỏ hừng mắt, gầm rú lấy vung vẩy trong tay một cây mang theo đinh sắt thô gậy gỗ, điên cuồng phóng tới Lục Thiếu Phong, mẹ nó, cho sẹo ca báo thủ, liều mạng với ngươi. Lục Thiếu Phong nhìn cũng không nhìn, thậm chí bước chân cũng không từng di động mảy may, chỉ là trở tay tùy ý một chỉ điểm ra, động tác phiêu giật như tiên, lại mang theo chí mạng sát cơ. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ, như là chín mọng dưa hấu vỡ tan tiếng vang. Cái kia xông tới tội phạm, cái trán giống nhau xuất hiện một cái điểm đỏ, vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, trong mắt hung quang trong nháy mắt tạm đạm, thân thể cao lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm băng ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Liên tiếp hai người lấy hoàn toàn giống nhau phương thức, trong nháy mắt mất mạng. Loại này không biết, không thể nào hiểu được kinh khủng thủ pháp giết người, rốt cục hoàn toàn đánh tan đám người ô hợp này tâm lý phòng tuyến. Không biết hai phát một tiếng thê lương hét lên, quỷ a, hắn là quỷ, chạy mau a. Những người còn lại như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng sợ muôn dạng phát một tiếng hô, như là vỡ tổ con kiến, rốt cuộc không lo được cái gì bằng quy nghĩa khí, chỉ muốn rời xa cái này sát hận, chạy từ phía. Muốn chạy, đã tới, liền đều lưu lại đi. Lục Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, quanh thân sát khí tăng vọt. Hắn thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị thoáng hiện trong đám người. đem võ đang tuyệt đỉnh khinh công Thê Vân Túng thi triển đến cực hạn, ở trong sân lưu lại đạo đạo mơ hồ màu xanh tàn ảnh. Hắn cũng không lại xuống sát thủ lấy tính mạng người ta, mà lại như là hổ vào bầy dê, đuổi kịp mỗi một cái ý đồ chạy trốn ăn mày, vô cùng nhanh chóng mỗi người một ước, vô cùng tinh chuẩn giẫm tại xương ống quyền yếu ớt nhất chỗ. Khống chế lực đạo đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Giang giác, giang giác, giang giác. A, chân của ta, tha mạng a. Dẫn người tiếng xương nứt cùng thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ vứt bỏ biệt lạc. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, tất cả ý đồ chạy trốn ăn mày đều không ngoại lệ, tất cả đều ôm hiện ra quỷ dị góc độ hỗn loạn, bạch cốt xâm xâm đâm rách ra thịt bắp chân, trên mặt đất thống khổ la lộn, kêu rên, cầu xin tha thứ, rốt cuộc không người có thể đứng thẳng, chớ nói chi là chạy trốn. Toàn bộ tiền viện như là trong nháy mắt hóa thành nhân gian luyện ngục, mùi máu tanh tràn ngập ra. Lục Thiếu Phong đầy người sắc khí, như là theo địa ngục trở về Tu La, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đầy đất kêu rên đạo tặc. Hắn đi đến một cái dọa đến tức đái cùng lưu, sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu tuổi trẻ ăn mày trước mặt, tranh từng tiếng càng kiếm minh, uyên hồng kiếm ra khỏi vỏ lửa tức, băng lánh mũi kiếm ở dưới ánh tà dương lóe ra tử vong quang mang, nhẹ nhàng chống đỡ đối phương cổ họng làn ra, một tia máu tươi trong nháy mắt chảy ra, dẫn đường, đi tìm ta sư đệ. Nếu dám có nửa câu nói ngoa, hoặc dở trò, ta để ngươi muốn chết không xong. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại làm cho người linh hồn đông kết kinh khủng ý chí. Trẻ tuổi ăn mày cảm nhận được mũi kiếm lạnh leo thấu xương cùng Lục Thiếu Phong trong mắt kia không che giấu chút nào, như là thực chất sắc ý, dọa đến hồn phi phách tán, đúng quần nước một mảnh, toàn thân run như run rẩy chỉ vào hậu viện vườn hoa phương hướng, răng run lên, nói năng lộn xộn, tại giả sơn. Giả sơn đằng sau, có cái cơ quan. Đẩy ra, phía dưới là mật đạo. Đa chủ cùng mấy vị lương chủ, đều ở phía dưới. Hảo hán, tha mạng A để cử chuyến hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên. Ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên Xuyên Không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 47, nghĩ cách cứu viện cùng chân tướng chương 47, nghĩ cách cứu viện cùng chân tướng cùng lúc đó. Dưới núi giả, gian kia âm u và bức, tản ra mùi nấm mốc trong mật thất. Tống Thanh Thư bị thô giáp dây gai rắn rắn chắc chắc trói tại một cái tạm thời dùng phá gỗ đinh thành, siêu siêu mẹo mẹo hình chữ thập chiến tuệ, mặc dù thành tù nhân, quần áo có chút lộn xộn, trên mặt cũng dính xám, nhưng hai đầu lông mày lại không hề sợ hãi, ngược lại không ngừng dãy rủa lấy, đối với trước mặt một người mặc hơi có vẻ sạch sẽ, nhưng vẫn như cũng là tên ăn mày cách ăn mặc, sắc mặt âm trầm trung niên hán tử chửi ầm lên, ngựa khí phách lôi đến cực điểm, ta cho ngươi biết, ngươi cái này bẩn thỉu rồi mới, mù mắt chó của ngươi. Tiểu gia ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Võ Đang Tống Viễn Kiều chính là cha ta. Ta quá sư phụ là Võ Lâm Thái Sơn Bắc Đầu Trương Tam Phong. Ngươi dám động ta một cọng tóc gãy thử một chút. Chờ ta sư minh tới, chỉ bằng trong tay hắn chuôi này thần kiếm, định đem các ngươi này cẩu thí cái bang phân đà giết chó gà không tha, máu chảy thành sông. Lại đem của ngươi đầu chó chặt đi xuống, làm cái bô. Không, làm câu để đá. Trung niên hán tử kia chính là cái bang Hiếu Suối phân đà đà chủ, giờ phút này sắc mặt tái xanh, vừa sợ vừa giận, trên trán nổi gân xanh. Hắn bạn không nghĩ tới, thủ hạ trộm tới cái này da miệng thì mềm, thoạt nhìn như là phú gia công tử ca tiểu tử. Lai lịch vậy mà như thế dọa người, lại là Võ Đang Thất Hiệp đứng đầu Tống Viễn Tiểu con trai độc nhất. Đây quả thực là thọc thiên đại tổ ong vò vẽ. Nếu là một cái khác tiểu tử không có chạy mất, giết người diệt khẩu, thủy thi diệt tích, có lẽ còn có thể che giấu đi. Nhưng bây giờ đối phương người của sư môn đã tìm tới cửa, hắn chỉ có thể cầu nguyện trước mắt tiểu tử này là phô trương thanh thế, hoặc là cái kia sư minh chỉ là bất nhập lưu nhân vật, có thể tùy tiện đuổi xong việc. Đang lúc tâm hắn phiền ý loạn, sắc mặt biến đổi không chừng, không biết là nên lập tức thả người bồi tội, vẫn là dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong đâm lao phải theo lao lúc, mà đạo ngoại ẩn ẩn truyền đến vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trách móc âm thanh, cùng làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng sướng nước. Đà chủ sắc mặt đột biến, trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Mà Tống Thanh Thư thì ánh mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, càng thêm phách lối kêu lên, thanh âm chấn động đến mật thất ông ông tác hưởng, đã nghe chưa? Cậu bật, là ta sư minh tới. Ta sư minh Lục Thiếu Phong tới. Hắn võ công vô địch thiên hạ. Các ngươi kết thúc. Tất cả đều kết thúc. Thức thời liền tranh thủ thời gian thả ta, đập 100 khấu đầu nhận lầm, tiểu gia ta tâm tình tốt, có lẽ còn có thể sư minh trước mặt thay các ngươi bọn này tạm toái văn mài, giữ lại các ngươi mấy con chó mệnh. Nếu không, ngày này sang năm, chính là các ngươi ngày rỗ. Âm u ẩm ướt trong mặt thất, dựa vào mấy ngọn mờ nhạt ngọn đèn chiếu sáng, trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc, mồ hôi bẩn cùng một tia như có như không mùi máu tanh. Bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Cái bang Hiếu Suối phân đà Lý đà chủ, sắc mặt âm tình bất định, như là trước bao táp bầu trời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bị thô giáp dây gai chăm chú trói tại tạm thời đinh thành thập tự trên giá gỗ, nhưng như cũ cứng cổ, chửi rủa không nghỉ Tống Thanh Thư, trong lòng phi tốc tính toán, cân nhắc lấy lợi và hại được mất. Võ Đang đệ tử, Tống Viễn Tiểu con trai độc nhất, thân phận này thực sự quá phòng tay. Nếu có thể đem trước chạy mất tiểu tử kia bắt trở lại, giết người diệt khẩu, lại đem nơi đây hoàn toàn tiêu hủy, có lẽ còn có thể che giấu đi, đến không có chứng cứ. Nhưng nếu bắt không được, nhường tin tức dò dỉ ra ngoài, rước lấy Võ Đang phái lôi đỉnh chi nộ, nhất là vị kia sâu không lường được Trương Tam Phong. Vậy đối với Hiếu Suối Phân Đà, thậm chí khả năng đối toàn bộ cái bang tại thuộc địa thế lực, đều chính là tai họa ngập đầu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có thể nắm lỗ mũi thả người, lại nghĩ biện pháp bồi tội, đem trách nhiệm đẩy lên đã chết mấy cái tiểu đầu mục trên thân, phủi sạch quan hệ. Đang lúc tâm hắn loạn như tê dại, khó mà quyết đoán lúc, mật đạo lối vào truyền đến một hồi gấp rút bối rối, lộn nhào tiếng bước chân, một cái tâm phúc thủ hạ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lộn nhào vào, như là gặp ma, thanh âm run không còn hình dáng, đà chủ, việc lớn không tốt. Bên ngoài, kia chạy mất tiểu tử dẫn người giết tiến đến. Phía ngoài huynh đệ, các huynh đệ đều cắm. Lý đà chủ trong lòng đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị quát hỏi, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút bén nhọn, tới nhiều ít người. Dẫn đầu là ai? Là cái nào đường cao thủ? Trong lòng của hắn dự tính xấu nhất là võ đang thất hiệp bên trong nào đó một vị đích thân đến. Liền hai người. Dẫn đầu là xuyên vải xanh đạo bào tiểu tử, nhìn xem tuổi còn trẻ, nhiều nhất tối đa cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng. Thủ hạ kia lắp bắp, trên mặt tràn đầy sợ hãi. 14-15 tuổi. Lý đà chủ đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lại khống chế không nổi lộ ra một tia vui mừng như điên cùng dữ tợn, trời cũng giúp ta. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là Tống Viễn tiểu du liên chu tới, thì ra chỉ là cọp lông đều không có giải đủ tiểu đạo sĩ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, chính mình đưa tới cửa một chết. Vừa vặn đem hắn cùng nhau cầm xuống, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trong lòng của hắn đại định, một cái 14-15 tuổi thiếu niên, coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, lại có thể sâu bao nhiêu nội lực. Nhất định là ỷ vào võ đang tên tuổi đi ra giả danh lừa bịp chim non. Hắn lời còn chưa dứt, mật đạo chỗ sâu trong bóng tối, một cái thanh lãnh bình tĩnh, lại dường như mang theo vụ băng thanh âm, giống như quỷ mị lặng yên vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. À, ngươi muốn bắt lại ai? Vĩnh tuyệt ai hậu hoạn? Chỉ thấy Lục Thiếu Phong một tay như là như xách con gà con, xách theo cái kia dẫn đường, đã dọa đến hồn phi phách tán, sủi lớp như bùn ăn mày, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Thân xác hắn bình tĩnh không lay động, ánh mắt như là hai ngọn lạnh đèn, đảo qua trong mật thất mỗi người, cuối cùng một mực khóa chặt tại Lý đà chủ trên thân. Ánh mắt kia cũng không hung ác, lại mang theo một loại vô hình, nặng nề như núi áp lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian thu hẹp, nhường không khí đều dường như đông lại. Sư minh ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh cứu ta, đám côn kiếp này dám buộc ta, còn muốn giết ta diệt khẩu. Tống Thanh Thư nhìn thấy cứu tinh, như là người chết chìm bắt được gỗ nổi, lập tức lớn tiếng la lên, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng nghĩ mà sợ. Lục Thiếu Phong lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tống Thanh Thư một cái, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Lý đà chủ trên thân, phảng phất tại nhìn một người chết. Lý đà chủ bị cái này ánh mắt nhìn đến trong lòng không hiểu phát lạnh, nhưng ỷ vào chính mình một thân khổ luyện mấy chục năm không tầm thường võ công, nhất là trước kia cơ duyên xảo hợp được đến, xem như áp đáy hỏng tuyệt kỹ kia mấy chiêu chỉ tốt ở bề ngoài trường pháp, cố tự chấn định xuống đến, trên mặt gạt ra một cái nụ cười dữ tợn, ý đồ dùng thanh thế áp đảo đối phương, nhỏ tạp mao đạo sĩ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Thức thời liền tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, lão tử có lẽ còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Hắn biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, càng nhìn ra Lục Thiếu Phong tuổi rất trẻ, trong dự tưởng lực tu vi tất nhiên có hạn, nhất định là ỷ vào tinh diệu kiếm pháp hoặc cảm khí. Lập tức không do dự nữa, đột nhiên hít sâu một hơi, thể nội khổ tu nội lực điên cuồng vận chuyển, song trưởng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến xích hồng nóng hổi, mơ hồ tản mát ra nóng dực khí tức. Hắn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn mật thất, tiểu bối, tiếp lao tử một trưởng thử một chút sâu cạn. Âm thanh theo trường ra, thân hình hắn đánh ra trước, đem suốt đời công lực ngưng tụ tại song trường, một chiêu thế đại lực trầm, cương mãnh cực kỳ trường pháp ngang nhiên đẩy ra. Trường phong gào thét, mơ hồ mang theo một tia trầm thấp lại uy mãnh dị hưởng, lao thẳng tới Lục Thiếu Phong lực huyệt thiên trung. Đúng là hắn cầm chi hoành hành hiếu suối một vùng tuyệt kỹ, tuy chỉ đến hàng long thập bát trưởng bên trong lợi thiệp đại xuyên một chút ra lông ngoại hình, không được chân ý, nhưng ỷ vào nội lực hùng hồn, một trường này uy lực cũng đủ để vỡ bia nứt đá, bình thường cao thủ tuyệt khó đón đỡ. Lý đà chủ trên mặt đã lộ ra tàn nhẫn mà nụ cười tự tin, dường như đã thấy Lục Thiếu Phong bị hắn một trường chấn vỡ tâm mạch, thổ huyết ngã lăn cảnh tượng. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ sau này thế nào bảo chế hai cái này võ đang tiểu tử, như thế nào hướng tổng đà giải thích. Nhưng mà đối mặt cái này nhìn như uy mãnh tuyệt luân, đủ để chí mạng một trường, Lục Thiếu Phong thậm chí liền bước chân cũng không từng di động nửa phần, trên mặt vẫn không có mảy may gợn sóng. Hắn chỉ là nhàn nhạt giơ lên tay phải, năm ngón tay hơi lũng, nhìn như tùy ý, nhẹ nhàng một trường vô ra. Không có gào thét trường phong, không có lóa mắt quang ảnh, không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ là không có gì lạ nhấn một cái, dường như chỉ là phủi nhẹ ống tay áo bên trên cho bụi. Song trường không hề hoa mỹ mà tương giao. Bành! Một tiếng cũng không vang dội, lại dị thường trầm muộn tiếng vang tại trong mật thất nổ tung. Lý đà chủ trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, như là bị đông lại hàn băng. Thay vào đó là cực hạn kinh hãi, sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn chỉ cảm thấy đối phương kia nhìn như nhẹ nhàng trong lòng bàn tay, truyền đến một cỗ như là núi lửa bộc phát, lại như cựu thiên ngân hà chút xuống nóng rực tự lực. Chính mình kia khổ tu mấy chục năm, khoác lác cương mãnh cực kỳ trưởng lực, tại cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi, tinh thuần tới không thể tưởng tượng nổi lực lượng trước mặt, quả thực như là giấy đê lợp, dễ dàng sụp đổ. Thậm chí liền một tia ra dáng chống cự đều không thể hình thành. Giang giác giang giác. Phúc. Giờ người, dây đặc tiếng xương nứt theo cánh tay hắn truyền đến, ngay sau đó, hắn cuồn phún ra một ngụm hỗn tạp nội tạng khối vụn máu tươi, cả người như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào sau lưng vách đá cứng rắn bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, vừa mềm mềm trượt xuống trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn lên, tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng mờ mịt, đã khí tuyệt bỏ mình. Đến chết, hắn đều không rõ, một cái nhìn như 14-15 tuổi thiếu niên, tại sao lại nắm giữ khủng bố như thế, như là bông dương đại hải giống như sâu không lường được nội lực. Bên cạnh cái kia báo tin ăn mày, bị cái này trong điện quang hỏa thạch biến cố, nhất là Lý đại chủ kia thê thảm tử trạng, dọa đến hồn phi phách tán, hú lên quái dị, quay người liền muốn hướng mật đạo chỗ sâu chạy trốn. Lục Thiếu Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là trở tay tùy ý một chỉ điểm ra, một đạo cô động đến cực điểm, nóng rực vô cùng vô hình chỉ phong phá không mà đi, tinh chuẩn địa điểm ở đằng kia người hậu tâm yếu huyệt phía trên. Thân thể người nọ cứng đờ, liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền trực tiếp ngã xuống đất, ngất đi. Lúc này, Trương Vô Kỵ mới dám lơm lớp lo sợ chạy vào, nhìn thấy Lý đại chủ thi thể, dọa đến sắc mặt trắng hơn, luôn cuống tay chân thay Tống Thanh Thư giải khai dây thừng. Tống Thanh Thư ngoại trừ chịu mấy bổng, có chút nỗi khổ da thịt bên ngoài, cũng là không quá mức trở ngại, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rẩy, hiển nhiên cũng bị Lục Thiếu Phong kia long trời lở đất, hời hợt liền lấy tính mạng người ta một trường hù dọa, nhìn về phía Lục Thiếu Phong trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có kính sợ. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 48, giang hồ giáo dục chương 48, giang hồ giáo dục Lục Thiếu Phong nhìn xem hai cái chưa tình hồn, như là chấn kinh mai con giống như sư đệ, sắc mặt trầm tĩnh như nước, nhưng ánh mắt lại dị thường nghiêm khắc, như là nghiêm phụ xem kỹ phạm sai lầm hải tử. Hắn biết, chỉ là cứu người, giết mấy cái ác đồ còn xa xa không đủ. Nhất định phải nhường hai cái này đối giang hồ còn tràn ngập ngây thơ lãng mạn huyễn tưởng, không biết lòng người hiểm ác tiểu tử, tận mắt chứng kiến tới cái này dưới ánh mặt trời hắc ám, tự mình kinh nghiệm một lần khắc cốt minh tâm, đủ để cải biến tâm tính giáo huấn. Nếu không, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào chân chính trưởng thành. Hắn dùng mũi chân đá đá dưới chân cái kia sủi lơ như bùn, đũa con nước đấm, tản ra tao xú khí dẫn đường ăn mày, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia nhân loại tình cảm, dẫn đường, đi giam giữ những cái kia bị các ngươi bắt người tới địa phương. Nếu dám giở trò, ngươi lại so với bọn hắn chết được thống khổ gấp 10. Gọi là ăn mày sớm đã sợ vỡ mật, toàn thân run như run rẩy, nào dám có nửa phần làm trái, há miệng run rẩy dãy rủa lấy đứng lên, như là giật dây như tượng gỗ, dẫn ba người xuyên qua càng thêm khúc chiết, âm u mật đạo, đi vào hậu viện một chỗ cực kỳ ẩn nấp, bị cỏ dại cùng loạn thạch che giấu nơi nhỏ lánh. Một cái nặng nghề, che kín dơ bẩn cửa gỗ xuất hiện ở trước mắt, bị to bằng cánh tay trẻ con, vết dỉ loang lổ xích sắt một mực khóa lại. Lục Thiếu Phong chập ngón tay như kiếm, thể nội tinh thuần thuần dương chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, nổi lên một tia nhỏ không thể thấy bạch mang, hắn nhìn cũng không nhìn, tiện tay tại xích sắt tráng kiện nhất chỗ nhẹ nhàng gạch một cái. Bang! Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm. Kia nhìn như kiên cố vô cùng xích sắt, ứng thanh mà đứt, chỗ đứt bóng loáng như gương. Đẩy ra nặng nghề cửa gỗ, một cố khó mà hình dung, hôn tạp dày đặc huyết tinh, ô uế, thối giữa cùng tuyệt vọng khí tức hôi thối, như là như thực chất đập vào mặt. Dù là Lục Thiếu Phong tâm trí kiên định, cũng không nhịn được cho mày. Mà khi phía sau cửa cảnh tượng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt lúc, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, tự nhận vững tâm như sát hắn, trong mắt cũng trong nháy mắt giấy lên lửa giận ngập trời cùng lạnh thấu xương sát ý. Chỉ thấy không lớn trong viện, lít nha lít nhít gạt ra hơn 20 người. Tất cả đều là quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọn phụ nữ cùng hài đồng. Những cô gái kia phần lớn thần sắc chết lặng, ánh mắt trống rỗng không ánh sáng, như là đã mất đi linh hồn con rối, rất nhiều người quần áo trên người vỡ vụn, trần trụi trên da hiện đầy tím xanh vết tứ động cùng kết vảy vết thương, hiển nhiên từng chịu đựng không phải người lăng nhục cùng ngược đãi. Mà những hài đồng kia tình trạng thảm hại hơn. Nguyên một đám gầy đến da bọc xương, hốc mắt hăm sâu, rất nhiều người tay chân đều bị tàn nhẫn bẻ gãy, vặn vẹo thành quái dị góc độ, vết thương nát giữa chảy mủ, tản ra hôi thối. Hiển nhiên là bị những này táng tận thiên lương xúc sinh người vì trí tàn, để tại xua đuổi bọn hắn ra đường ăn xin, lợi dụng mọi người đồng tình tâm, là những này ác đồ vơ vét của cải. Tình cảnh này, chỗ nào vẫn là nhân gian? Rõ ràng là tu la địa ngục, là tội ác giường ấm. Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ chưa từng gặp qua cái loại này cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Hai người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong dạ dày rời sông lớp biển, mãnh liệt buồn nôn cảm giác xông lên cổ họng, cơ hồ muốn làm trận nôn mửa ra. Trương Vô Kỵ càng là toàn thân run rẩy kịch liệt, nhìn xem những cái kia cùng mình tuổi tác tương tự, thậm chí càng nhỏ hơn, lại gặp phải như thế không phải người trả tấn, thân thể không cho bẹn, ánh mắt tuyệt vọng hải tử, hiền lành tâm như là bị đao rào đồng dạng, nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, ngăn không được mãnh liệt mà ra, hắn gắt gao cắn môi, mới không có khóc ra thành tiếng. Lục Thiếu Phong cưỡng ép đè xuống sôi trào, cơ hồ muốn phá thể mà ra cuồng bạo sát ý, thanh âm băng lãnh đến như là vào đông ngày rét băng truy, mỗi chữ mỗi câu đánh tới hướng hai cái tâm thần kịch chấn sư đệ, nhìn thấy không? Mở to hai mắt, xem cho rõ. Đây chính là các ngươi nhất thời nhiệt huyết xúc động, mong muốn hành hiệp trượng nghĩa đối tượng, phía sau ẩn giấu, đẫm máu, dơ bẩn đến cực hạn chân tướng. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua trong viện những cái kia bị đánh gãy chân, ngay tại trên mặt đất kêu rên lăn lộn cái bang đệ tử, như là nhìn xem một đám bẩn thỉu dòi bỏ, nói cho ta, những người này có nên hay không chết? Đối mặt trước mắt cái này như là luyện ngục giống như tàn khốc, đánh thẳng vào tất cả thiện lương nhận biết cảnh tượng, Trương Vô Kỵ bờ môi kịch liệt run rẩy, sát mặt trắng bệch, hiền lành bản năng nhường hắn không thể nào tiếp thu được như thế hắc ám hiện thực, hắn vô ý thức muốn trốn tránh, tìm kiếm một đầu nhìn như ôn hòa đường ra. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng run rẩy, "Sư Minh, bọn hắn tất nhiên tội ác tày trời. Thật là giết người. Có lẽ chúng ta đem bọn hắn trói lại, đưa đi gặp quan. Nhường Vương Pháp đến thẩm phán bọn hắn gặp quan. Vương Pháp. Lục Thiếu Phong đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị cắt ngang hắn, thanh âm như là băng lãnh roi, hung hăng quất vào hai cái thiếu niên yếu ớt tâm phòng bên trên. Trương Vô Kỵ, ngươi ngẩng đầu, nhìn xem những này bị bọn hắn dạy vò đến người không giống người, quỷ không giống quỷ hải tử. Nhìn xem những này bị bọn hắn lăng nhục tàn phá nữ tử. Ngươi nói cho ta, cái gì là hành hiệp trượng nghĩa? Là trà lâu tiểu quán bên trong nghe được những cái kia tài tử giai nhân, anh hùng cứu mỹ nhân bình thư truyền kỳ sao? Là các ngươi trong tưởng tượng loại kia chạm đến là thôi, phong quang vô hạn bên bực kẻ yếu sao? Hắn tiến lên trước một bước, ánh mắt sáng rực, đe dọa nhìn Trương Vô Kỵ lệ rơi đầy mặt, những xuất sinh này, lừa bán phụ nữ trẻ em, bẻ gãy hài đồng tay chân, đem bọn hắn coi như vơ vét của cải công cụ, tùy ý lăng nhục, xem nhân mạng như cỏ rác. Bọn hắn việc đã làm, thiên lý nan dung. Nhân thần cậu vẫn. Ngươi nói cho ta, bọn hắn có nên hay không chết? Vương Pháp. Như Vương Pháp hữu dụng, như quan phủ thanh minh, nơi đây như thế nào lại biến thành bộ dáng như vậy? Ngươi trông cậy vào những khả năng kia cùng bọn hắn rắn chuột một ổ cầu quan, đến cấp ngươi cái gọi là công đạo sao? Nên. Đáng chết. Trương Vô Kỵ bị sư minh ánh mắt bén nhọn cùng bắn liên thanh giống như chất vấn làm cho từng bước lui lại, hắn cắn răng, cơ hồ đem bờ môi cắn chảy ra máu, từ trong hàm răng khó khăn gạt ra hai chữ, nước mắt lại chảy tràn càng hung. Lý trí cùng sư môn dạy bảo nói cho hắn biết, sư minh là đúng, những này ác đồ chết chưa hết tội. Nhưng nhường hắn lòng này thuận thiện, liền con kiến đều không muốn giẫm chết thiếu niên, tự tay đi kết thúc một đầu sống sờ sờ sinh mệnh, dù là đối phương là tội ác tày trời ma quỷ, cũng quá mức gian nan, quá mức tàn khốc. Cái này cùng hắn nội tâm kiên thủ nhân tha thứ chi đạo sinh ra kịch liệt xung đột. Lục Thiếu Phong không còn buộc hắn, hắn biết cái này cần thời gian. Hắn ngược lại nhìn về phía bên cạnh sắc mặt giống nhau tái nhợt, nhưng trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi, càng nhiều là phẫn nộ, dãy rủa cùng một tia bị tàn khốc hiện thực kích phát ra ngoan lệ tống thanh thư, thanh âm trầm hồn, như là trọng truy gõ tại trong tâm khảm của hắn, "Thanh thư, ngươi mà nói, hôm nay nếu là sư phụ ở đây, nếu là sư tổ ở đây, nhìn thấy tình cảnh này, bọn hắn sẽ như thế nào làm? Võ đang môn uy, hiệp nghĩa đạo chuẩn tắc, là cái gì?" Tống Thanh Thư thân thể run lên bần bật, trong đầu trong nháy mắt hiện ra phụ thân Tống Viễn Kiều kia cương trực công chính, ghét ác như cửu thân ảnh. Nhớ tới quá sư phụ Trương Tam Phong ngày thường mặc dù ôn hòa, nhưng nói về gian tà hạng người lúc kia nghiêm nghị chính khí. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem đầy ngập phẫn nộ cùng sợ hãi đều hút vào trong phổi, lại hóa thành lực lượng, hắn cố gắng để cho mình thanh âm không run rẩy, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, "Cha, cha tất nhiên sẽ rút kiếm." Quá sư phụ thường nói, trừ ác tức là làm việc thiện. Đối cái loại này táng tận thiên lương hạng người, chỉ có chẳng yêu trừ ma, diệt cỏ tận gốc. Không sai, chẳng yêu trừ ma, diệt cỏ tận gốc. Lục Thiếu Phong chém đinh chặt sắt, tiếng như kim thạch giao minh, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Nhưng hiệp chi cái nhỏ, cũng cần gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Nếu ngay cả trước mắt cô rẻ, đấm máu ác cũng không dám trừ, liền làm những ngày vô tội người bị hại đòi lại nợ máu dũng khí đều không có, nói xung cái gì tế thế cứu dân. Đó bất quá là hèn nhát lừa mình dối người, là giả nhân giả nghĩa. Lúc này, cái kia dẫn đường ăn mày dường như thấy được một tuyến xa vời sinh cơ, liền lăn bỏ, liều lĩnh dập đầu như dã tỏi, cái chán va chạm mặt đất phát ra thùng thùng trầm đục, nước mắt chảy ngang kêu rên cầu xin tha thứ, thiếu hiệp tha mạng a. Thanh thiên đại lão gia tha mạng a. Tiểu nhân cũng là bị buộc a. Đều là Lý đại chủ. Không, là Lý lao tặc cái kia trời phạt vương bắt đạn buộc chúng ta làm. Chúng ta nếu là không làm, hắn liền phải giết chúng ta cả nhà, đem chúng ta vợ con đều bán được kỹ viện bên trong đi a. Tiểu nhân cũng là không có cách nào a. Cầu thiếu hiệp khai ân, tha tiểu nhân một cái mạng chó a. Tiểu nhân về sau nhất định tẩy tâm lột xác, một lần nữa là người. Van cầu ngài. Hắn ý đồ dùng bi thảm tao ngộ đến tranh thủ đồng tình. Lục Thiếu Phong lạnh lùng nhìn xem hắn biểu diễn, trong ánh mắt không có chút nào chấn động, như cùng ở tại nhìn một trận bụng về tiết mục, ngựa khí bình thản lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Hắn bức ngươi làm ác, ngươi liền làm ác, giết hại vô tội. Bây giờ ta bức ta sư đệ giết ngươi, là người vô tội đòi lại nợ máu, đạo lý tương thông. Nỗi khổ tâm của ngươi, ngươi bị ép, cùng những cái kia bị các ngươi cắt ngang tay chân hải tử, bị các ngươi lăng nhục đến chết nữ tử so sánh, đáng là gì? Nỗi khổ tâm riêng của các nàng lại hướng ai đi tố? Hắn không tiếp tục để ý người kia kêu rên, ánh mắt một lần nữa trở lại thân thể run nhẹ nhẹ Tống Thanh Thư cùng rơi lệ không ngừng Trương Vô Kỵ trên thân, ngựa khí trầm trọng mà quyết tuyệt, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hôm nay ta liền thay sư phụ, sư tổ cho các ngươi bên trên cái này giang hồ khóa thứ nhất, cũng là tàn khốc nhất bài học. Cầm lấy kiếm của các ngươi. Hắn chỉ vào trong viện những cái kia bị đánh gãy chân, kêu rên không ngừng cái bang đệ tử, vừa chỉ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái kia dẫn đường người. Những người này từ các ngươi tự tay chấm dứt, dùng máu của bọn hắn rửa sạch các ngươi non nớt, khắc họa hiệp nghĩa chân lý. Nếu ngay cả điểm này đều làm không được, nhân từ nương tay, không quả quyết, về sau liền thành thành thật thật cút cho ta về Võ Đang Sơn tự tiêu cùng, đọc các ngươi sách thánh hiển, tu các ngươi vô vi đạo, rốt cuộc đừng vọng nói chuyện gì xuống núi hành hiệp, miễn cho hại người hại mình. Sư Minh. Tống Thanh Tư đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kịch liệt dãy rủa, sợ hãi, nhưng cuối cùng bị một cỗ ngoan lệ cùng đập nồi dìm thuyền giúp khí thay thế. Hắn nhớ tới phụ thân kỳ vọng, nhớ tới Võ Đang danh dự, càng nhớ tới hơn trước mắt cái này như địa ngục cảnh tượng. Một cỗ hỗn tạp phẫn nộ, sợ hãi cùng trách nhiệm nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 49, huyết sát chính nghĩa. Chương 49, huyết sát chính nghĩa. Hắn tranh một tiếng, rút ra bên hông trôi này tình cương trường kiếm, thân kiếm tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra hàn quang, hắn từng bước một đi đến kia quỳ xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ ăn mày trước mặt. Gọi là ăn mày hoảng sợ muôn dạng, ngẩng đầu, trên mặt hỗn tạp bùn đất, nước mắt cùng máu tươi, khàn giọng hô, "Ngươi, ngươi đã nói." Ta dẫn đường liền Tống Thanh Thư nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại tiếp tục đột nhiên mở ra, trong mắt đã là một mảnh xích hồng, hắn cắn răng, gàn từng chữ nói rằng, thanh âm bởi vì kích động mà có chút khàn giọng, "Sư minh chưa hề bằng lòng tha mạng của ngươi, ta chỉ đáp ứng dẫn ngươi tìm tới địa phương. Ác quán man doanh, chết chưa hết tội. Tiếp sau, làm người tốt." Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn mang theo khí thế một đi không trở lại, đột nhiên đưa về đằng trước. Phốc phốc. Mũi kiếm tinh chuẩn địa thứ nhập trái tim, ấm áp huyết hoa trong nháy mắt bắn tung tóe đi ra, nhuộm đỏ Tống Thanh Thư cổ tay và áo, thậm chí tung tóe mấy giọt tại hắn mặt tái nhợt bên trên. Gọi là ăn mày mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vô tận đoán độc cùng khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, trong cổ họng phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, mang theo vô tận nguyền rủa ngã xuống. "Ngươi, các ngươi." Võ Đang không giữ chữ tín Lục Thiếu Phong hờ hững nhìn xem đây hết thảy, thanh âm băng lãnh như sắt, "Cùng các ngươi không bằng cầm thú đồ vật, không cần coi trọng chữ tín. Tín dụng là cho người ta giảng." Tống Thanh Thư rút ra trường kiếm, nhìn xem trên mặt đất cấp tốc lan tràn máu tươi cùng trong tay dính dính huyết tinh, nghe kia nồng đậm dị sát vị, thân thể không tự chủ được khẽ run lên, trong dạ dày một hồi cuộn cuộn. Hắn cố nén nôn mửa dục vọng, hít sâu mấy lần, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng lần đầu giết người cảm giác khó chịu, quay đầu nhìn về phía còn tại nguyên địa phát run, lệ rơi đầy mặt, cơ hồ đứng không vững. Trương Vô Kỵ một thanh dùng sức kéo ở cánh tay của hắn, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, "Vô Kỵ, đứng lên." Là nam nhân liền đứng lên. Còn có bên ngoài những cái kia tạp toái, sư minh nói đúng, có một số việc nhất định phải làm, có chút nợ máu nhất định phải dùng trả bằng máu. Hôm nay chúng ta không giết bọn hắn, ngày khác liền sẽ có càng nhiều người vô tội bị hại. Đi. Trương Vô Kỵ bị Tống Thanh Thư nửa kéo nửa lấy, lảo đảo đi hướng ngoài viện những cái kia chân gãy kêu rên cái bang đệ tử. Lục Thiếu Phong nhìn xem bọn hắn hơi có vẻ non nớt lại cưỡng ép thẳng tắp bóng lưng, trong lòng ngầm thở dài, nổi lên một kia tâm tình phức tạp khó tả, âm thầm lắc đầu cười khổ, ta cái này ác nhân hình tượng, lãnh khốc vô tình sư minh tết tuổi, sợ là đời này đều rửa không sạch. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, đây là nhường hai cái này sư đệ rút đi ngây thơ, chân chính nhận biết giang hồ, tâm trí nhanh chóng thành thục phải qua đường. Ngọc Ngọc bất chắc bất thành khí, kiếm công lệ, bất lợi phong. Đúng lúc này, đám kia bị cầm tù, như là chim sợ cảnh con phụ nữ trẻ em bên trong, một cái niên kỷ hơi dài, ước chừng khoảng 30, mặc dù khuôn mặt tiểu tụy không chịu nổi, quần áo rách dưới, nhưng ánh mắt vẫn còn tồn tại một tia thanh minh cùng quật cường nữ tử, đột nhiên dãy rủa lấy theo trong đám người bò dậy, lảo đảo bổ nhào vào Lục Thiếu Phong trước mặt, phụ phụ một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, đối với Lục Thiếu Phong ba người không chỗ ở dập đầu, cái trán trong nháy mắt thấy máu, thanh âm khàn giọng lại tràn ngập kích động, "Ân công, ân công, đa tạ ân công ân cứu mạng." Ân cùng tái tạo. Ân cùng tái tạo a. Lục Thiếu Phong liền vội vàng tiến lên một bước, thư đỡ một chút, ngựa khí hỏa hoãn một chút, vị đại tỷ này xin đứng lên, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, chính là chúng ta chuyện một phận. Các ngươi chịu khổ. Sau đó ta liền đưa các ngươi đi huyện nha báo án, nhường quan phụ thích đáng an trí các ngươi không thể. Ân công. Tuyệt đối không thể a. Nữ tử kia nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy cực hạn hoảng sợ, dường như nghe được so cái bang chuyện càng đáng sợ, nàng gấp giọng ngăn cản, thanh âm bén nhọn, không thể đi huyện nha. Tuyệt đối không thể đi. Kia huyện doanh Tống Vân Phong cùng cái này cái bang rắn chuột một ổ, nặng giới một mạch. Hắn chính là hại chết cha ta thủ phạm lớn ác ga. Cái gì? Lục Thiếu Phong ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, hàn quang nổ bắn ra. Huyện doanh cùng cái bang cấu kết. Nữ tử kia khóc không thành tiếng, đứt quãng nói ra ngọn nguồn, chữ chữ viết lệ. Phụ thân nàng vốn là bản huyện huyện úy, làm người công chính, bởi vì không muốn cùng huyện doanh Tống Vân Phong cùng cái bang phân đà thông đồng làm vậy, kiên trì truy tra gần nửa năm qua nhiều lên hải đồng mất tích án, nắm giữ mấu chốt chứng cứ, lại bị kia Tống Vân Phong thêu dệt tội danh, vu ham thông phỉ, vu oan giá họa, cuối cùng chết thảm ngục bên trong. Mà nàng cùng cái khác những này phụ nữ trẻ em đều là Tống Vân Phong âm thầm duy trì, cái bang cụ thể động thủ gạt đến, xem như bọn hắn kiếm chắc bạo lợi thương phẩm. Tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử bán nhập thanh lâu, hai đồng thì trí tàn án xin. Cái này Hiếu Thuyền huyện sớm đã là quan phỉ một nhà, tối tăm không mặt trời. Lục Thiếu Phong lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng quanh thân tản ra hàn ý lại càng ngày càng nặng, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn chậm rãi gật đầu, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, ta hiểu được. Quan phỉ cấu kết, xem mạng người như cỏ rác, thiên lý nan dung. Hắn nhìn về phía nữ tử kia, ngữ khí trịnh trọng, đại tỷ yên tâm, ta tự có an bài, chắc chắn trả lại ngươi phụ thân một cái thanh bạch, cho tất cả người bị hại một cái chân chính công đạo. Bóng đêm như mực, đậm đặc đến tan không ra, đem Hiếu Tuyền huyện nhà hậu trạch bao phủ tại một mảnh trong yên lặng, chỉ có nơi xa gõ mõ cẩm canh người mơ hồ cái mõ âm thanh ngẫu nhiên chuyển đến, tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Thư phòng kia phiến nặng nghề hoa lê cửa gỗ bị kẹt kẹt một tiếng đẩy ra, một cỗ hôn tạp thấp kém son phân khí cùng nồng đậm rượu thối hương vị trước tại người đập vào mặt. Huyện Doãn Tống Vân Phong bước chân phủ phiếm, đầy mặt bóng loáng, tại hai cái thân hình cường tráng, ánh mắt lấp lóe gã sai vật một trái một phải nâng đỡ, lảo đảo tiến đụng vào trong phòng. Hắn hôm nay lại đáp ứng lời mời phó trong thành mấy vị phú thương lớn giả đáp tạ yến trong bữa tiệc thu lấy không ít chiếu nặng băng kính cùng than kính trong ngực còn cất hai tấm mới nhập như phu nhân khế nhà, chính là đắc chí vừa lòng, phiêu phiêu dục tiên thời điểm, liền đầu lưỡi đều có chút thắt nút. Nô, tốt, rượu ngon, vương viên ngoại, Lý trưởng quỹ. Đủ ý tứ. Ha ha. Nâng hắn nâng rượu, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, phất tay ra hiệu gã sai vặt lui ra, tự mình tìm tòi suy nghĩ đi bên cạnh bàn ngược chén tình rượu trà. Nhưng mà, khi hắn cặp kia bị cồn thiêu đến đỏ bừng mông lung mắt say lờ đờ, miễn cưỡng tập trung, thấy rõ trong thư phòng, cái kia trương chuyên thuộc trên ghế bành, lại đại mã kim đao ngồi ngay thẳng một bóng người lúc, đầy người chênh choáng trong nháy mắt như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, làm tỉnh lại hơn phân nửa. Mồ hôi lạnh bám một chút liền thẩm thấu áo trong. Kia là một cái thân mặc bình thường vải xanh đạo bào, tuổi rất trẻ thiếu niên đạo sĩ, đang không coi ai ra gì bưng cái kia bộ ngày bình thường chân như tính mạng, tùy tiện không kỳ nhân tử xa trà hồ, tinh tế thưởng thức trong bầu tốt nhất trước khi mưa long tỉnh, thần thái nhàn nhã tự nhiên, dường như hắn mới là thư phòng này danh chính ngôn thuận chủ nhân, mà chính mình ngược lại thành ngộ nhập nơi đây ác khách. Ngươi là ai? Thật là lớn gan chó, lại dám xông vào bản quan. Bản quan nội trạch thư phòng. Tống Vân Phong vừa sợ vừa giận, còn sót lại chém choáng hóa thành một cỗ tà hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu. Hắn nghiêm nghị trách móc, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà biến sắc nhọn chói tai, đồng thời vô ý thức liền muốn há miệng kêu gọi canh giữ ở ngoài viện nha dịch cùng hộ viện gia đình, đến có thể hắn cái kia người chữ còn không có xuất khẩu, ngồi trên ghế bành áo xanh đạo sĩ, Lục Thiếu Phong, chỉ là lười biếng mở mắt ra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại dường như mang theo thiên quân trọng ác, nhường Tống Vân Phong câu nói kế tiếp mạnh mẽ cắm ở trong cổ họng. Đồng thời, Lục Thiếu Phong tay phải tùy ý nâng lên, cách không hướng phía Tống Vân Phong hời hợt một chỉ điểm ra. Tống Vân Phong chỉ cảm thấy quanh thân đại huyệt như là bị vô số căn băng lánh châm nhỏ trong nháy mắt đâm vào, một cú khó mà hình dung tê dại cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cả người như là bị rút mất xương cốt chó ghẻ, phù phù một tiếng trùng điệp sủi lơ tại băng lánh trên mặt đất, liền một cây ngón tay nhỏ đều không thể động đậy, càng đừng đề cập kêu cứu hoặc là phản kháng. Trong mắt của hắn men say cùng tức giận trong nháy mắt bị vô biên sợ hãi thay thế, rượu hoàn toàn tỉnh, chỉ còn lại thấu xương băng hàn. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là lớn nguyên triều đình chính thất phẩm mệnh quan, Hiếu Tuyền huyện doãn Tống Vân Phong. Ngươi tự tiện xông vào biệt thự, tập kích mệnh quan triều đình, đây là chu cựu tộc tội lớn. Triều đình tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thức thời tranh thủ thời gian thả bản quan có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tống Vân Phong cố tự chấn định, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, ý đồ dùng quan thân cùng triều đình uy nghiêm đến dọa lùi đối phương, nhưng run rẩy tiếng nói lại bán nội tâm của hắn cực độ khủng hoảng. Lục Thiếu Phong chậm rãi thả ra trong tay ấm từ xa, phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang, tại cái này tĩnh mịch trong thư phòng lộ ra phá lệ chói tai. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ không che giấu chút nào mỉa mai đường cong, cười nạo một tiếng, thanh âm thanh lanh như băng, triều đình. A, Thát tử Man Di lập triều đình, cũng xứng tại hoa hạ tử đệ trước mặt diêu võ dương ai. Tống Vân Phong, ngươi thân là người Hán, lại cam là nguyên đình đứng quyển, cái này đã là tội một. Ngươi thân là một huyện phụ mẫu, không những không thương cảm dân tình, ngược lại cấu kết cái bang bại hoại, lừa bán phụ nữ trẻ em, giết hại bách tính, xem mạng người như cỏ rác, khiến bao nhiêu nhà phá người vong. Cái này từng đống nợ máu, tội lỗi chồng chất. Hôm nay lấy ngươi mạng chó, chính là thay trời hành đạo. Chớ nói xa như vậy, tại đại đô Thát tử triều đình, chính là thiên vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tống Vân Phong sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh như là dòng suối nhỏ giống như theo cái trán lăn xuống, trong nháy mắt ướt đẫm cổ áo. Đối phương vậy mà đối với hắn nội tình rõ rõ ràng ràng. Tâm hắn biết hôm nay khó mà thiện, con mắt loạn chuyển, gấp giọng kêu lên, ý đồ ném ra ngoài một cái khác hộ thân phủ, thiếu hiệp, anh hùng, khoan động tù đã. Ta không chỉ là cái này Hiếu Tuyền huyện huyện doãn, ta còn là cái bang Tịnh Y phái đường đường ba túi lệ tử, chịu chuyên công trưởng lão thân truyền. Ngươi như giết ta, chính là cùng thiên hạ cái bang là địch. Cái bang đệ tử trải rộng tứ hải, tin tức linh thông, cao thủ nhiều như mây, bọn hắn tất nhiên sẽ truy xét đến đấy, cùng ngươi không chết không nớt. Ngươi cần phải biết, cái bang. Lục Thiếu Phong ánh mắt đống nhiên phát lạnh, quanh thân tản ra lãnh ý cơ hồ khiến thư phòng nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Bắc cái Hồng Thất công tiền bối, hành hiệp trưởng nghĩa, hiệp danh khắp thiên hạ, như lão nhân gia ông ta trên trời có linh, biết được trong bang hậu thế lại ra ngươi cái loại này hất lên ra người, không bằng heo chó bại hoại, sợ là cái thứ nhất liền phải tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Cầm cái bang tên tuổi tới dọa ta. Đề cử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền nguyên thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 50, Côn Luân Linh Cốc, bên trên. Chương 50, Côn Luân Linh Cốc, bên trên. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, làm cho người buồn nôn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối trước mắt người xem thường cùng đối cái bang tiên hiền kính trọng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thấy thân phận bối cảnh, chỗ dựa uy hiếp hoàn toàn vô dụng, Tống Vân Phong hoàn toàn hoảng hồn, tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt chảy ngang, rốt cuộc không lo được cái gì quan uy thể diện, giống con giỏi trùng giống như trên mặt đất vặn bẹo dãy rủa, kêu rên, cầu xin tha thứ, thiếu hiệp, anh hùng, gia gia, tha mạng a, tha ta đầu cầu mệnh này a, ta biết sai, thật biết sai, ta đem những này năm tham ô tất cả tiền tài, trong cố phòng vàng bạc châu báu, khế đất khế nhà, tất cả đều cho ngươi. Chỉ cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống. Ta cam đoan lập tức từ quan, cao chạy xa bay, cũng không tiếp tục đặt chân Trung Nguyên một bước. Van cầu ngươi. Hắn dập đầu như giã tỏi, cái chán trong nháy mắt một mảnh tím xanh. Lục Thiếu Phong trong mắt vẻ chán ghét càng đậm, lười nhắc lại cùng người kiểu này cặn bã tốn nhiều nửa câu môi lưới. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay như lan hoa giống như tràn ra, thể nội tinh thuần bảng bạc tiên tiên thuần dương chân khí lặng yên vận chuyển, hóa thành số sợi cô đọng như tơ, nóng rực như bàn ủi kình khí vô hình, cách không điểm hướng Tống Vân Phong quanh thân mấy chỗ bí ẩn mà liên quan cảm giác đau thần kinh đại huyệt. Ai da a a. Tống Vân Phong lập tức phát ra một tiếng không giống tiếng người, thê lương tới cực điểm rú thảm. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất có vô số nung đỏ cương châm trong nháy mắt đâm vào cốt tủy chỗ sâu, ngay sau đó lại giống là bị ngàn vạn cái kiến độc đồng thời gặm nuốt lấy đầu dây thần kinh, loại kia khó mà hình dung, toàn tâm thấu xương, lại ngứa vừa đau, bay thẳng sâu trong linh hồn cực hạn tra tấn, trong nháy mắt phá hủy hắn tất cả ý chí cùng tôn nghiêm. Loại này nguồn gốc từ thể nội, không cách nào kháng cự, không cách nào làm dịu thống khổ, xa so với bất kỳ ngoại bộ cực hình càng thêm làm cho người sụp đổ muốn điên. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, Tống Vân Phong liền đã lớn tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đũng quần nước đẫm, tản mát ra một cỗ hôi thối, hắn ánh mắt lồi ra, vạn vện tiêu máu. Trong cổ họng phát ra ôi ôi ống bê hỏng giống như thanh âm, khàn giọng kiệt lực cầu xin tha thứ, thanh âm đã hoàn toàn biến hình, ta nói, ta cái gì đều nói, van cầu ngươi, cho ta thông khoái, giết ta, mau giết ta đi. Lục Thiếu Phong mặt không biểu tình, như là nhìn xem một đám làm cho người buồn nôn rất rưởi, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, thoáng hóa giải kia làm cho người phát cuồng đau đớn. Vì cầu chết nhanh, giải thoát cái này vô biên thống khổ, Tống Vân Phong như là triệt để giống như, đem hắn biết tất cả tội ác nói thẳng ra, ngữ tốc nhanh đến mức cơ hồ nghe không rõ. Phụ cận một xuyên, Lạc Sơn mấy cái huyện thành, cái bang phân đà đà chủ tính danh, võ công đặc điểm, ẩn thân cứ điểm. Huyện nha bên trong nào chủ bộ, điện sử, nha dịch ban đầu là hắn đồng đảng, như thế nào chia của. Những cái kia bị lừa bán phụ nữ trẻ em, cuối cùng thông qua nào người môi giới, bọn buôn người mạng lưới, bị bán được thành đô, trùng khánh thậm chí càng xa Dương Châu, Tô Châu nào nổi tiếng thanh lâu, cửa ngầm từ thậm chí tái ngoại hắc lò than. Thậm chí còn có mấy đầu cùng nguyên đình địa phương chú quân nhỏ sĩ quan cấu kết, buôn bán quân giới vật liệu bí ẩn tuyến đường. Một đầu hoàn chỉnh, nghiêm mật, dính đầy vô số người vô tội huyết lệ màu đen dây chuyền sản nghiệp, lợi ích mạng lưới, rõ ràng, đẫm máu hiện ra ở Lục Thiếu Phong trước mặt. Hai khắc đồng hồ sau, Lục Thiếu Phong đạt được tất cả hắn tin tức cần, thậm chí nhiều hơn. Hắn không còn nhìn nhiều trên mặt đất kia bày tản ra hôi thối, tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ bùn nhão một cái, thân hình hơi trao đảo một cái, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động dung nhập ngoài cửa sổ nồng đậm trong bóng đêm, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại Tống Vân Phong tại vô tận sợ hãi, thống khổ cùng chờ đợi cuối cùng thẩm phán trong tuyệt vọng, run lẩy bẩy. Trở lại ngoài thành chỗ kia xem như cứ điểm tạm thời vứt bỏ dinh thự, Lục Thiếu Phong đơn giản an bài Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt những cái kia tạm thời an trí ở đây, chưa tỉnh hồn được cứu vớt phụ nữ trẻ em. Chính hắn thì không có chút nào dừng lại, thân ảnh lần nữa không có vào nặng nề hắc ám bên trong, như là trong truyền thuyết chấp trưởng sinh tử bộ, câu hồn lấy mạng vô thường, bắt đầu một trận nhằm vào trên danh sách tất cả kẻ đầu sỏ, lanh khốc vô tình huyết sắc thanh tẩy. Ngày kế tiếp trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất, cái bang một xuyên phân đà trụ sở. Đà chủ Phiên Giang Mãng Hà Miểu vừa mới kết thúc một đêm luyện công, đang đắc chí vừa lòng ngồi tại trong sảnh. Thưởng thụ lấy nóng hổi đồ ăn sáng cùng thị thiếp xoa bóp, tính toán tháng này lại có thể theo kho hàng thu được nhiều ít chia hoa hồng. Đột nhiên, trạch viện ngoại chuyện đến trận trận hoảng sợ thét lên, binh khí tiếng va chạm, cùng trước khi chết ngắn ngủi rú thảm. Hà Miểu trong lòng giật mình, đột nhiên đẩy ra thị thiếp, cương trảo lên tựa ở trong tay thuộc đồng côn, nặng nề cửa phòng liền oanh một tiếng, như là bị công thành truy đánh trúng giống như, chia năm xẻ bảy. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một đạo bóng xanh như điện xạ nhập, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hà Miểu thậm chí không thấy rõ người đến bộ dáng, chỉ cảm thấy trước mắt thanh quang lóe lên, chỗ cổ mắt lạnh, lập tức một hồi trời đất quay cuồng, hắn cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng, là chính mình, cố kia không đầu, mặc cẩm bào thân hình khổng lồ, như là suối phun giống như theo khoang cổ bên trong tuôn ra ra nóng bỏng máu tươi, lung lay chậm rãi ngã xuống. Lục Thiếu Phong cầm trong tay bên hồng cổ kiếm, thân kiếm thanh quang lưu chuyển, không dính một giọt máu. Hắn ánh mắt băng lãnh, như là vạn năm huyền băng, thân hình đang kinh hoàng thất thố, ý đồ phản kháng cái bang đệ tử ở giữa chớp động, kiếm quang như tấm lụa, mỗi một lần lấp lóe, tất có một người giữa yết hầu kiếm, y mắng ngã xuống đất. Không có kịch liệt chém liệt, không có dài dòng đối bạch, chỉ có hiệu suất cao, tinh chuẩn, lanh khốc tới cực điểm giết chóc. Bất quá nửa nén nhang công phu, toàn bộ một xuyên phân đà, từ trên xuống dưới, bao quát Hà Miểu ở bên trong, tổng cộng 37 người, toàn bộ mất mạng, không ai sống sót. Lục Thiếu Phong thấm trường ngưng kết máu tươi, tại phòng bắt mắt nhất trên bức tường, giống bay phượng múa lưu lại bảy nhìn thấy mà giật mình, đằng đằng sát khí chữ lớn, lừa bán nhân khẩu người, chết. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thiếu Phong thân ảnh như là lấy mạng u hồn, lại như cùng một trận tử vong gió lốc, tại thuộc địa số huyện ở giữa vô thanh vô tức xuyên thẳng qua, vô đầu. Uyên Hồng kiếm hạ, chưa từng người sống. Trên danh sách những cái kia cái bang trưởng lão, đa chủ, cùng ác thế lực cấu kết, hút mồ hôi nước mắt nhân dân nguyên triều tham quan ô lại, táng tận tiên lương, độc quyền bán hàng nhân khẩu mua bán lớn nhỏ người môi giới, bọn buôn người đầu bụng, bước lương làm kỹ nữ, thủ đoạn tàn nhẫn thanh lâu tú bà, uy công. Tất cả theo Tống Vân Phong trong miệng tra hỏi ra danh tự, tất cả tham dự đầu này dơ bẩn dây xích, nghiệp chướng nặng nề thủ phạm lớn ác, đều bị hắn từng cái tinh chuẩn tìm được, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, không chút lưu tình chém giết. Trận này xảy ra bất ngờ, thủ đoạn cấp liệt, diện tích che phủ cực lớn huyết tinh thánh thể, như cùng ở tại đối lập bình tĩnh thuộc địa giang hồ bỏ ra một quả cự thạch, trong nháy mắt khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Tin tức như là mọc ra cánh phi tốc truyền ra, cái bang tổng đã tức giận, liên tiếp phái ra chấp pháp trưởng lão điều tra. Nguyên đình nơi đó quan phủ càng là sợ hãi đan sen, hạ lệnh nghiêm tra, lại như là con ruồi không đầu, căn bản bắt không được hung thủ mảy may tung tích. Mà chờ bọn hắn kịp phản ứng, điều động lực lượng chuẩn bị vây quét lúc, Lục Thiếu Phong sớm đã mang theo kinh nghiệm máu và lửa sơ bộ rèn luyện, ánh mắt khí chất đã lặng yên cải biến Tống Thanh Thư cùng Trương Bố Kỵ, phiêu nhiên trốn xa, biến mất tại mênh mông quần sơn trong. hắn cũng không quên giải quyết tốt hậu quả. Thông qua bí ẩn con đường, hắn tốn hao trọng kim, thuê tín dự tốt nhất, bối cảnh thâm hậu trấn viễn tiêu cục đem những cái kia được cứu vớt phụ nữ trẻ em bí mật mà ổn thỏa từng nhóm mang đến Võ Đăng Sơn che chở. Đồng thời, đem theo mấy cái ác đồ hạch tâm trong xảo huyệt diệt lấy được, mức kinh người tiền tài bất nghĩa, toàn bộ phân phát cho những này người cơ khổ, xem như các nàng ngày sau sống yên phận, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt vô liếng. Trận này giết chóc, không cách nào vãn hồi những cái kia đã chết đi sinh mệnh, không cách nào san bằng người bị hại trong lòng vĩnh hằng thương tích. Nhưng nó lại lấy tàn khốc nhất, trực tiếp nhất, cũng hữu hiệu nhất phương thức, lôi đình vạn quân chặt đứt đầu này chiếm cứ nhiều năm tội ác dây xích, thanh trừ ưu ác tính, cũng vì vô số tương lai khả năng tao ngộ giống nhau bất hạnh vận mệnh người vô tội, tránh khỏi một trận tiềm ẩn kiếp nạn. Võ Đăng đạo tử Lục Thiếu Phong chi danh, bắt đầu lấy một loại hỗn hợp có kính sợ, sợ hai cùng cảm kích tâm tình rất phức tạp, tại đặc biệt vòng tròn bên trong lặng yên truyền ra. Gần một tháng sau, ba cái phong trần mệt mỏi, lại khó nén trong mắt tinh quang thân ảnh, rốt cục lần nữa bước lên Côn Luân Sơn khu vực. Nơi xa, Chu Võ Liên hoàn trang vậy theo sơn xây lên, khí thế rộng rãi kiến trúc hình dáng đã đang nhìn, nhưng Lục Thiếu Phong chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền không có chút nào dừng lại chi ý, trực tiếp mang theo Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ vòng qua sơn trang phạm vi, đi hướng một chỗ ít ai lui tới, viên hầu khó trèo núi tuyết vách núi. Vách đá hàn phong lạnh thấu xương, như dao thổi qua người gương mặt. Dưới chân là sâu không thấy đáy, vị quanh năm không tiêu tan nồng đậm mây mù bao phủ tĩnh mịch khép gốc, nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, phản phất muốn đem linh hồn của con người đều hút đi vào. Tống Thanh Thư thăm dò nhìn một cái, lập tức cảm thấy hai chân như nhũn ra, vội vàng rút đầu về, nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt hơi trắng bệch, cố tự chấn định đề nghị: "Sư minh, sơn cốc này nhìn sâu không thấy đáy, mây mù lại lớn như thế, xuống dưới sợ là không quá an toàn. Nếu không chúng ta về trước trên trấn, tìm chút rắn chắc dây thường dài cùng đinh đụng, chuẩn bị chu toàn lại xuống đến, cũng tốt ổn thỏa chút." Hắn trung quy là kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm, mặc dù sợ hãi, nhưng còn có thể bảo trì suy nghĩ. Trương Vô Kỵ càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nắm thật chặt vách đá một khối lồi ra nham thạch, đầu ngón tay đều bóp trắng bệnh, thanh âm mang theo thanh âm rung động: "Đúng vậy à, Thiếu Phong sư minh, cao như vậy, té xuống khẳng định thịt nát xương tan." Vẫn là nghe Thanh Thư sư minh a Lục Thiếu Phong lườm bọn hắn một cái, trên mặt lộ ra một tia các ngươi quá ngạc nhiên không kiên nhẫn vẻ mặt, lười nhác nói nhảm, trực tiếp tiến lên một bước, một tay một cái, như là diều hâu vồ gà con giống như, phân biệt bắt lấy Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ sau cổ áo. "A, sư minh ngươi làm gì?" "Không cần a sư minh." Hai người dọa đến hồn phi phách tán, nghẹn ngào la hoảng lên. Nhưng mà Lục Thiếu Phong căn bản không cho bọn hắn dây rủa, thể nội thuần dương chân khí nhẹ xuất, bảo vệ hai người quanh thân yếu hại, lập tức thả người nhảy lên, liền hướng phía kia nhìn như vực sâu và trượng, mây mù lượn lờ đáy cốc trực tiếp nhảy xuống. "A a a." Thế lương, biến điệu tiếng thét chói tai trong nháy mắt phá vỡ sơn cốc yên tĩnh, kinh khởi mấy cái nghỉ lại hàng nhà. Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ đóng chặt lại ánh mắt, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, băng lãnh không khí như dao thổi qua làn da, trái tim phảng phất muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Toàn thân huyết dịch đều tuôn hướng đỉnh đầu, loại kia cấp tốc hạ xuống, hoàn toàn mất trọng lượng cảm giác sợ hãi, để bọn hắn coi là một giây sau liền phải rơi thịt nát xương tan. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 51, Côn Luân Linh Cốc, hạ, chương 51, Côn Luân Linh Cốc, hạ, nhưng mà mong muốn mãnh liệt va chạm cùng kịch liệt đau nhức cũng không đến, dường như chỉ là qua ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại giống là qua dài dằng dặc một thế kỷ, hạ xuống chi thế bỗng nhiên đình chỉ, hai chân đã bước lên kiên cố mà mang theo có giãn thổ địa. Hai người chưa tỉnh hồn, hai chân như nhũn ra, như là giống tại trên đông, run rẩy, miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ, phát hiện chính mình đang đứng tại một chỗ theo dốc đứng trên vách đá dựng đứng thiên nhiên lồi ra, có chút rộng rãi bằng phẳng trên bệ đá, phía sau là một cái bị dây leo nửa đậy, rõ ràng trải qua người vì mở rộng sơn động nhập khẩu. Sống sót sau hai nạn to lớn may mắn cảm giác cùng mãnh liệt cảm giác hôn mê sen lẫn đánh tới, hai người chân mềm nhũn, phù phù tuần tự ngã ngồi trên mặt đất, há to mồm, tham lam hô hấp lấy không khí, trái tim vẫn như cũ đông 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 cuồng loạn không ngừng, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ đến. Lục Thiếu Phong buông tay ra, dù bận vẫn lung dung sửa sang lại một chút có chút nếp vốn áo bảo, nhìn xem hai người chật vật không chịu nổi, như là mới từ trong nước vớt đi ra giống như bộ dáng, cười nhạo nói: "Liền chút tiền đồ này." Thê Vân Túng Khinh công khẩu quyết bạch dạy: "Về sau đi theo sư minh ta sông sáo giang hồ, lên trời xuống đất nhiều chỗ đi, điểm này độ cao liền sợ đến như vậy, sao được?" Nghỉ ngơi trọn vẹn thời gian đốt một nén hương, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ mới miễn cưỡng thở ra hơi, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Lục Thiếu Phong không lại trì hoãn, mang theo bọn hắn xuyên qua đầu kia tĩnh mịch, lại không còn làm cho người sợ hãi sơn động đường hầm. Làm trước mắt rộng mở trong sáng, kia phiến ngăn cách, ấm áp như xuân, linh khí mở mịt như là tiền cảnh thung lũng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt lúc, hai người lần nữa sợ ngây người, há to miệng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, nơi này là tiên cảnh sao? Bên ngoài rõ ràng là băng thiên tuyết địa, thế nào nơi này như thế ấm áp, còn có nhiều như vậy đẹp mắt hoa cỏ? Trương Vô Kỵ tự lẩm bẩm, hắn không hiểu đối mảnh sơn cốc này cảm thấy một loại khó nói lên lời, phát ra từ sâu trong linh hồn quen thuộc cùng thân thiết cảm giác, dường như từ nơi sâu xa cùng nơi đây có số mệnh duyên phận, thể nội sơ thành cựu dương chân khí, dường như cũng biến thành càng thêm hoạt bát dịu dàng ngoan ngoãn. Tống Thanh Thư thì hít một hơi thật sâu trong không khí kia nồng nặc cơ hồ tan không ra, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát cùng kỳ dị điểm hương linh khí, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp dòng nước gấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, liền nguyệt đến buôn ba chém giết góp nhặt mọi mệt, khẩn trương, thậm chí đáy lòng kia một tia khó mà diễn tả bằng lời bóng ma, đều dường như bị cỗ này tinh khiết linh khí gột rửa không còn, toàn thân thư thái nhẹ nhàng, không khỏi sợ hãi thán nói, thật là kỳ lạ địa phương, quả thực là động tiên phúc địa. Ở chỗ này luyện công, hiệu quả khẳng định so ở trên núi còn tốt. Lục Thiếu Phong nhìn xem hai người bộ dáng kiếp sợ, khoe miệng khẽ nhếch, giải thích nói, nơi đây chính là thiên địa linh khí hội tụ chỗ, chịu địa mạch tầm bổ, tự thành một phương tiểu thiên địa, bốn mùa như mùa xuân, tại tu luyện nội công, nhất là thuần dương một đường công pháp, rất có ích lợi, có thể xưng làm ít công to. Ta dự định ngày sau ở đây tuyên chỉ, tu kiến mấy gian lịch sự tao nhã răng chắc biệt viện, xem như võ đang một chỗ bí mật biệt phủ phúc địa, đến lúc đó mời sư tổ cùng sư phụ bọn hắn khi nhàn hạ tới đây thành tu tính dưỡng, rời xa thế tục hỗn loạn. Hai người nghe vậy, ánh mắt lập tức phát sáng lên, liên tục gật đầu đồng ý. Tống Thanh Tư càng là hưng phấn xoa xoa tay, quá tốt rồi. Sư Minh, chủ ý này hay lắm. Nơi này mùa đông ấm áp, mùa hè khẳng định mát mẻ, linh khí lại đủ, thật sự là tu luyện ngộ đạo tuyệt hảo chi địa. So trên núi kia khô khan Tử Tiêu cũng có ý tứ nhiều. Dạo chơi xuyên qua phồn hoa như gấm, hoa rụng rực rỡ thung lũng, ba người đi vào mặt phía nam kia phiến sinh cơ bừng bừng, cành lá um tùm rừng đào. Chỉ thấy từng cây cầu nhánh bệnh, không biết sinh trưởng mấy trăm năm cây đào bên trên, treo đầy từng đống quả lớn, mỗi một cái bản đào đều sung mãn nước ác, màu sắc đỏ tươi, tản mát ra mê người mùi trái cây cùng linh khí nồng nặc, làm cho người thèm nhỏ dãi. Càng làm cho người ta ngạc như là, rừng đào chỗ sâu, cái kia hình thể phá lệ cực đại, lông tóc đã lớn bộ phận chuyển thành xám trắng, lộ ra tuổi già sức yếu lại ánh mắt thanh minh, cơ trí lao bạch biển, chính như cùng một vị đức cao vọng trọng trưởng giả giống như, ngồi chồm hổm ở một khối bóng loáng trên tảng đá, chung quanh bầy khỉ không còn là ngày xưa như vậy huyên náo chơi đùa, mà là có chút an tĩnh vẩn quanh tại nó bên người, phảng phất tại lắng nghe lời dạy dỗ. Sư Minh, ngươi mau nhìn, cái kia rõ ràng hầu tử, nó có phải hay không thành tinh? Thế nào giống người như thế ngồi? Ánh mắt cũng tò mò quái. Tống Thanh Thư chỉ vào kia lão bạch biên, lắp bắp hỏi, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Trương Vô Kỵ cũng chừng lớn hiếu kỳ ánh mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia kỳ dị vừa già. Lục Thiếu Phong mỉm cười, ra hiệu hai người an tâm chớ đội, chính mình chậm rãi đi ra phía trước. Kia lão bạch biên sớm đã thông linh, xa xa liền ngửi được Lục Thiếu Phong trên thân kia quen thuộc thuần dương khí tức, lập tức nhận ra hắn, đục ngầu lại tràn ngập trí tuệ trong mắt lóe lên một tia thích thú. Người khác lập mà lên, ra dáng ôm quyền chắp tay, đối với Lục Thiếu Phong phát ra vài tiếng trầm thấp, mang theo vui thích cùng lòng cảm kích ô ô âm thanh, dường như tại biểu đạt nhiệt liệt hoan nên cùng thật sâu lòng biết ơn. Lục Thiếu Phong cũng chắp tay đáp lễ lại, đi tới gần, cẩn thận kiểm tra bụng nó cái kia đạo đã từng nát giữa không chịu nổi vết thương. Chỉ thấy vết thương sớm đã khép lại, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt, bị tân sinh ra tinh mịn màu trắng bạc lông tơ bao trùm chỉnh tề khâu lại vết tích, lại không nửa điểm khó chịu. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lao bạch viên bắp thịt rắn chắc cánh tay, người cùng thú ở giữa, chạy xuôi một loại khó nói lên lời an ý cùng hài hòa. Cảnh tượng này, nhường sau lưng Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ thấy tâm trí hướng về, đối vị này thần thông quảng đại, liền sơn giã linh thú đều có thể thuần phục sư minh, càng là bội phục đầu dạp xuống đất, trong lòng đối võ học cao thâm hướng tới lại sâu hơn một tầng. Sau đó, Lục Thiếu Phong giải thích rõ lần này đến đây một mắt to, ngắt lấy thành thục linh đạo, dùng cho sản xuất một loại đặc thù diệu thuốc. Hắn thông qua đơn giản thủ thế, ánh mắt cùng tản ra bình thản thiện ý, hướng thông linh lão bạch viên truyền đạt ý đồ. Lão bạch viên dường như hoàn toàn minh bạch, ngửa đầu phát ra vài tiếng ẩn chứa đặc thù vận luật gầm nhẹ, trung quanh bầy khỉ dường như nghe được mệnh lệnh giống như, nhao nhao khéo léo tránh ra một đầu thông lộ. Nó tự mình nhảy xuống đá xanh, đi lại trầm ổn ở phía trước dẫn đường, mang theo Lục Thiếu Phong ba người đi hướng rừng đảo chỗ sâu một cái bị rậm rạp dây leo xào rượu che giấu sơn động nhập khẩu. Chưa đi vào sơn động, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngào ngạt, khó mà hình dung kỳ lạ khí vị liền đập vào mặt. Kia khí vị hỗn tạp chín mọng bàn đảo say lòng người điểm hương, trăm quả lên men sau thuần hậu mùi rượu, cùng một tia thiên địa linh khí tự nhiên luẩn hóa sinh ra thanh linh chi khí, chỉ là hít vào một hơi, liền để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, toàn thân thư thái. Đi vào trong động, tia sáng hơi có vẻ mờ tối, lại khô ráo nhẹ nhàng quan khoái. Chỉ thấy trong huyệt động có một cái thiên nhiên hình thành, ước chừng nửa người sâu hố đá, trong hầm tích đầy non nửa hố sắt trạch kim hoàng trong suốt, như là hổ phách giống như sền sệt thuần hậu chất lỏng, kia mê người mùi rượu chính là bởi vậy tàng ra. Thì ra, mấy tháng trước Lục Thiếu Phong lúc rời đi, chịu bầy khỉ cất giữ đồ ăn thói quen dẫn dắt, đem đại lượng lúc ấy ăn không hết, chín mọng rơi xuống đất linh đảo thu thập lại, đầu nhập này hố, kỳ vọng có thể mượn nhờ nơi đây đặc biệt linh khí hoàn cảnh cùng tự nhiên lên men chi lực, sản xuất thành rượu. Lúc ấy Lao Bạch Viên liền từng lấy phương pháp tương tự sản xuất, cất giữ rượu trái cây khoản đãi qua hắn. Bây giờ xem ra, cái này Côn Luân Linh Đảo quả nhiên không phải tầm thường, tại linh địa tầm bổ hạ, đã thành công biến thành công hiệu phi phàm quỳnh tương ngọc dịch, phẩm chất hơn xa lúc trước. Lục Thiếu Phong trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, đối sau lưng hiếu kỳ nhìn quanh hai thiếu niên nói, đây cũng là chúng ta chuyến này chủ yếu một trong thu hoạch. Cái này linh đảo tiểu, tại tu luyện nội công, tầm bổ kinh mạch rất có ích lợi. Các ngươi hiện tại đi ngắt lấy trên cây những cái kia hoàn toàn chín mọng, phẩm tướng tốt nhất linh đảo, nhớ kỹ ta lập quy củ, không hái chưa quen thuộc ngây ngô chi quả, không thương tổn tới cây ăn quả căn bản, mỗi cây từ thiếu bảo giữ lại 1/3 trái cây. Không thể đoạn tuyệt bảy khỉ tương lai khẩu phần lương thực cùng nơi đây sinh cơ tuần hoàn. Là, sư minh. Hai người cùng kêu lên đáp, trên mặt tràn đầy nhiệt tình cùng cảm giác mới lạ, quay người hứng thú bừng bừng chạy về phía rừng đảo chỗ sâu. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh 100 vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không đổi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 52, Linh Đào rượu ngon. Chương 52, Linh Đào rượu ngon. Côn Luân Sơn chỗ sâu, kia phiến ngăn cách bí cảnh trong sơn cốc, gió mát phất phơ, mang theo kỳ hoa dị thảo mùi thơm ngát, nồng đậm thiên địa linh khí cơ hồ ngưng kết thành mắt trần có thể thấy sương mù, mở mịt lưu chuyển, thấm vào ruột gan. Lục Thiếu Phong đứng yên ở chỗ kia thiên nhiên lõm, như là to lớn bát đá giống như rượu bên cạnh ao, trong ao màu hổ phách linh đào tiểu dịch có chút dập dờn, phản xạ xuyên thấu qua rừng đào cảnh lá tung xuống pha tạp quang ảnh, tản mát ra càng thêm thuần hậu mùi thơm ngào ngạt mùi trái cây cùng mùi rượu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cuối cùng một nhóm tỉ mỉ chọn lựa, cái đầu sung mãn, màu sắc đỏ tươi lướt át, ẩn chứa dồi dào linh khí thành thục bản đảo, nhẹ nhàng đầu nhập rượu trong ao. Nhìn xem linh đảo chậm rãi chìm vào sền sệt trạng thái bề mặt, kích thích vòng vòng gợn sóng, hắn cũng không dừng tay, tâm niệm vừa động, theo hệ thống kia huyền rượu trong chữ vật không gian, lấy ra mấy cái sớm đã chuẩn bị tốt hộp ngọc. Mở ra nắp hộp, bên trong là mấy chi dễ chùm từng cục, phẩm tướng cực giai, năm ít ra tại 200 năm trở lên sâm có tuổi, mấy khối to mọng như cánh tay, toàn thân tím đen tỏa sáng hà thủ ô, cùng với khác mấy vị như là linh chi Hoàng tinh trở chuyên môn dùng cho ấm bổ nguyên khí, điều hòa dự tính, xúc tiến lên men thượng đẳng dược liệu. Hắn vận khởi tinh thuần tiên tiên thuần dương chân khí, lòng bàn tay nhẹ xuất, một cỗ nhu hòa lại tinh chuẩn nội lực bừng bừng phân chấn, đem những này chân quý dược liệu lăng không chấn vỡ thành đều đều bột phấn, như là thiên nữ tán hoa giống như, đều đặn bung vào rượu trong ao. Dược liệu bột phấn dung nhập rượu dịch trong nháy mắt, trong ao phảng phất có ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, mùi rượu dường như biến càng thêm nội liễm thuần hậu, mơ hồ nhiều một tia thấm vào ruột gan mùi thuốc. Những dược liệu này gia nhập, đem cực đại gia tốc linh đảo lên men tiến trình, cùng làm cuối cùng ngủ thành rượu thuốc. Công hiệu tăng gấp bội, không chỉ có cam thuần ngon miệng, càng có thể cố bản bổ nguyên, tẩm bổ kinh mạch, đối tu luyện nội công có lớn lao ích lợi. Nhưng mà, cất rượu cuối cùng cần thời gian lắng động cùng chuyển hóa, không phải một sớm một chiều chi công. Bọn hắn không có khả năng tại trong sơn cốc này đợi không một năm nửa năm. Lục Thiếu Phong suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua sơn cốc, trong lòng đã có so đo. Hắn quay đầu đối ngay tại Hiếu Kỳ vây xem rượu ao Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ dặn dò nói, "Thanh Thư, Vô Kỵ, đừng chỉ nhìn xem. Đi sơn cốc bốn phía, sưu tập chút vương bức kiên cố hòn đá, lại chặt chút tráng kiện rắn chắc, không dễ mục nát gỗ chắc nhánh cây đến. Sư Minh, muốn thạch đầu cùng nhánh cây làm cái gì nha? Là muốn đắp phòng ở sao?" Tống Thanh Thư gãi đầu một cái, không hiểu hỏi. Trương Vô Kỵ cũng băng tới ánh mắt nghi hoặc. "Lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Để các ngươi đi liền đi." Lục Thiếu Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ không kiên nhẫn phất phất tay, động tác nhanh lên, chọn tốt cầm. Hai thiếu niên thấy Sư Minh thần sắc nghiêm túc, không còn dám hỏi nhiều, vội vàng ứng thanh là chia ra hành động, trong sơn cốc công việc lu đủ lên. Tống Thanh Thư chuyên lấy những cái kia bề mặt sáng bóng trơn trượt, lớn nhỏ thích hợp bản đá xanh. Trương Vô Kỵ thì dùng Lục Thiếu Phong cho hắn sắc bén và kiếm, chọn lựa những cái kia sinh trưởng nhiều năm, chất gỗ chặt chẽ gỗ đào chặt cây. Không bao lâu, hai người liền thở hồng hộc chuyển về một đống lớn vật liệu. Lục Thiếu Phong tự mình động thủ, hắn đầu tiên là vận dụng nội lực, đem khá lớn hòn đá tu chỉnh thành hình, sau đó lấy tinh xảo thủ pháp, như là cao minh nhất thợ đá, đem những này hòn đá kín kẽ xây xây tại rượu ao trung quanh, hình thành một cái kiên cố hình tròn vách đá. Tiếp lấy, lại đem những cái kia tráng kiện nhánh cây vóc nhọn dưới đáy, cắm sâu vào vách đá cỡ lò xẹt bệ tạ trong đất bùn, xem như chèo chống cung xương. Cuối cùng, hắn mang tới ướt át đất sét hỗn hợp các mịn, cẩn thận đem hòn đá cùng nhánh cây ở giữa khe hở san bằng phong kín, chỉ ở đỉnh chóp dự lưu lại mấy cái cực kỳ nhỏ, không dễ dàng phát giác lỗ thông gió. Toàn bộ trình tự làm việc hoàn thành, nguyên bản thiên nhiên hình thành hố đá đã biến thành một cái bịt kín tính cực dai, có thể mượn trợ địa khí bảo trì nhiệt độ ổn định hàng ở mức giản dị hầm rượu. Sư Minh, dạng này nâng cốc cao phong lên, kín không kẽ hở, bên trong rượu sẽ không buồn bực xấu sao? Thật có thể càng nhanh nhưỡng được không? Trương Vô Kỵ ngồi xổm ở phong tốt hầm rượu bên cạnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cứng rắn đất sét tầng, tò mò hỏi. Lục Thiếu Phong phủi tay bên trên bùn đất, giải thích nói: "Cất rượu chi đạo, giảng cứu thiên địa nhân hợp. Nơi đây linh khí dồi dào, địa mạch tấm áp, vốn là tuyệt hảo thiên nhiên lên men nơi trốn. Ta gia nhập những dược liệu kia, chính là người lực thôi hóa. Bây giờ đem nó bị kín, hình thành cất vào hầm hoàn cảnh, tránh được miễn ngoại giới tạp khuẩn quấy nhiễu, bảo trì nội bộ nhiệt độ độ ẩm ổn định, lợi cho hữu ích khuẩn nhóm hoạt động, càng có thể đầy đủ hấp thu địa mạch linh khí, đây là một lợi. Ba hợp nhất, tự nhiên có thể rút ngắn thật nhiều trần hóa thời gian, tăng lên rượu chất. Đối lại chúng ta ngày sau lại đến, khai phong thời điểm, mới biết ảo rượu trong đó." Hắn trong lời nói mang theo vẻ mong đợi. Cử động lần này không chỉ có là vì gia tốc cất rượu, càng sâu tầm dụng ý, là nhờ vào đó cất vào hầm quá trình, nhường rượu dịch đầy đủ thu nạp này phương động thiên phúc địa linh vận, có lẽ có thể sinh ra không tưởng tượng được thuế biến. Mấy ngày sau, đem trong sơn cốc tất cả an bài thỏa đáng, vừa cẩn thận dặn dò cái kia thông linh lão bạch viên thay chăm sóc hầm rượu, lão bạch viên dường như minh bạch hắn ý tứ, vỗ bộ ngực gầm nhẹ cam đoan, Lục Thiếu Phong liền dẫn Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ lên đường trở về võ đăng. Một đường ngày đi đêm nghỉ, treo đèo lội suối, cũng là bình tĩnh. Cho đến đi tới Côn Luân Sơn chân núi phía đông, một tòa coi như phồn hoa biên cảnh huyện thành nhỏ bên ngoài. Ba người đang chuẩn bị vào thành tiếp tế chút lương khô thanh thủy, Trương Vô Kỵ mắt sắc, đống nhiên chỉ vào cửa thành bố cáo trên lan can dán tiếp một chương bút tích mới tinh hải bổ văn thư, hoảng sợ nói: "Sư Minh, ngươi mau nhìn, kia, bức họa kia bên trên người, vẽ tựa như là người a." Lục Thiếu Phong nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía tấm kia trong gió có chút run run bố cáo. chỉ thấy phía trên dùng được văn cùng hán văn hai loại văn tự rõ ràng biết, Hải Bộ Văn Thư, nghi phạm Lục Tiếu Phong, tuổi chừng 15-16 tuổi, thân hình thẳng tắp, thường làm thành sam đạo bảo cách ăn mặc. Người này cùng hung cực ác, tại thuộc địa Hiếu Tuyển huyện cảnh nội, ngang nhiên sát hại mệnh quan triều đình, thất phẩm huyện Doãn Tống Vân Phong, tội ác tày trời, pháp lý khó chứa. Hiện treo thưởng truy nã, phàm có bắt được kẻ này hoặc cung cấp xác thực manh mối khiến bắt được người, thưởng bạch ngân 3000 lượng. Quan phủ các nơi cần chặt chẽ kiểm tra, không được sai sót. Bên cạnh chân dung, mặc dù bút pháp hơi có vẻ thô kệch, nhưng mặt mày hình dáng, khí chất thân vận, vậy mà bắt giữ đến rất có vài phần tương tự, đem hắn kia phần thiếu niên nhuệ khí cùng trầm ổn cùng tồn tại đặc biệt khí chất phát họa đến có chút sinh động. Lục Thiếu Phong không còn gì để nói, trong lòng âm thầm nhà rãnh, cái này nguyên triều họa sĩ phát họa bản lĩnh cũng là có thể a, không có ảnh chụp đều có thể họa giống như vậy. Xem ra trước đó tại thuộc địa thanh lý môn hộ, làm thịt cái kia cùng cái bang cấu kết, táng tận thiên lương cậu quan Tống Vân Phong sự tình, chúng quy là giấy không thể gói được lửa, không chỉ có truyền ra, còn kinh động đến nguyên đình quan phủ, hạ hải bộ văn thư. 3000 lượng bạc, tại cái này xa xôi chi địa, xem như một khoản đủ để cho người điên cuồng khoản tiền lớn. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, trong lòng nhanh chóng phân tích tình thế. Mông Nguyên triều đình đối Quảng Đại Hán, nhất là Vân Quý Xuyên cái loại này núi cao hoàng đế xa xa xôi châu phủ, thực tế lực khống chế tương đối có hạn, chính lệnh không ra được đại đô trăm dặm là chuyện thường. Loại này lệnh truy nã tại Thâm Sơn cung cốc, quan địa phương thường thường lá mặt lá trái, hiệu lực không lớn, nhiều nhất hấp dẫn một chút ham thưởng ngân giang hồ đạo trích, dù côn vô lại ngấp nghé, không được việc lớn đợi. Nhưng nếu là tiến vào Tương Dương, thành đô cái này chú có trọng binh, kiểm tra nghiêm mật đại thành trì, liền cần phá lệ cẩn thận, dịch dung giả dạng hoặc là ban đêm tiến lên là cần thiết lựa chọn. Về phần cái bang bên kia, cái này đã từng danh xưng thiên hạ đệ nhất đại bang đoàn thể, tự tiên nhiệm bang chủ mất tích, lại liên tục gặp nguyên đỉnh chèn ép phân hóa sau, sớm đã phong quang không còn, nội bộ xe cáo, áo đen hai phái tranh đấu không ngớt, đỉnh núi săn sát, coi như cha ra là hắn tại thuộc địa đâm liền mấy cái làm nhiều việc các phân đà, lấy cái bang hiện nay năm bẻ bảy mảng thực lực cùng nội bộ phân tranh không ngừng tình trạng, cũng khó có thể đối với hắn cấu thành chân chính tổ chức tính nguy hiểm. Nhưng mà bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mấy ngày về sau làm ba người một đường đi về phía đông, đến thủy lục chỗ sung yếu, từ xưa binh ra vùng giao tranh Tương Dương cổ thành bên ngoài, đang chuẩn bị tìm thuyền độ Hán thủy xuôi nam lúc, phiền vãi lại chủ động tìm tới cửa. Ba người mới vừa đi tới bờ sông bến đỏ phụ cận, liền bị một đám ăn mày ngăn cản đường đi. Bọn này tên ăn mày nhân số ước chừng 30-40 người, mặc dù quần áo tả tơi, miếng vá chồng lên miếng vá, nhưng từng cái ánh mắt điêu luyện, huyệt thái dương có chút nâng lên, hiển nhiên thân mang võ công, tuyệt không phải bình thường ăn mày. Bọn hắn cầm trong tay thuần một sắc, bóng loáng không dính nước thanh trúc đả cầu đồng, hành động ở giữa mơ hồ kết thành trận thế, lẫn nhau hô ứng, đem Lục Thiếu Phong ba người đường đi chắn đến chật như nêm cối, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Một người cầm đầu, vượt qua đám người ra. Người này thân hình dị thường khôi ngô hùng tráng, so với thường nhân cao hơn chừng một cái đầu, xóa một đầu là phát, sắc mặt bày biện ra một loại cực không bình thường, như là say rượu giống như xích hồng, dường như thể nội khí huyết quá tràn đầy, đã đặt tràn đầy thì tràn tình trạng. Hắn đi đến Lục Thiếu Phong trước mặt hơn một trượng chi địa đứng vững, ôm quyền chắp tay, thanh âm to như trùng, lại mơ hồ lộ ra một cố khó mà đè nén khô nóng chi khí, phía trước tới, thật là võ đang phái Lục Thiếu Phong Lục Thiếu Hiệp. Tại hạ cái bang bang chủ sử Hòa Long, xuất trong bang mấy vị trưởng lão cùng đệ tử, cùng kính bồi tiếp đã lâu. Hắn lời nói nhìn như khách khí, nhưng này cổ vô hình áp lực đã đập vào mặt. Lục Thiếu Phong ánh mắt ngưng tụ, quan sát tỉ mỉ vị này trong truyền thuyết cái bang bang chủ. Chỉ thấy hắn huyệt thái dương cao cao nâng lên, như là ẩn giấu hai viên hạch đào, một đôi quả hương bổ giống như đại thủ khớp xương thô to dị thường, che kín thật dày vết chai, móng tay mơ hồ hiện ra màu xanh đen, hiển nhiên ngoại gia ngạnh công đã đạt đến hóa cảnh. Nhất là làm người khác chú ý chính là hắn kia một đôi trong lúc triển khai tinh quang lấp lóe con người, cùng quanh thân tản ra kia cỗ trầm ngưng như núi, nhưng lại mơ hồ lộ ra nham tương giống như sao động khí tức nội ra chân khí. Đây rõ ràng là nội ngoại công đều đã tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới biểu hiện, khí huyết bằng bạc, công lực thâm hậu, tuyệt không phải hắn trong ấn tượng cái kia bởi vì mạnh luyện không hoàn chỉnh hàng long thập bát trưởng mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, bán thân bất hoại, cần tìm thế thân che giấu hai mắt người ma bệnh. Trước mắt Sử Hỏa Long là thực sự tuyệt đỉnh cao thủ. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh. Một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguyên nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 53, Hàng Long bại lui chương 53. Hàng Long bại lui ngay tại Lục Thiếu Phong trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, âm thầm cảnh giác lúc, Sử Hỏa Long sau lưng, một gã dáng người gầy còm như củi, mắt tăm rác, ánh mắt hung ác nham hiểm như rắn độc lão cái đột nhiên nhảy ra ngoài, trong tay thanh trúc đồng mang theo một cỗ áp phong, trực chỉ Lục Thiếu Phong mặt, nghiêm nghị quát, thanh âm bén nhọn chói tai, "Lục Thiếu Phong, ngươi tiểu bối này thật độc ác tâm địa. Tại thuộc địa đâm liền ta cái bang một xuyên, hiếu suối vài chỗ phân đà, sát thương ta trong bang đệ tử mấy chục cái nhân mạng, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Hôm nay ta cái bang trên dưới ở đây, nhất định phải hướng ngươi đòi lại món nợ máu này." Mơ tưởng tùy tiện rời đi. Cái này gầy còm lão cái, Kim trưởng lão, chính là cái bang trưởng Bổng Long đầu, tính tình nhất là nóng nảy, mắt thấy Lục Thiếu Phong tuổi còn trẻ, lại nghe nói tại thuộc địa liên sát bạn bang đệ tử, sớm đã lên cơn giận dữ. Giờ phút này thấy bang chủ lên tiếng, hắn rốt cuộc kìm nén không được, cái nhảy này đi ra, chính là cất lớn tiếng dọa người, lập hạ sát thủ tâm tư. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã như quỷ mị giống như tật nhào mà lên, trong tay cây kia thấm vào mấy chục năm công lực thanh trúc đồng mang theo một cỗ thê lương tiếng xé gió, hóa thành một đạo thanh quang, ngưng tụ suốt đời công lực, tàn nhẫn vô cùng hướng phía Lục Thiếu Phong đỉnh đầu huyệt bách hội mạnh mẽ đánh rớt. Đúng là cái băng đả cầu đồng pháp bên trong một thức vô cùng lợi hại sát chiêu đồng đả cầu đầu, ý đồ một kích liền đem cái này cản rỡ tiểu bối chết ngay lập tức tại chỗ. Muốn chết? Lục Thiếu Phong ánh mắt đột nhiên phát lạnh, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Đối mặt cái này nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn xảo trá một vậy, hắn không tránh không né, ngược lại đón đồng hướng gió trước bước ra kiên cố một bước, tay phải nắm tay, cánh tay như là kéo căng đại cung, một cái nhìn như vô cùng đơn giản dị tự nhiên, kỳ thực cẩn chứa bàng bạc tinh thuần tiên thiên thuần dương chân khí võ đang trường quyền tiến bộ chuyển cản nệ phát sau mà đến trước, quyền thế ngưng trọng như núi, nhưng lại nhanh như lưu tinh, nặng nghề mà đánh phía kim trưởng lao không có chút nào hoa xảo lồng ngực huyệt thiên trung. Phanh! Một tiếng ngột ngạt như cự một va chạm, lại như da trâu trống to lôi vang lên tiếng vang đột nhiên nổ tung. Cơn bạo khí kình lấy hai người giao thủ điểm làm trung tâm, như là gợn sóng nước giống như quét tán ra đến, cuốn lên mặt đất bụi đất bụi cỏ. Kim trưởng lão trên mặt kia giữ tợn cười lạnh trong nháy mắt ngưng kết, như là mang lên trên một trường cứng ngắc mặt nạ. Thay vào đó là cực hạn hoảng sợ, thống khổ cùng khó có thể tin. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhiên vô song, nóng rực như địa tâm dung nham giống như kinh khủng cự lực, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung chính mình kia khổ tu mấy chục năm hộ thể chân khí. Lồng ngực chỗ xương cốt phát ra rợn người răng rắc tiếng vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, vò nát. Hắn cuồn phún ra một ngụm hỗn tạp đại lượng nội tạng khối vụn màu đỏ sẫm máu tươi, thân thể gầy nhỏ như là bị phi nước đại man nhưu chính diện đục chúng, nhẹ nhàng bay rất ra ngoài xa mười mấy mét, mới như là phá bao tải nặng trọng ngã xuống đất, lồng ngực toàn bộ lom sùm dưới, hình thành một cái kinh khủng hố sâu, tứ chi co quắp mấy lần, liền không tiếng thở nữa, hai mắt vẫn trợn lên, tràn đầy chết không cam lòng kinh hãi. Một chiêu, vẹn vẹn một chiêu, một vị tại cái bang bên trong địa vị tôn sùng, võ công đủ để đứng vào năm vị trí đầu cựu đại trưởng lão, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả cái bang đệ tử, bao quát Sử Hỏa Long sau lưng mấy vị kia trưởng lão, đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, như là bị làm định thân pháp, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này nghe giận cả người một màn. Kim trưởng lão tu vi võ công, bọn hắn là lại quá là rõ ràng, một tay đả cầu đồng pháp đã đến 7-8 phần chân truyền, nội lực thâm hậu, chính là bang chủ mong muốn thắng hắn, cũng cần tại ngoài trăm chiêu. Có thể cái này nhìn như bất quá 15-16 tuổi thiếu niên đạo sĩ, vậy mà chỉ dùng một quyền, hơi hợt một quyền, liền đem nó miểu sát. Cái này sao có thể? Quả thực là thiên phương dạ đàm. Sử Hỏa Long sắc mặt đột biến, từ nguyên bản xích hồng trong nháy mắt chuyển thành xanh xám, lại từ xanh xám chuyển thành trắng bệnh, bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, hiển nhiên nội tâm nhận lấy to lớn xung kích. Phía sau hắn một vị khác râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả, Trần trưởng lão, vừa sợ vừa giận, chỉ vào Lục Thiếu Phong, ngón tay bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, thanh âm khàn giọng nghiêm nghị nói, "Ngươi thiếu niên này, tốt, lòng dạ thật là độc ác, ra tay liền lấy tính mạng người ta. Ta cái bang cùng ngươi gì thù gì oán, lại hạ độc thủ như vậy?" Lục Thiếu Phong chậm rãi thu hồi nắm đấm, dường như chỉ là tiện tay quét đi một mảnh lá rụng, hắn lắc lắc cổ tay, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh niệm mai đường cong, cười nhạo nói, ngoan độc, thật sự là chuyện cười lớn. Vừa rồi lao thất phu này kia một vậy, ngưng tụ suốt đời công lực, thẳng đến đầu ta đỉnh yếu hại, thật là cất nửa điểm lưu tình chi ý. Hắn mang theo sát tâm mà đến, muốn đẩy ta vào chỗ chết, chẳng lẽ ta muốn đứng đấy bất động, giương cổ lên chờ hắn đến đánh? Các ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm, hẳn là liền quyền cước không có mắt, sinh tử từ mệnh đạo lý cũng đều không hiểu. Vẫn là nói, chỉ cho ngươi cái bang giết người, không cho phép người bên ngoài hoàn thủ. Đây cũng là thiên hạ đệ nhất đại bang quý củ, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn lời nói này, chữ chữ như lao, sắc bén vô cùng, nghẹn đến Trần trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, nhất thời nghẹn lời, nửa ngày nói không nên lời phản bác đến. Trung quanh cái bang đệ tử nghe vậy, cũng nhao nhao lộ ra xấu hổ hoặc tức giận vẻ mặt, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Sử Hỏa Long hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng khí huyết sôi trào cùng kia không hiểu sợ hãi, hắn biết chuyện hôm nay đã khó thiện, kim trưởng lão chết, nhất định phải có cái bằng dao, bằng không hắn người bang chủ này uy tín quét rác, không cách nào phục chúng. Hắn tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, "Lục thiếu hiệp, tuổi còn trẻ, võ công không ngờ đạt đến hóa cảnh, Sử Mỗ bội phục. Vô luận như thế nào, kim trưởng lão thật là chết vào tay ngươi. Ta Sử Hỏa Long thân làm cái bang bang chủ, như vậy tối lui, không cách nào hướng trong bang mấy ngàn huynh đệ bàn giao. Thuyết bất đắc, hôm nay phải hướng thiếu hiệp lĩnh giao mấy chiêu. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử." Cuối cùng bốn chữ, hắn cắn đến cực nặng, hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Lục Thiếu Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, "Sử bang chủ đã cư ra tay, Lục Mỗ tiếp lấy chính là chỉ là đao kiếm không có mắt, quyền cước vô tình, mong rằng bang chủ cẩn thận." Sử Hỏa Long không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết thiếu niên trước mắt này thực lực sâu không lường được, tuyệt không thể lại có mảy may lòng khinh thường. Hắn khẽ quát một tiếng, như là long ngâm đầm sâu, quanh thân xương cốt phát ra một hồi dày đặc đôm đốt bạo hưởng, nguyên bản liền khôi ngô thân thể hùng tráng dường như lại bành trướng một vòng, trần trụi bên ngoài làn da xích hồng chi sắc càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn nhỏ ra huyết, quanh thân tản mát ra như là hỏa lò giống như nóng rực khí tức. Hắn chân trái hướng về phía trước bước ra nửa bước, dẫm đến mặt đất hơi chấn động một chút, tay phải chậm rãi tự bên hông nhấc lên, tiếp theo chậm rãi đẩy ra, trưởng phong gào thét bành trướng, mơ hồ mang theo một cỗ chấn nhiếp lòng người trầm thấp tiếng long ngâm, chính là hàng long thập bát trưởng uy lực cực lớn thức mở đầu kháng long hữu hối. Hắn mặc dù thịnh nộ, nhưng cuối cùng cất mấy phần cao nhân tiền bối thân phận cố kỵ, thấy Lục Thiếu Phong tuổi nhỏ, lúc đầu cũng không dùng tới 10 thành công lực, chỉ sử xuất 7 phần lực đạo, y đang thử thăm dò. Lục Thiếu Phong ánh mắt như thế nào được gắt, lập tức nhìn ra trong bàn tay hắn lưu lực, trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ người này cũng là tính đầu lỗi lạc hắn tử, cũng không vừa lên đến liền toàn lực liều mạng. Hắn lập tức cũng không nói ra, vẫn như cũ lấy võ đang cơ sở trưởng pháp ứng đối, tay phải hoạch cùng, một cái nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực cẩn chứa thái cực xoay tròn chi ý một trường, nên đón tiếp lấy. Bành! Song trưởng rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, phát ra một tiếng ngột ngạt như sấm khí kình giao kích đâm thanh. Sử Hỏa Long chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần thuần hậu, dường như trường giang đại hà giống như thao thao bất tuyệt, lại nóng rực như liệt nhật kinh khủng chất khí, dọc theo cánh tay kinh mạch tuôn ra mà vào. Chính mình kia bảy thành công lực, cương mãnh cực kỳ hàng long trường lực, tại cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực trước mặt, lại như cùng đụng phải lấp kín vô hình đồng tượng, dễ dàng sụp đổ. Lực phản chấn truyền đến, chấn động đến hắn khí huyết cuộn, cánh tay tê dại. Đang 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 đang. Sử Hỏa Long kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không tự chủ được liền lùi lại năm bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Trên mặt màu đỏ thắm trong nháy mắt biến như là gan heo, ngực một hồi phiền ác, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra. Trong lòng của hắn hãi nhiên gần chết. Chính mình bảy thành công lực hàng long trường lực, đủ để vỡ bia nước đá, lại bị thiếu niên này như thế hời hợt một trường chấn bể. Kẻ này nội lực chi thâm hậu, tinh thuần, quả thực không thể tưởng tượng. Viễn siêu hắn tưởng tượng. Đến tận đây, Sử Hỏa Long cũng không dám có mảy may giữ lại, đem Lục Thiếu Phong coi là bình sinh hiếm thấy kinh địch. Hắn thét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, đem thể nội bàng bạc nội lực thôi động đến cực hạn, hàng long thập bát trưởng tinh diệu chiêu thức toàn lực thi triển ra. Kiến Long đại điện, trường ảnh như núi, ba phủ tứ phương, hồng tiệm vũ lục, thân pháp phiêu hốt, trường lực xảo trá, long chiến vũ dã, khí thế thẳng thiết, thẳng tiến không lùi, trường phong gào thét, từng hồi rồng gầm, cương mãnh cực kỳ, bá đạo tuyệt luân trường lực đem trung quanh mặt đất bụi đất nhấc lên lao cao, bờ sông cỏ lao nhao nhao đổ dạng, thanh thế kinh người đến cực điểm. Nhưng mà Lục Thiếu Phong vẫn như cũ khí định thần nhàn, thân hình tại đầy trời trường ảnh bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, vẹn vẹn lấy tinh diệu tuyệt luân, đã đến trương tam phong chân chuyển thái cực quyền ý phối hợp hùng hậu vô cùng thuần dương vô cực công đường đối. Hắn hoặc lam tức bĩ, hoặc đơn tiên, hoặc vân thủ, đem Sử Hỏa Long kia cuồng mãnh bá đạo, dường như có thể phá hủy tất cả trường lực từng cái dẫn ra, hóa đi, vỡ hướng không trung. Càng làm Sử Hỏa Long khó chịu đến cực điểm chính là, Lục Thiếu Phong thuần dương chân khí đến tinh trí thuần, kèm theo một cỗ cực mạnh lực phản chấn, hắn mỗi cùng Lục Thiếu Phong đối đầu một trường, không chỉ có tuyệt đại bộ phận trường lực như là châu đất xuống biển, tự thân kinh mạch sẽ còn bị kia nóng rực như bàn ủi lực phản chấn mạnh mẽ xung kích một lần, chấn động đến hắn khí huyết không khoái, nội tức hỗn loạn. Nửa nén hương công phu đã qua, hai người đã giao thủ gần trăm chiêu. Sử Hỏa Long mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Hô hấp biến thô trọng như châu thở, sắc mặt từ xích hồng chuyển thành tái nhợt, khoe miệng đã diện ra một sợi đỏ thắm máu tươi, hiển nhiên tạng phủ đã chịu nội thương không nhẹ. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hám sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 54, chân vũ thụ mệnh chương 54, chân vũ thụ mệnh trong lòng của hắn một mảnh lạnh bướt, rõ ràng chính mình đã là nọ mạnh hết đà, nếu không phải đối phương từ đầu đến cuối chưa xuống sát thủ, chỉ là lấy thủ đại công, không ngừng tiêu hao nội lực của hắn, thăm dò hắn trường pháp tinh túy, hắn chỉ sợ sớm đã là bại, thậm chí trọng thương bỏ mình. Kẻ này võ công, quả thực sâu không lường được. Tiếp tục đánh xuống, thua không nghi ngờ. Thậm chí khả năng công lực tổn hao nhiều, nhiều năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sử Hỏa Long đến cùng là nhân vật kiêu hùng, có được dẫn được, xem xét thời thế. Hắn đột nhiên giả thoáng một chiêu thần long bãi vĩ mượn lực hướng về sau phiêu thối hơn trượng, cưỡng ép đè xuống cổ họng không ngừng dâng lên ngay ngái, ngực kịch liệt chập trùng, chắp tay nói, thanh âm mang theo khó mà che giấu mọi mệt cùng một tia đắng chát, lục thiếu hiệp, võ công cái thế, nội lực, tinh thâm như biển, sử mỗ, bội phục đầu giảm xuống đất, cam bái hạ phong. Trước đây đủ loại, là ta cái bang quản giáo không nghiêm, ước thúc vô phương, khiến trong bang ra bại hoại, làm sàng làm bậy, mới cùng thiếu hiệp sinh ra thiên đại hiểu lầm. Kim trưởng lao cái chết, chính là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách thiếu hiệp. Sau ngày hôm nay, ta cái bang cùng thiếu hiệp ở giữa tất cả ân oán, như vậy xóa bỏ. Sử Mỗ để giúp chủ thân phần lập thệ, tuyệt không lại truy cứu. Bang chủ, không thể a. Cái này như thế nào hướng các huynh đệ bàn giao? Chân trưởng lão bọn người nghe vậy, đều là cả kinh thất sắc, mặt lộ vẻ không tâm lòng, nhao nhao lên tiếng. Đều im miệng cho ta. Sử Hỏa Long đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, bởi vì kích động lại dẫn động nội thương, nhịn không được kịch liệt ho khan, ho ra một ngụm tụ huyết, hắn quát qua tay, thanh âm khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, việc này, ý ta đã quyết. Ai còn dám nhiều lời, bang quy xử trí. Trong lòng của hắn thầm than, nếu không phải cái này Lục Thiếu Phong thủ hạ lưu tình, ta hôm nay sợ là muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Kẻ này tuổi còn trẻ, võ công đã đạt đến hóa cảnh, càng hiếm thấy hơn là làm việc mặc dù tàn nhẫn quả quyết, lại còn lại danh giới cuối cùng, cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người, võ đang phái, coi là thật ra khó lường nhân vật. Tới kết thủ kết toán, thật là không công văn. Lục Thiếu Phong thấy Sử Hỏa Long nhận thua sảng khoái, lại trong ngôn ngữ cũng không một mặt bao che khuyết điểm, ngược lại có thừa nhận sai lầm, chỉnh đốn bang vụ chi ý, cũng là đối với hắn coi trọng một cái. Sắc ý trong lòng tiêu tán hơn phân nửa, hắn chắp tay đáp lễ lại, ngữ khí bình hòa chút, Sử bang chủ nói quá lời, đã hiểu lầm làm sáng tỏ, bang chủ lại như thế rõ lý lẽ, Lục Mộ cũng không phải người hiếu sát. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, cáo tử. Dứt lời, không còn lưu lại, mang theo vẻ mặt rung động, sùng bái, nghĩ mà sợ chờ tâm tình rất phức tạp xen lẫn Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ, thân hình phiêu động, như là ba sợi khói xanh, rất nhanh liền biến mất ở bờ sông bụi cỏ lao chỗ sâu. Võ Đăng Sơn, Tử Tiêu cung phía sau núi tàng kinh các bên trong, đàn hương lượn lờ, tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy trang sách lật qua lật lại nhỏ bé tiếng xào xạc. Lục Thiếu Phong khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn, trước người bản con bên trên mở ra lấy một cuộn giấy trang ố vàng, chữ viết cổ phát thông huyền chân trải qua. Hắn cũng không giống võ giả tầm thường như vậy diễn luyện chiêu thức hoặc ngồi xuống luyện khí, mà là hoàn toàn đắm chìm trong những này, nhìn như cùng công phu quyền cước không quan hệ trong đạo gia điện tịch. Bước vào tiên thiên chi cảnh sau, hắn càng thêm minh bạch tiền nhân võ công con đường, chiêu thức tinh yếu, với hắn mà nói đã đổi mới phần lớn là tham khảo cùng xác minh, lại hướng lên, đã là nói truy tìm, mà không phải thuật tích lũy. Sư tổ Trương Tam Phong không cách nào trực tiếp dạy bảo hắn nên như thế nào tu luyện, chỉ có thể như đèn sáng giống như chỉ dẫn hắn trở về bản nguyên, theo những này ẩn chứa thiên địa chí lý, âm dương biến hóa đạo tạng bên trong, đi thể ngộ, đi tìm độc thuộc với hắn võ đạo của mình con đường. Mấy tháng thời gian, ngay tại ngày hôm đó phục một ngày tĩnh tâm đọc cùng trong trầm tư lặng yên trôi qua. Nội lực của hắn tu vi cũng không có tăng trưởng nhanh như gió, nhưng cả người khí chất lại càng thêm trầm tĩnh nội liễm, đôi mắt trong lúc triển khai, thần quang trầm tĩnh, ngẫu nhiên lưu chuyển một tia minh ngộ, dường như có thể xuyên thấu biểu tượng, trực chỉ sự vật bản chất. Đó là một loại đối lực lượng, đối với thiên địa, đối tự thân tồn tại càng thêm thâm thúy lý giải, như là mưa xuân nhuận vận, vô thanh vô tức tư dưỡng hắn võ đạo căn cơ. Loại này tăng lên, huyền diệu không thể nói bằng lời, lại chân thật bất hư phát sinh. Thiếu Phong sư minh. Một cái hơi có vẻ non nớt lại trung khí mười phần thanh âm tại các bên ngoài nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Là Trương Vô Kỵ. Hắn bây giờ sắc mặt hồng nhuận, thân hình thẳng tắp, ngày xưa ốm yếu chi khí quét sạch sành sanh, Cửu Dương thần công đã có tiểu thành, hàn độc tận trừ, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có mấy phần khí khái hào hùng. Lục Thiếu Phong theo huyền ảo trải qua nghĩa bên trong lấy lại tinh thần, để sách xuống quyển, dương mắt nhìn lên, "Vô Kỵ, chuyện gì?" Trương Vô Kỵ rón rén đi tới, cung kính nói rằng, "Đại sư bá xin ngài đi chân vũ đại điện một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, mấy vị sư thúc cũng đều tại." Trên mặt hắn mang theo một tia hiếu kỳ, hiển nhiên cũng biết nếu không phải đại sự, sẽ không cùng lúc kinh động mấy vị sư bá sư thúc. Lục Thiếu Phong khẽ bước cằm, trong lòng đã có suy đoán, biết, ta cái này đi. Chân vũ đại điện bên trong, bầu không khí trang trọng mà hơi có vẻ nghiêm trọng. Trưởng môn Tống Viễn Kiều ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt nặng túc. Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình mấy vị lưu thủ trong núi sư thúc chia nhau ngồi hai bên, liền hồi lâu chưa ra tính thất, từ đạo đồng đẩy xe lăn mà đến Du Đại Nham cũng ở tại chỗ. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố đứng tại Du Đại Nham sau lưng, mang trên mặt lo lắng. Hiển nhiên, có đại sự xảy ra. Sư phụ, các vị sư thúc. Lục Thiếu Phong đi vào đại điện, tiến lên hành lễ. Tống Viễn Kiều nhìn thấy hắn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng cùng nể trọng, hắn trực tiếp cắt vào chính đề, ngựa khí trầm trọng, "Thiếu Phong, ngươi tới được vừa bạn." Vừa tiếp vào tấn thiểm một vùng bằng hữu truyền đến tin tức khẩn cấp, tấn thiểm giao giới chỗ đại thông phủ danh hiệp, sóng biết kiếm hoàng thịnh, hoàng lao gia tử, mấy ngày trước trong nhà. Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử. Lục Thiếu Phong lông mày cao lại, "Hoàng thịnh." Đệ tử hơi có nghe thấy, người này hiệp danh có phần lấy, một tay bích ba kiếm pháp sử ra được thần nhập hóa, tại tấn thiểm khu vực xem như nhất lưu cao thủ, gia tư tương đối khá, thích hay làm việc thiện, danh tiếng không kém. Như thế nào đống nhiên chết bất đắc kỳ tử? Là báo thủ, vẫn là bệnh bộ phát nặng? Vấn đề chính là ở đây. Tống Viên Tiểu thanh âm trầm hơn mấy phần, mang theo một hơi khí lạnh, theo đưa tin người kỹ càng miêu tả, Hoàng Thịnh tử trạng cực thảm, toàn thân da thịt hiện ra một loại quỷ dị thanh tử chi sắc, chạm vào băng lãnh đấu xương, giống như đặt mình vào hầm băng. Trong thư phòng cũng không kịch liệt đánh nhau vết tích, phản phất là tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị một kích chí mạng. Trải qua mấy vị kiến thức bên bác, kinh nghiệm phong phú lao giang hồ lặp đi lặp lại phân biệt, nhất trí cho rằng rất giống là chúng thất truyền đã lâu. Huyền Minh thần trưởng, Huyền Minh thần trưởng. Lục Thiếu Phong ánh mắt bỗng nhiên sắc bén như kiếm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ cũng là toàn thân kịch chấn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vô ý thức bưng kín lồng ngực của mình, dường như kia sâu tận xương tùy âm hàn kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó mà ma diệt thống khổ ký ức. Không tệ. Du Liên Chu tiếp lời nói, thanh âm lạnh lùng, chính là kia âm độc vô cùng Huyền Minh thần trưởng. Như này phán đoán không sai, hung thủ kia thân phận, cơ hồ có thể khóa chặt. Chính là một năm trước tại Võ Đang Sơn hạ, ra tay trọng thương Vô Kỵ, suýt nữa hại tính mạng hắn kia hai cái thần bí người áo đen một trong. Người này ẩn nấp hơn năm, tin tức hoàn toàn không có, bây giờ lần nữa hiện thân, hơn nữa vừa ra tay, chính là sát hại cùng Võ Lâm Chính Đạo quan hệ mật thiết, rất có hiệp danh Hoàng Thịnh, dụ tâm. Sao mà hiệp ác? Tống Biên Kiều tiếp lời đầu, trong giọng nói mang theo thật sâu sầu lo, ta vốn định phái ngươi nhị sư thúc hoặc tứ sư thúc lập tức xuống núi, tiến về đại thông phủ tường tra việc này. Làm sao hai người bọn họ đang cùng ngươi lục sư thúc cùng nhau bế quan, xung kích võ học bình cảnh, lúc này chính là thời kỳ mấu chốt, không thích hợp quấy rầy. Còn nếu là ta cái này trưởng môn hoặc cái khác trưởng bối tự mình xuống núi, mục tiêu quá lớn, dễ dàng đánh cỏ động rắn, ngược lại nhường kia giảo hoạt hung thủ có chỗ phòng bị, hoặc ẩn nấp càng sâu, hoặc trốn xa ngàn dặm. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Lục Thiếu Phong, trong mắt tràn đầy mong đợi, tín nhiệm cùng một tia khó mà che giấu ngưng trọng, càng nghĩ, nhìn chúng ta võ đang trên dưới, chỉ có ngươi, Thiếu Phong, võ công đã đạt đến hóa cảnh, đủ để tự vệ thậm chí bắt hung phạm. Tâm tư kín đáo, sức quan sát hơn người. Lại niên kỷ quá nhỏ, hành đầu giang hồ không dễ làm người khác chú ý, là âm thầm điều tra việc này, tra ra chân tướng nhân tuyển tốt nhất, thậm chí có thể là duy nhất nhân tuyển. Hắn dừng một chút, đảo mắt một vòng trong điện đám người, thanh âm càng thêm trầm thấp, "Thiếu Phong, ngươi cần biết, gần 1-2 năm đến, giang hồ mặt ngoài nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực ám lưu hung dũng. Các nơi liên tiếp xảy ra đếm lên nhìn như không quan hệ, lại đều lộ ra kỳ quặc không đầu bản sự án, nộ hại người không thiếu chính đạo nhân sĩ hoặc địa phương hào cường, phản phất có một cái vô hình hắc thủ ở sau lưng thôi động, ý đồ bước lên các phái phân tranh, tan rã ta Hán gia võ lâm lực lượng. Lần này Hoàng Thịnh cái chết, vô luận là có hay không là kia Huyền Minh thần trưởng truyền nhân gây nên, lúc đó cơ, đối tượng đều ý vị sâu xa, có lẽ chính là cái này khổng lồ trong âm như một vòng. Người chuyến này, nhiệm vụ thiết yếu là tra ra Hoàng Thịnh nguyên nhân cái chết, như xác thực hệ Huyền Minh thần trưởng, cần phải bắt được hung phạm, biết rõ nó mục đích. Tiếp theo, càng phải phá lệ lưu ý, dò xét phía sau phải chăng có khắc càng sâu âm mưu. Mọi thứ cần phải lấy tự thân an toàn làm quan trọng, như chuyện không thể làm, lúc này lấy truyền lại tin tức làm đầu, không thể bậy mạnh. Lục Thiếu Phong trong lòng sáng như tuyết, hắn tự nhiên sẽ hiểu cái này phía sau hấp thụ 89/10 chính là Nguyên Đỉnh Nhữ Dương Vương phủ, kia Huyền Minh nhị lão Lộc trưởng khách, hạt bút ông chính là dưới trướng đắc lực nhất ứng quyền. Thậm chí liền Tam sư thúc Du Đại Nham năm đó bản thân bị trọng thương, trung thân tàn phế, chỉ sợ cũng là Nhữ Dương Vương phủ thiết kế tỉ mỉ, giá họa thiếu lâm độc kế một trong. Nhưng hắn giờ phút này không cách nào nói rõ, chỉ là nên tiếp sư phụ cùng các vị sư thúc ánh mắt ân cần, chắp tay nghiêm nghị đáp, sư phụ yên tâm, các vị sư thúc yên tâm. Đệ tử minh bạch việc này quan hệ trọng đại, không chỉ có liên quan đến cha gia hung phạm, càng có thể liên lụy giang hồ an ổn. Đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực, cha gia chân tướng, nếu có khả năng, tất nhiên bắt được cái này hậu trưởng gây sóng gió hạng người, tuyệt không cô phụ sư môn trọng thác. Trong lòng của hắn đã có rõ ràng kế hoạch, chuyến này, bên ngoài điều tra Hoàng Thịnh cái chết cùng Huyền Minh thần trưởng tái hiện, vụ trộm thì phải mượn cơ hội này, tận khả năng thu thập Nhữ Dương Vương phủ âm thầm đảo loạn giang hồ, nưu đồ bất chính chứng cứ. Đồng thời, có lẽ còn có thể là trên xe lăn Tam sư thúc Du Đại Nham, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết có thể tục tiếp gãy xương, tái tạo sinh cơ Tây vực kỳ dược, Hắc Ngọc đoạn tục cao manh mối. Cái này sau một mục tiêu, thậm chí so cái trước hơi trọng yếu hơn. Đề cử chuyến hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 55, Vương phủ đêm tối thăm dò. Chương 55, Vương phủ đêm tối thăm dò tốt. Tống Viên Kiều gặp hắn nhận lời đến dứt khoát, trong mắt sầu lo giảm xuống, dặn dò, ngươi lại đi chuẩn bị, ngày mai sáng sớm liền xuống núi. Cần gì, cứ việc đi khố phòng lãnh. Nhớ kỹ, gặp chuyện tỉnh táo, nghĩ lại mà làm sao. Là, đệ tử tuân mệnh. Sáng sớm hôm sau, sắc trời không sáng, Lục Tiếu Phong đã là một thân lưu loát vải xanh trang phục, gánh bác lấy dùng vải thô nghiêm mật bao khỏa, thu lại tất cả phong mang nguyên hồn kiếm, lặng yên xuống núi. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại bốn lượn đường núi trong sương mù, thẳng đến tây bắc phương hướng tấn thiểm giao giới mà đi. Nhưng mà, khi hắn phong trần mệt mỏi đến đại thông phủ lúc, lại phát hiện tình huống so dự đoán càng thêm khó giải quyết. Nhữ Dương Vương phủ người làm việc tay độc chu đáo chặt chẽ, đã sớm đem hiện trường khả năng còn sót lại manh mối phá hư, thanh lý đến sạch sẽ, hoàng phủ trên dưới ngoại trừ tràn ngập bi thương cùng khủng hoảng, cũng tìm không được nữa bất kỳ có giá trị vết tích. Hắn âm thầm thăm viếng mấy ngày, bất luận là Hoàng Thịnh thân hữu, đệ tử, vẫn là nơi đó tiêu cục, võ quán giang hồ nhân sĩ, đều đối ngày đó tình hình nói không tỉ mỉ, hoặc là hỏi gì cũng không biết. Điều tra lâm vào thế bí. Lục Thiếu Phong đứng tại hoàng phủ ngoài cửa, nhìn xem trước cửa treo bạch đèn lồng, trong lòng cười lạnh, khá lắm Nhữ Dương Vương phủ, hủy thi diệt tích thủ đoạn cũng là gọn gàng. Thường quy truy tra thủ đoạn, đối với loại này cấp bậc đối thủ, quả nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đã âm thầm điều tra khó có thu hoạch, ố gây đợi thỏ càng là hạ sách. Vậy liên chỉ có trực đảo Hoàng Long chủ động đánh ra. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Sau nửa tháng, trải qua dịch dung giả dạng, một đường cẩn thận làm việc Lục Thiếu Phong xuất hiện ở Nguyên Đại đô, Bắc Kinh, rộn ràng ràng đầu đường. Hắn tìm một gian nhìn bình thường, kỳ thực vị trí cực dai, cùng khí thế rộng rãi Nhữ Dương Vương phủ vẹn vẹn cách hai con đường ngõ hẻm khách sạn, muốn một gian yên lặng lại cửa sổ vừa lúc có thể trông thấy Vương phủ một góc mái con phòng trên. Là đêm, bốn canh thời gian, sắc trời như mực, mây đen áp lực thấp, dần dần róc rách dưới mặt đất lên băng lánh mưa thù, toàn bộ đại đô thành bao phủ tại hoàn toàn mông lung màn mưa cùng hơi nước bên trong. Lục Thiếu Phong thay đổi một thân gấp thừa dịp lưu loát màu đen y phục dạ hành, lấy khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi trong bóng đêm vẫn như cũ thanh tịnh tỉnh táo, sắc bén như chim ưng đôi mắt. Uyên Hồng kiếm bị hắn dùng dây đã hút sạch miếng vải đen tầng tầng quấn quanh, một mực chói ở sau lưng, bảo đảm sẽ không bởi vì phản quang hoặc va chạm phát ra mảy may tiếng vang. Hắn điều chỉnh hô hấp, đem khí tức quanh người thu liễm đến cực hạn, như là ẩn nút báo săn. Giang giác, một đạo trắng bệnh thiểm điện như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén xé rách nặng nghề dạ mạc, trong nháy mắt đem ốc xá đường đi chiếu lên một mảnh sáng như tuyết. Theo sát phía sau là cuồn lôi nổ vang, âm thanh chấn khắp nơi, liền khách sạn song cửa sổ đều bị chấn động đến ông tắc hưởng. Ngay tại cái này tiếng sấm vang lên, che giấu thế gian tuyệt đại đa số tiếng vang thời cơ tốt nhất, Lục Thiếu Phong nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, thân hình như một mảnh không có trọng lượng lá rụng, lại như trong đêm tối con rơi, lặng yên không một tiếng động trượt vào màn mưa, mũi chân tại chân nước bệ cửa sổ cùng trên lan can mấy lần điểm nhẹ, liền đã giống như quỷ mị, bước lên Nhữ Dương Vương phủ kia cao ngất, đề phòng xâm nghiêm từng đây. Một trận xâm nhập Long Đàm hồ huyệt, nguy cơ tứ phía đêm tối thăm dò, như vậy mở màn. Lạnh buốt hạt mưa dày đặc gõ vào Vương phủ liên miên cung điện ngói lưu ly bên trên, phát ra liên miên bất tuyệt đôm đốt tiếng vang, hội tụ thành ầm ĩ khắp trốn bạch tạc âm. Bóng đêm đen kịt cùng mông lung màn mưa, thành chui vào người tốt nhất tấm chắn thiên nhiên. Lục Thiếu Phong đem võ đang tuyệt học thê Vân Túng thi triển khinh công đến cực hạn, thân hình như là không có thực thể âm hồn, tại chớp nước mà phập phồng nóc nhà bóng ma ở giữa lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua, xê dịch. Trong cơ thể hắn tinh thuần thuần dương vô cực công lặng yên vận chuyển, một cỗ ôn hòa nhiệt ý từ đan điền dâng lên, lưu chuyển toàn thân, đem xối tại y phục dạ hành bên trên băng lánh nước mưa cấp tốc sấy khô, hóa thành nhàn nhạt bạch khí tiêu tán tại trong đêm mưa, không lưu lại bất kỳ rõ ràng nước đọng vết tích. Trong vương phủ tuần tra bọn hộ vệ, hiển nhiên bởi vì cái này hỏng bét cực độ thời tiết mà vương lòng cảnh giác, tuần tra khoảng cách biến dài dòng, đội hình cũng có chút tản mạn, tiếng bước chân tại tiếng mưa rơi bên trong lộ ra kéo dài mà ngột ngạt, không người ngẩng đầu, cũng không có người phát giác được, liền tại bọn hắn hướng trên đỉnh đầu cách đó không xa hắc ám trong bóng tối, một đạo so bóng đêm càng sâu cái bóng đang bằng tốc độ kinh người lướt qua. Thậm chí, khi hắn như một mảnh như lông vũ theo một chỗ nhìn như thủ vệ phá lệ nghiêm, hoàn cảnh thanh lưu độc lập tiểu viện nóc phòng vút qua lúc, cũng không gây nên mảy may phát giác. Như hắn biết được, kia trong biệt ở chính là Huyền Minh nhị lão bên trong lấy quỷ quyệt tàn nhẫn Dương Lộc trước khách, chỉ sợ cũng đều vì gan lớn của mình làm bậy cùng phần này may mắn, cảm thấy một tia nghĩ mà sợ cùng mỉm cười. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, hắn tiềm hành đến vương phủ chỗ sâu một mảnh đối lập yên lặng, phần lớn là hạ nhân chỗ ở hoặc khố phòng công năng viện lạc khu vực. Trong đó một gian xương phòng cửa sổ khe hở bên trong, lại vẫn lộ ra mở nhạt đèn đuốc qua mang, tại cái này đen nhánh trong đêm mưa, như là trong đêm tối hải đang giống như dễ thấy. Lục Thiếu Phong tâm thần siết chặt, lập tức đem thân hình nhận vào dưới mái hiên sâu nhất trong bóng tối, như là thạch sủng giống như dính sát hợp lấy lạnh buốt vách tường, nín hơi ngưng thần. Hắn đem nội lực chậm rãi vận đến hai lô hai, thính giác trong nháy mắt được để thăng đến cực hạn, cố gắng xuyên thấu tí tách tiếng mưa rơi, bắt giữ trong phòng động tĩnh. Mới đầu là hoàn toàn mơ hồ ồn ào, nhưng theo tinh thần hắn tập trung, bên trong đối thoại âm thanh dần dần rõ ràng, một cái tiếng nói hơi có vẻ bén nhọn, mang theo rõ ràng lấy lòng ý vị thanh âm nói rằng: "Tới tới tới, huynh đài, lại rót đầy một chén này. Đây chính là vương gia ngày hôm trước thưởng xuống tới ngự tửu, nghiêm chỉnh cung đình cống phẩm. Ngày bình thường chúng ta những này người thô kệch, nào có cơ hội đến đến, cũng chính là nắm huynh đài ngài phúc khí." Một thanh âm khác thì lộ ra mơ hồ không rõ, đầu lưỡi tựa hồ cũng lớn, mang theo nồng đậm men say: "Tốt, rượu ngon. Quả nhiên là ngự tửu. Đủ kình. Huynh đệ ngươi, đủ ý tứ. Về sau tại cái này vương phủ bên trong, có ta bảo kê ngươi, đảm bảo không ai dám ức hiếp ngươi." Lục Thiếu Phong trong đầu phi tốc phân tích, trong phòng có hai người ngồi đối diện uống rượu, một người thanh tỉnh, không ngừng mời rượu, ngựa khí lấy lòng, thân phận có thể là trong vương phủ có chút quyền thế trung hạ tầng quản sự, hoặc là được sủng ái thị vệ tiểu đầu mục. Một người khác đã say mềm, mồm miệng không rõ, nhưng nghe khẩu khí, dường như địa vị không thấp, có lẽ là phụ trách nơi nào đó mấu chốt cương vị thủ vệ đầu lĩnh, bị đối phương cố ý quá chén lấy lôi kéo làm quen hoặc đạt tới mục đích nào đó. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi bỗng nhiên biến lớn, theo trước đó tí tách biến thành rầm rầm mưa như chút nước chi thế, dày đặc hạt mưa nện ở mảnh ngói bên trên, tiếng vang đinh tai nhức óc. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cái này to lớn tự nhiên tạc âm, hoàn mỹ che giấu tất cả nhỏ xíu tiếng vang. Thời cơ chớp mắt là qua. Lục Thiếu Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không do dự nữa. Hắn âm thầm đem thể nội bàng bạc thuần dương chân khí trong nháy mắt nâng đến trạng thái đỉnh phong. Quanh thân sợi cơ nhục như là tinh mật nhất dây cung giống như điều chỉnh tới tốt nhất phát lực trạng thái, cả người tiến vào một loại huyền diệu xúc thế cảnh giới, như là trong bóng tối vận sức chờ phát động, nhắm chuẩn con mồi báo săn. Kế hoạch của hắn rõ ràng mà lênh khốc, nháy mắt sau đó, phá cửa sổ mà vào, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, trước lấy xét đánh không kịp bưng thai thủ pháp chế trụ cái kia thanh tỉnh, khả năng biết càng nhiều nội tình nhân vật mấu chốt, tuyệt không thể cho hắn bất kỳ la lên hoặc cơ hội phản kháng. Sau đó thuận tay giải quyết cái kia đã mất uy hiếp hắn từ say, toàn bộ quá trình nhất định phải như điện quang thạch hỏa, tuyệt không thể phát ra cái gì khả năng kinh động người khác tiếng vang. Đồng thời, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, tự hỏi ép hỏi sách lược, như thế nào dùng thời gian ngắn nhất, hữu hiệu nhất phương pháp, từ nơi này quản sự trong miệng nảy ra có giá trị nhất tình báo. Hoàn thịnh cái chết phải chăng cùng vương phụ trực tiếp tương quan? Huyền Minh nhị lão gần đây hành tung như thế nào? Kia liên quan đến Tam sư thúc có thể hay không một lần nữa đứng lên duy nhất hy vọng, Hắc Ngọc đoạn tụ cao, đến tuột cùng giấu ở vương phụ nơi nào? Nhữ Dương vương phụ âm thầm chủ hạch, kích động giang hồ phân tranh, còn có nào kế hoạch cụ thể cùng nhân thủ bố trí? Những chứng cứ này cũng có thể giấu ở những địa phương nào? Ầm ầm, lại một đường giữ tận tiệm điện xé rách màn trời. Trong chốc lát đem vương phủ chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh, cũng chiếu sáng lên Lục Thiếu Phong khăn che mặt phía trên, cặp kia băng lãnh, kiên định, không mang theo một tia tình cảm con người. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lồng ngực cuối cùng một tia tạp niệm bài xuất, tay phải năm ngón tay như cầu, nhẹ nhàng khoác lên chất gỗ trên bệ cửa, cảm thụ được kia phần thẩm thấu nước mưa lạnh buốt. Tại sau lưng của hắn, bị vải dày chăm chú bao khỏa uyên hồng cổ kiếm, dường như mơ hồ cảm ứng được trong lòng chủ nhân kia bay lên, ngưng tụ như thật sát ý cùng quyết tuyệt, thân kiếm lại phát ra nhỏ không thể thấy, gần như tại không run rẩy, dường như một đầu bị đè nén hung tính thái cổ hung thú, sắp ra hộp máu. Cái này đêm mưa tiềm hành, xâm nhập hang hổ, hung hiểm và phần. Một khi động thủ, tựa như cùng tên đã trên dây, lại không quan lượng, chắc chắn kinh động cái này lòng đảm hổ huyệt giống như Nhữ Dương vương phủ. Đến lúc đó, đối mặt khả năng chính là Huyền Minh nhị lão, Khổ Đầu Đà, Thần Tiễn Bát Hùng chờ một đám cao thủ vây công, thậm chí khả năng dẫn tới vương phủ đại quân. Nhưng vì cha ra trận tướng, chặt đứt hát thủ, vì thế sư cửa tiêu trừ cái này họa lớn trong lòng, càng vì hơn kia xa vời lại cực kỳ trọng yếu hắc ngọc đoạn tụ cao, tranh thủ kia một tuyến nhường tam sư thúc giành lấy cuộc sống mới hy vọng. Cái nguy hiểm này, nhất định phải bước lên, cũng nhất định phải thành công. Hắn thủ đoạn hơi trầm xuống một cái, một cỗ âm nhu lại sắc bén ám kình tự đầu ngón tay lộ ra. Cùng cục một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ bị mưa to âm thanh hoàn toàn bao phủ giòn vang, song cửa sổ cỡ lọ xẹt bệ tạ cây kia cũng không tính kiên cố một cái chốt, ứng thanh mà đứt. Trắng bệnh điện quang lần nữa xé rách như mực dạ mạc, đem những Dương Vương phủ liên miên cung điện chiếu rọi đến một mảnh quỷ dị sáng sủa, trong nháy mắt lại quy về càng thâm trầm hắc ám. Đinh Hai nhức óc kinh lôi theo sát phía sau, như là thiên thần chống trận, ầm vang nổ vang, chấn động đến song cửa sổ ông ông tắc hưởng, liền dưới chân mặt đất đều phảng phất tại run nhẹ nhẹ. Ngay tại thiên địa này vì đó thất sắc, vạn vật nghẹn ngào sát na, Lục Thiếu Phong động. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, cả người hóa thành một đạo chân chính, xé rách đêm mưa tia chớp màu đen, thân hình cùng lôi quang cơ hồ hòa làm một thể, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, phá tan kia phiến bị hắn ám kình đánh gãy then cài cửa sổ khép hờ hộ, mang theo một cỗ băng lanh kình phòng, lao thẳng tới trong phòng. Người nào? Có thích khách? Trong phòng đối ẩm hai người bị biến cố bất thình lình sợ đến hồn phi phách tán. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn.